Chương 406, đêm xuân khổ đoạn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tạo triều. Chương 406, đêm xuân khổ đoạn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tạo triều. Nói đến chỗ này, nàng tựa hồ là nhớ tới cô lúc ấy như vậy kinh lại vui dáng dấp. Nàng nhịn không được tay ngọc nhẹ nhàng che lấy miệng nhỏ, phát ra một trận thanh thúy êm hai tiếng cười, dung mạo cong cong đến tựa như trong bầu trời đêm trong sáng nguyệt nha. Cô còn tưởng rằng chính mình được tuyển chọn sau, muốn đi phục thị một cái lao già họ ngày đây, nằm mơ cũng không nghĩ tới là chủ nhân như vậy phong thần như ngọc nam nhân. Tần Trường Sinh nghe nói như thế, không kèm nổi cao giọng cười to, túi đầu nhìn về phía trong ngực vị ương băng vân, trong mắt tràn đầy cương triều, thò tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi quỳnh của nàng. Người tiểu nhi tử này, ngược lại biết giấu người vui vẻ. Người cô nếu thật là hiểu rõ đại nghĩa người, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Vị ương băng vân nghe, mắt đẹp lưu chuyển, ý cười càng đậm, khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn Tần Trường Sinh, ôn nhu nói, từ nhỏ đến lớn, cô đối ta đều là vô cùng tốt. Cô còn chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, thiếp thân khẩn cầu chủ nhân tối nay có khả năng ôn nhu chút. Dứt lời, nàng lại ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Trường Sinh. Trong lòng Tần Trường Sinh ấm áp, nhẹ nhàng đem vị ương băng vân ôm đến càng chặt, nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm đi, Vân Nhi, nàng đã là cô của ngươi, ta tự sẽ thật tốt đối đãi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, phất qua vị ương băng vân trái tim, để trong lòng nàng lo lắng dần dần tiêu tán. Nghĩ đến còn tại tẩm cung căng thẳng chờ đợi cô, vị ương băng vân lưu luyến không rời rời đi Tần Trường Sinh trong lòng, cười nhẹ nhàng hướng lấy hắn khẽ không người. Chủ nhân, thiếp thân trước hết cáo lui, ta sẽ thời khắc chờ ngài truyền âm. Tần Trường Sinh nghe vậy, gật đầu một cái, hướng về nàng ôn nhu cười một tiếng. Vị ương băng vân liên bộ nhẹ nhàng, vặn bẹo lấy nở nàng vòng eo, chậm chậm hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới Tần Trường Sinh vừa mới tại nàng bên thai nói thầm nói nhỏ, nàng gái kia trắng non gương mặt nháy mắt lại nổi lên như dáng đỏ ửng. Tần Trường Sinh nhìn vị ương băng vân bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, không khỏi đến phát ra một tiếng cảm khái. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tạo triều. Hắn chậm chậm từ trên giường em đứng dậy, hướng về xe kéo bên trong một tòa tẩm cung đi đến. Một tòa mùi thơm tràn ngập, hơi nước bốc hơi trong tẩm cung. Vị ương Tiêu Ngọc vừa mới tắm rửa hoàn tất, lười biếng dựa nghiêng ở giường một bên. Gò má nàng ửng đỏ, đúng như ba tháng hoa đào nở rộ, hiện ra sau khi tắm đặc hữu phấn nộn lộng lẫy, đó là hơi nóng bốc hơi già tiểu diễm. Mấy sợi ướt nhẹp tóc đen dán tại nàng cổ trắng nõn, trên lọn tóc có ánh giọt nước xuôi theo duyên dáng cổ đường nét chậm chậm trượt xuống, biến mất tại màu hồng nhạt váy sa mỏng trong cổ áo, mang ra một chút như có như không dụ hoặc. Vị ương Tiêu Ngọc ngồi tại trên giường, tay ngọc chăm chú nắm chặt góc áo, phong vận dư âm trên gương mặt xinh đẹp viết đầy căng thẳng cùng sợ hãi, thu thủy trong suốt mỹ mâu bất ngờ nhìn về cửa ra vào. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, được theo lấy mỗi một lần hít thở hơi hơi lên xuống, sung mãn bệnh cao núi non trống lên lụa mỏng, càng lộ vẻ êm dịu mê người. Cái kia lụa mỏng như mây mù nhu hòa, dính sát không nở như thế nàng cái kia nở nàng thân thể mềm mại, mỗi một chỗ đường cong đều bị phát họa đến tinh tế. Êm dịu bả vai đường nét nhu hòa, tại lụa mỏng bao phủ xuống như ẩn như hiện, lộ ra nữ nhân thành thục đặc hữu vật vị. Bờ eo của nàng mặc dù không giống thiếu nữ tinh tế, lại có vừa đúng độ cong, tại nở nang vóc dáng phụ trợ phía dưới, càng lộ vẻ mấy phần uyển chuyển hàm súc. Bờ mông mềm mại đầy đặn, mỗi một cái đường nét đều tản ra thành thục bị lực, theo lấy nàng bất an tư thế ngồi hơi hơi xê dịch. Hai chân nở nang mà không mất đi thon dài, da thịt tinh tế, nhục cảm mười phần, lụa mỏng phía dưới có thể trông thấy như có như không đường nét, cho người vô tận mơ màng. Nàng khuôn mặt tinh xảo lại tản ra thành thục phong tình, một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình, trong mắt loại trừ căng thẳng cùng chờ mong, còn mang theo sau khi tắm không tan hết mê ly. Sóng mũi cao phía dưới là một trương đỏ hồng mê người miệng nhỏ, hồn nhiên mà lại không mất vũ mị, hơi hơi lúc khép mở, như có như không phun ra ấm áp khí tức. Một mái tóc đẹp đen nhánh ướt sũng lười biếng rối tung tại nàng êm dịu đầu vai, xốc xếp tóc rối tùy ý dán tại gương mặt bên cạnh, tăng thêm mấy phần lười biếng treo người phong vận. Trong tẩm cung, một cái to lớn thùng tắm bày ra tại xó xỉnh, thùng thân từ quý báo hương mộc chế tạo, khắc văn tinh mỹ cẩn thận, mơ hồ tản ra xưa cũ mùi thơm. Trong thùng đổ đầy bốc hơi nóng nước ấm, trên mặt nước nổi lơ lửng tiểu diễm cánh hoa hồng, hơi nóng cuốn theo lấy lưu hoa, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Cái này thùng tắm là vị ương Tiêu Ngộng cố ý làm Tần Trường Sinh tắm rửa chuẩn bị, nàng tỉ mỉ chọn lựa cánh hoa, điều chỉnh thử nước ấm, chỉ mong có thể để Tần Trường Sinh vừa ý trong không khí tràn ngập sau khi tắm hoa hồng mùi thơm, hỗn hợp có vị ương Tiêu Ngộng trên mình đặc hữu mùi thơm cơ thể, toàn bộ tẩm cung đều đắm chìm tại một loại mập mờ lại kiểu diễm trong không khí. Nàng khẽ cắn môi dưới, trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một chút do dự, ngay sau đó lại dâng lên kiên quyết, phản phất chính giữa chờ đợi một cái nào đó nơi cửa vận mệnh thời khắc trọng yếu. Hai tay của nàng không tự giác gắt gao nắm chặt làn váy, đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh, tựa như muốn đem lòng tràn đầy căng thẳng cùng chờ mong đều thông qua cái này một động tác phát tiết đi ra. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến như có như không nhẹ nhàng tiếng bước chân, vị ương Tiêu Ngọc lập tức toàn thân run lên. Nguyên bản liền thở hổn hển trong chốc lát biến đến càng hỗn loạn, trước ngực núi non như bị kinh hãi hiệu con kịch liệt lên xuống. Ánh mắt của nàng nháy mắt ngưng kết tại cửa ra vào phương hướng, con người hơi hơi quyết đại, như là bị sợ hãi cùng chờ mong đinh trụ một loại, hai tay nắm chặt góc áo lực độ đột nhiên nhiều thêm mấy phần. Theo lấy tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở vị ương Tiêu Ngọc trên đáy lòng. Lòng của nàng cũng bị thật cao nhất đến cổ họng, phảng phất một giây sau liền sẽ từ cổ họng mà đổ tới. Đúng lúc này, chỉ thấy Tần Trường Sinh nện bước trầm ổn mạnh mẽ nhịp bước vào tẩm cung. Hắn thân mang một bộ màu đen cầm bào, dáng người rắn giỏi như tùng, cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra bẩm sinh uy nghiêm, phảng phất một tôn không thể xâm phạm thần linh. Tần Trường Sinh ánh mắt tại trong tẩm cung chậm chậm nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng như chim ưng tinh chuẩn rơi vào trên người vị ương Tiêu Ngọc. Vị Ưng Tiêu Ngọc như là bị hắn cái kiết như bức ánh mắt nóng đến một loại, bối rối đứng dậy, hơi hơi phúc thân, âm thanh mang theo một chút khó mà che giấu run rẩy, đại nhân. Tại khi nói chuyện, ánh mắt của nàng cực lực né tránh Tần Trường Sinh nhìn chăm chú, rủ xuống trong đôi mắt tràn đầy vẻ bối rối. Cái kia lông mi thật dài như bị kinh hãi như hồ điệp không ngừng rung động, phản phất tại nói nội tâm nàng kinh hoàng bất an. Tần Trường Sinh khẽ vuốt cằm ra hiệu, tầm mắt theo sau rơi xuống cái kia tỉ mỉ chuẩn bị thùng tắm bên trên. Hơi nước mở mịt bên trong, tiểu diễm cánh hoa hồng khẽ đung đưa, tản mát ra say lòng người mùi thơm ngát. Có lòng. Tần Trường Sinh khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nói ra, thanh âm kia trầm thấp mà rồi dạo tư tính, phản phất mang theo một loại để người yên tâm lại mê muội ma lực. Trong lòng vị Ưng Tiêu Ngọc vui vẻ, như là một vị thị nữ đạt được chủ nhân lớn lao ban thưởng. Chương 407, nhưng muốn tiếp thân phục thị ngài cởi áo tắm rửa. Chương 407, nhưng muốn tiếp thân phục thị ngài cởi áo tắm rửa. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng ôn hòa lại rất có trấn an ý vị nụ cười, tính toán thư giãn cái này tràn ngập trong không khí từng tia lung túng. Người tâm tư cẩn thận, cái này tắm rửa sự tình chu bị đến cực kỳ chu toàn, quả thực khiến ta cảm giác sâu sắc vừa ý. Vị Ưng Tiêu Ngọc nghe lời ấy, nguyên bản liền vì ngượng ngùng mà phiếm hồng gương mặt, nháy mắt như ngày xuân hoa đào nở rộ kiểu diễm mát. Một vòng ngượng ngùng mà ngọt ngào ý cười, lặng yên nở rộ tại khuôn mặt của nàng, đúng như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp lặng yên nở rộ mềm mại đáng yêu bông hoa, dịu dàng động lòng người. Nàng đội vàng hơi hơi quỳ gối, làm một cái nhu hòa mà ưu nhã nhặt lễ, âm thanh giống như hoàng anh xuất cốc huyền chuyển nhu hòa, đại nhân vừa ý, liền là thiếp thân lớn lao phúc khí. Tại khi nói chuyện, nàng hơi nghiêng về phía trước dáng người, làm cho trước ngực cái kia huyền chuyển đường con bộ phát làm người khác chú ý nàng bụng trộm nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Trường Sinh một chút, lại vừa vặn đối đầu hắn thâm thúy như vực sâu đôi mắt. Trong chốc lát, vị Ưng Tiêu Ngọc gương mặt nháy mắt từng đỏ, đúng như quả táo chín kiểu diễm mát. Nàng đội vàng cúi đầu, vành hai cũng nhiễm lên một vòng đỏ tươi, dưới hai tay ý thức níu lấy làn váy, càng không ngừng xoắn tới xoắn đi, đem nội tâm thẹn thùng cùng bất an lộ rõ. Tần Trường Sinh chậm chậm hướng đi thùng tắm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thò vào trong nước, hơi hơi nhíu mày, nước ấm vừa đúng, điều này hiển nhiên để hắn đối vị Ưng Tiêu Ngọc chuẩn bị có chút vừa ý. Vị Ưng Tiêu Ngọc thấy thế, vội vàng liên bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tần Trường Sinh, nhẹ giọng hỏi thăm, đại nhân, nhưng muốn tiếp thân phục thị ngài cởi áo tắm rửa. Nàng hơi hơi cắn môi dưới, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn tâm tình rất phức tạp, gương mặt đỏ ửng vẫn không rút đi, tựa như chân trời giáng chiều, đẹp đến rung động lòng người. Tần Trường Sinh khẽ gật đầu ra hiệu, vị Ưng Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định chút, nhưng hai tay vẫn ức chế không nổi run nhẹ nhẹ. Nàng chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay chạm đến Tần Trường Sinh quần áo buộc dây, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Vị Ưng Tiêu Ngọc hít thở căng thẳng đến hôn loạn lên, ấm áp khí tức nhẹ nhàng phun tại cổ của Tần Trường Sinh, làm đến hắn chỗ cổ da thịt khẽ run lên. Tần Trường Sinh cụp mắt nhìn xem nàng bộ này căng thẳng dáng dấp, khóe miệng không kềm nổi lên một chút nụ cười như có như không. Cái này ý cười rơi vào trong mắt vị Ưng Tiêu Ngọc, lại để nàng buộc phát căng thẳng đến không biết làm sao. Làm nàng tính toán đem quần áo từ đầu vai Tần Trường Sinh rút đi lúc, một chút mất tập trung, móng tay trèo đến Tần Trường Sinh da thịt. Tần Trường Sinh thân thể khẽ run lên, vị Ưng Tiêu Ngọc nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bối rối cùng tự trách, vội vã cuống quýt nói, đại nhân thứ tội, thiếp thân. Thiếp thân không phải cố ý. Tựa như một cái sắp bị thợ săn bắt được hiệu con, điềm đạm đáng yêu. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tự trách, âm thanh phát run, mang theo nồng đậm ý sợ hãi, giống như một cái phạm sai lầm hiệu con điềm đạm đáng yêu. Tần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt cũng không trách cứ ý nghĩ, ngược lại mang theo một chút nhàn nhạt trấn an. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt vị Ưng Tiêu Ngọc cái kia vì căng thẳng mà run nhẹ nhẹ tay, nhẹ giọng nói ra, không sao, chớ có kinh hoàng. Cảm nhận được Tần Trường Sinh ấm áp mà mạnh mẽ bàn tay, trong lòng vị Ưng Tiêu Ngọc sợ hãi sơ sơ giảm bớt chút, nhưng gương mặt vẫn như cũ đốt đến kịch liệt, đỏ ửng lan tràn tới bên hai. Nhưng mà, ngay tại nàng bối rối thất thần thời khắc, cái kia vị phụ phục tới gần mà hơi nghiêng về phía trước thân thể, để trước ngực mềm mại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng chạm đến cánh tay Tần Trường Sinh. Trong chốc lát, hai người đều là khẽ giật mình. Vị Ưng Tiêu Ngọc chỉ cảm thấy đến một cỗ nhiệt ý từ ngực lan tràn tới gương mặt, toàn bộ nhân ảnh bị nhen lửa than lửa nóng hổi. Nàng theo bản năng muốn lui lại, trong đầu lại hiện lên một chút lý trí, sợ động tác quá đại hội càng thất thố. Thế là chỉ có thể cứng tại chỗ, ánh mắt bối rối giống như chỉ mất phương hướng tiểu điểu, không biết nên nhìn về phía nơi nào. Tần Trường Sinh cũng rõ ràng cảm giác được một màn kia mềm mại mang tới khắc thường xúc cảm, trong lòng hơi động một chút, màu mắt không tự giác càng sâu mấy phần. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục trấn định, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt vị Ưng Tiêu Ngọc cái kia vì căng thẳng mà lạnh buốt tay, âm thanh trầm thấp mà thư giãn, trấn an nói, rất không tệ, tiếp tục à. Vị Ưng Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nội tâm bối rối, tiếp tục làm Tần Trường Sinh rút đi còn lại quần áo. Chờ Tần Trường Sinh rút đi toàn bộ quần áo, nâng lên hai chân bước vào trong thùng tắm, ấm áp nước nháy mắt bao trùm hắn cường tráng thân thể. Vị Ưng Tiêu Ngọc vô ý thức nhích lại gần thùng tắm, muốn lần nữa xác nhận nước ấm phải chăng thích hợp. Lại vì quá mức bối rối, thân thể nghiêng về phía trước lúc, trước ngực núi non trong lúc lơ đãng để ép tại thùng ngọc giáp danh, cái kia hơi hơi cảm giác gáp bách để nàng không kềm nổi run nhẹ lên. Một màn này rơi vào trong mắt Tần Trường Sinh, hầu kết của hắn không tự giác trên dưới bông lúc nhích qua một cái. Ánh mắt của hắn nháy mắt biến đến tâm thúy mà nóng rực, chăm chú khóa lại vị Ưng Tiêu Ngọc cái kia đỏ bừng khuôn mặt, cùng cái kia vì căng thẳng mà thân thể hơi run. Vị Ưng Tiêu Ngọc cảm nhận được Tần Trường Sinh cái kia ánh mắt nóng bỏng, trong lòng bộc phát bối rối, như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, ánh mắt càng tránh né, không dám cùng hắn đối diện. Hai tay của nàng trước người bất an giao ác lấy, đốt ngón tay đều vì dùng sức mà trắng bệnh. Thỉnh thoảng, nàng sẽ túi đầu liếc trộm một chút Tần Trường Sinh cái kia bả vai rộng cùng căng đầy phần lưng bắp thịt. mỗi một lần ánh mắt chạm đến, giống như bị nóng đến vội vàng rời đi, trên mặt đỏ ửng từ gương mặt lan tràn tới cái cổ, toàn bộ người lộ ra một cỗ không biết làm sao thẹn thùng. Vị Ưng Tiêu Ngọc Vương tâm run rẩy, theo bản năng khẽ cắn kiểu diễm môi dưới, đầu lưỡi trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng đụng chạm. Nàng tựa như muốn dùng như vậy nhỏ bé động tác, sơ sơ trấn an nội tâm như liệu con đụng ôm bối rối cùng căng thẳng. Nàng kia biên nhuận hai chân, cũng không tự giác trên mặt đất nhẹ nhàng di chuyển, phản phất tại tìm kiếm một cái vừa đúng đứng thẳng chỗ, nhưng cuối cùng khó mà an định lại. Theo lấy cái này động tác tinh tế, nàng nở nang vòng eo cũng hơi hơi bặm mẻo, buộc phát tôn ra nàng quyến rũ mê người nhu mỹ tư thế. Tần Trường Sinh ánh mắt không tự chủ được rơi vào vị Ưng Tiêu Ngộng trước ngực cái kia cao vút núi non bên trên. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời nhiệt ý như mãnh liệt làn sóng sông lên đầu. Nữ tử trước mắt, phong thái hiểu điệu, dịu dàng động lòng người, lại như vậy toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chính mình, nếu nói trong lòng hắn không có chút nào kiểu diễm suy nghĩ, vậy hiển nhiên là lừa mình dối người. Nhưng mà, trong lòng Tần Trường Sinh cũng hết sức rõ ràng, vị Ưng Tiêu Ngộng trên là chưa qua nhân sự ngây ngô nữ tử. Như chính mình cử chỉ quá vội vàng, hành sự lỗ mãng, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ đem cái này mảnh mai é lệ giai nhân hù dọa đến hoa dung thất sắc. Hú hồn, giờ phút này như vậy như gần như xa, mập mờ trêu người không khí, đối với hắn mà nói, tựa như một tràng tuyệt không thể tả thị yến. Hắn tự nhiên càng nguyện đây hết thảy như chậm chậm chảy xuôi dòng suối, dần vào cảnh đẹp, nước chảy thành sông. Như vậy trong khi đang suy nghĩ, Tần Trường Sinh lười biếng tựa ở bên thùng tắm duyên, nhạy bén phát giác được vị Ưng Tiêu Ngộng cái kia căng thẳng mất tự nhiên dáng dấp. Chương 408, không cần căng thẳng, ngươi làm rất tốt. Chương 408, không cần căng thẳng, ngươi làm rất tốt. Trong con ngươi của nàng, tràn đầy đều là đối Tần Trường Sinh lịnh nọt cùng hâm mộ. Phảng phất Tần Trường Sinh mỗi một câu tán dương, đều là thế gian chân quý nhất chất bảo, chỉ cần một câu, liền có thể làm nàng lòng tràn đầy vui vẻ, vừa lòng thỏa ý trong tầm cung, hơi nước lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Cánh hoa tại trong thùng tắm thong thả phiêu đãng, tản ra ngào ngạt ngát hương cùng ấm áp hơi nước đan xen vào nhau, tạo nên một loại kiểu diễm mập mờ không khí. Vị Ưng Tiêu Ngộng chậm chậm đi đến bên thùng tắm, tay ngọc khẽ run vươn đi ra, đầu ngón tay chạm đến mặt nước lúc, bắn lên mấy sao thật nhỏ bọt nước. Nàng hít sâu một hơi, như là nổi lên lớn lao dũng khí, sau đó đưa tay thò vào trong nước, nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay Tần Trường Sinh. Cái kia xúc cảm, để lòng của nàng run lên bần bật, chỉ cảm thấy Tần Trường Sinh da thịt nóng hổi, phảng phất muốn đem tay của nàng đốt bị thương. Hô hấp của nàng bộ phát gấp rút, ngực kịch liệt lên xuống, nở nang bộ ngực chống lên lụa mỏng cũng đi theo hơi hơi rung động. Tay ngọc của nàng xuôi theo cánh tay Tần Trường Sinh chậm chậm hướng lên, lau sạch lấy hắn rắn chắc bả vai. Động tác của nàng cực kỳ nhu hòa, như là sợ làm đau hắn, nhưng trong lòng căng thẳng lại để ngón tay của nàng hơi hơi cuộn tròn. Nàng cụp mắt nhìn xem Tần Trường Sinh, lông mi thật dài không ngừng rung động, thỉnh thoảng dương mắt liếc trộm một thoáng nét mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy căng thẳng cùng ngượng ngùng. Tần Trường Sinh hơi hơi ngửa đầu, cảm thụ được vị Ưng Tiêu Ngộng nhu hòa động tác. Tay ngọc của nàng tại trên người hắn chậm chậm dao động, mỗi một chỗ đụng chạm giống như là mang theo mỏng manh dòng điện, xuôi theo da thịt truyền khắp toàn thân. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, thưởng thụ lấy phần này đặc biệt ôn nhu hầu hạ. Cố kia tới từ vị Ưng Tiêu Ngộng trên mình nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng hương hoa hỗn hợp lại cùng nhau, quanh quẩn tại chóp mũi của hắn, để lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Vị Ưng Tiêu Ngộng lao đến lồng ngực Tần Trường Sinh lúc, ngón tay mới chạm đến cái kia căng đầy bắp thịt, nàng liền như giống như bị chạm điện muốn rút tay về, nhưng lại sợ cử động lần này mạo phạm đến Tần Trường Sinh, chỉ có thể cố nén nội tâm bối rối, tiếp tục êm ái lau. Gương mặt của nàng đỏ đến như là chín muồi anh đào, liền cái cổ đều nhiễm lên tầng một mê người đỏ. Tần Trường Sinh nhìn xem vị Ưng Tiêu Ngộng như vậy thẹn thùng khẩn trương dáng dấp, trong lòng dâng lên một loại kiểu khác tình cảm. Nàng cái kia bối rối lại cố gắng muốn làm xong dáng vẻ, để hắn cảm thấy đã đáng yêu lại thương tiếc. Hắn hơi hơi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một chút ôn nhu cùng ý cười, nhìn chăm chú vị Ưng Tiêu Ngộng, nhẹ giọng nói ra, không cần căng thẳng, ngươi làm đến rất tốt. Nghe được Tần Trường Sinh lời nói, trong lòng vị Ưng Tiêu Ngộng sơ sơ an định một chút, nhưng tâm tình khẩn trương vẫn như cũ như hình với bóng. Nàng khẽ gật đầu, âm thanh như là muỗi vằn nhỏ bé, cảm ơn. Cảm ơn đại nhân tán dương. Nói xong, nàng tay ngọc tiếp tục tại Tần Trường Sinh trên mình lau, động tác mặc dù vẫn có chút cứng ngắc, nhưng so với phía trước, đã nhiều hơn mấy phần tự nhiên. Theo lấy vị Ưng Tiêu Ngộng lau, trong thùng tắm nước hơi rung nhẹ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cánh hoa cũng đi theo khẽ đung đưa, phản phất cũng tại vì cái này mập mờ không khí thêm vào một vòng kiểu khác màu sắc. Tần Trường Sinh thích trí nửa nằm tại trong thùng tắm, thuận thụ lấy vị Ưng Tiêu Ngộng phục thị, nước nóng không qua hắn vững chắc lồng ngực, hơi nước tại quanh thân hắn lượn lờ. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, trên sợi tóc mang theo óng ánh giọt nước, theo gương mặt chậm chậm trượt xuống. Lúc này, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía đứng ở bên thùng tắm thần sắc hốt hoảng vị Ưng Tiêu Ngộng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, âm thanh mang theo vài phần lười biếng cùng ôn hòa, "Băng Vân Mi tử kia vừa mới nói với ta, chính mình cô hiểu rõ đại nghĩa, chắc chắn đối ta bảo sao làm vậy?" Tần Trường Sinh một mặt ôn nhu mà nhìn vị Ưng Tiêu Ngộng, trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu, tiếp tục nói, "Nhưng ta giờ phút này cảm nhận được không chỉ có những chuyện này, ngươi không chỉ hiểu rõ đại nghĩa, còn dịu dàng hiền lành, một điểm này quả thực để ta rất hài lòng." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, chậm chậm xoa vị Ưng Tiêu Ngộng phong vận mười phần gương mặt, ngón tay hơi hơi vuốt ve nàng nhắn bóng tinh tế da thịt. Trong chốc lát, vị Ưng Tiêu Ngộng thân thể mềm mại run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ gương mặt lan tràn tới toàn thân. Nàng tuy là phong vận thành thục nữ nhân, nhưng từ nam nhân từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Gương mặt của nàng nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng. Từ bên thai một đường nhanh chóng lan tràn đến cái cổ, liền nhỏ nhắn vành thai đều nhiễm lên tầng một độc lòng người màu đỏ. Vị Ưng Tiêu Ngộng cấp bách cúi đầu xuống, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng Tần Trường Sinh ánh mắt, hít thở biến đến có chút gấp rút, hai tay gấp níu chặt lấy góc áo. Nàng cái kia đỏ hồng như anh đào mê người miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tựa như muốn thổ lộ hết chút gì. Nhưng mà, bất thình lình ngượng ngùng lại như là một bức vô hình tượng, đem lời nói ngăn ở cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mỏng manh lại mang theo âm dung. Đại nhân. Thanh âm kia, phản phất ngày xuân trong gió nhẹ một tia thăng nhẹ, huyền chuyển lại mang theo từng tia e lệ. Tần Trường Sinh nhìn vị Ương Tiêu Mộng trước mắt, chỉ thấy nàng đã có thành thục thiếu phụ đặc hữu phong tình bản chủng, lại lộ ra thiếu nữ thẹn thùng nhát gan. Như vậy đặc biệt dung hợp, khiến trong lòng hắn đoàn kia dục vọng chi hỏa, nhảy một thoáng cháy bừng lên. Thời khắc này vị Ương Tiêu Mộng, không thể nghi ngờ là thế gian này lớn nhất dụ hoặc tồn tại, phong vận của thiếu phụ cùng thiếu nữ hồn nhiên tại trên người nàng hoàn mỹ sẽ lẫn. Tần Trường Sinh hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm cùng nóng dựng. Ngươi như thế nào hốt hoảng như vậy? Dứt lời, hắn bỗng nhiên vững vàng nắm chặt vị Ương Tiêu Mộng run nhẹ nhẹ tay ngọc, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo không được kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần, ôn nhu nói, bộ dáng của ta nhìn lên có đáng sợ sao như vậy? Vị Ương Tiêu Mộng nghe vậy, cấp bách ngẩng đầu, trong mỹ mâu tràn đầy bối rối cùng luống cuống, bờ môi khẽ run, lắp bắp nói, đại nhân, ngài hiểu lầm. Thiếp thân chưa bao giờ cùng ngài như vậy thân mật ở chung, nhất thời hốt hoảng không biết làm sao. Đại nhân thần uy cái thế, thiếp thân chính mình tự biết thân phận thấp kém, sợ nói chuyện hành động có biến, mạo phạm đại nhân. Nàng có chút dừng lại, gương mặt đỏ bừng như muốn chảy ra nước, nâng lên lớn lao giúp khí, tiếng như văn răng tiếp tục nói, không có chút nào cao cao tại thượng giá đỡ, đối thiếp thân càng là ôn nhu quan tâm, để thiếp thân. Thiếp thân trong lòng rối tung lên. Thiếp thân quả thực không nghĩ tới, đại nhân chẳng những phong thần như ngọc, hơn nữa như vậy bình dị gần gũi, đối thiếp thân càng là ôn nhu quan tâm. Tần Trường Sinh nghe, khóe miệng hơi hơi run rẩy, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng không khỏi âm thầm liễu giễu, nữ nhân này lại nói chính mình ôn nhu quan tâm, nhìn tới băng vân cô nàng kia cũng không đối vị Ương Tiêu Mộng nhấc lên, ban đầu ta khi nhục nàng sự kiện kia. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút nghiền ngẫm cùng giảo hoạt, cũng không biết vị Ương Tiêu Mộng biết được chân tướng, vẫn sẽ hay không như vậy cảm thấy. Tần Trường Sinh ánh mắt sáng rực xem lấy vị Ương Tiêu Mộng, chỉ thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng, đem mặt của nàng chậm chậm nâng lên. Ngay tại Tần Trường Sinh nâng lên cằm nàng mấy mắt, vị Ương Tiêu Mộng chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện từ cằm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, lòng của nàng nháy mắt níu chặt, căng thẳng đến cơ hồ quên đi hít thở. Chương 409, sau này, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta a. Chương 409, sau này, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta a. Giờ phút này, vị Ương Tiêu Mộng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng gần trong gang tấc, đúng như một khỏa mê người anh đào, để người không nhịn được muốn nhấm nháp một chút. Tần Trường Sinh hơi hơi nheo lại đôi mắt, mang theo một chút ôn nhu cùng từng chiều, chậm chậm nhích lại gần, tại cái kia đỏ hồng trên miệng nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái. Trong chốc lát, vị Ương Tiêu Mộng đại não vù vù một thoáng, trống rỗng, toàn bộ người phảng phất đưa thân vào trong mây. Thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được hơi hơi run rẩy, một loại chưa bao giờ có ngượng ngùng cùng ngọt ngào xen lẫn cảm giác, dưới đáy lòng lan tràn ra. Nàng theo bản năng hai mắt nhắm lại, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể sơ sơ làm dịu nội tâm cái kia như hiệu con sông loạn bối rối. Tần Trường Sinh hơi hơi ngửa ra sau, trong mắt mang theo một vòng trêu tức, nhẹ giọng hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta bình dị gần gũi, ôn nhu quan tâm ư? Vị Ương Tiêu Mộng chậm chậm mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt còn lưu lại một chút mê ly cùng ngây thơ, gương mặt tưởng đỏ đến phảng phất có thể chảy ra nước. Nàng khẽ cắn môi dưới, e lệ đến hận không thể đầu tựa vào chính mình núi non ở giữa, thấp giọng nỉ non nói, thiếp thân từ lúc đi tới Trường Sinh giới sau đó, liền biết được chính mình là đại nhân người, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ đại nhân làm cái gì, thiếp thân đều cam tâm tình nguyện. Tần Trường Sinh nghe, trong lòng đột nhiên một ngộng, quả thực không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy thâm tình lời nói. Ngay sau đó, một cỗ ôn nhu ấm áp giống như thủy triều sông lên đầu, hắn nhìn xem vị Ương Tiêu Mộng, trong mắt tràn đầy cảm động cùng thương yêu. Hắn chậm chậm duỗi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, ôn nhu vuốt ve, ngựa khí kiên định lại ôn nhu, sau này, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta à. Vị Ương Tiêu Mộng nghe lời ấy, thân thể đầu tiên là đột nhiên khẽ giật mình, trong mỹ mâu nháy mắt hiện lên khó có thể tin kinh hỉ. Giờ phút này, tâm tình kích động giống như thủy triều cuồn cuộn, làm nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, cái kia tiểu diễm bờ môi cũng ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Trong lòng nàng lại quá là rõ ràng, tại các nàng cái này mười vị tới trước thị tẩm nữ tử bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người đều có phần này may mắn có thể lưu tại bên cạnh Tần Trường Sinh. Phàm là có khả năng lưu lại, đây chính là tha thiết ước mơ vô thượng vinh hạnh, mà bây giờ phần này vinh hạnh lại rơi xuống trên đầu mình, vị Ương Tiêu Mộng có thể nào không xúc động bản phận. Vị Ương Tiêu Mộng bịch một tiếng quỳ dưới đất, liền âm thanh mang theo vài phần vì xúc động mà sinh ra run rẩy. Cảm ơn đại nhân yêu mến, thiếp thân nhất định phải chân quý cái này khó được kỳ ngộ, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng đại nhân, quyết không phụ ngài hậu ái. Tần Trường Sinh nhìn xem quỳ dưới đất vị Ương Tiêu Mộng, trong đôi mắt tràn đầy lấy vô tận ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy vị Ương Tiêu Mộng, ngữ điệu thư giãn ôn hòa, "Lên a, về sau không phải làm cái này đại lễ." Vị Ương Tiêu Mộng chậm chậm đứng dậy, hai gò má nổi lên như dáng đỏ ửng, trong ánh mắt vẫn mang theo một chút xúc động cùng ngượng ngùng, đúng như nụ hoa chờ nở nụ hoa, nhu mỉ mà làm cho người ta chịu mến. Lúc này, trong thùng tắm nước đã từ từ chuyển lạnh, mờ mịt hơi nước không còn như phía trước cái kia nồng đậm. Tần Trường Sinh đứng dậy, vị Ương Tiêu Mộng đội vàng cầm lấy một bên chuẩn bị tốt sạch sẽ cầm bảo, cẩn thận từng ly từng tí làm hắn quắc lên. Hắn thuận thế nắm chặt vị Ương Tiêu Mộng tay, tinh tế như tay mềm, tại hắn rộng lớn trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ. Vị Ương Tiêu Mộng vô ý thức muốn rút về tay, nhưng lại mơ hồ không bỏ, trong lòng tràn đầy dầu dị cùng bối rối. Tần Trường Sinh nhìn trước mắt thẹn thùng vị Ương Tiêu Mộng, yêu thương dưới đáy lòng lặng yên phun trào. Hắn nhẹ nhàng đem vị Ương Tiêu Mộng ôm vào trong ngực, cúi đầu, tại trán của nàng rơi xuống hôn lên. Vị Ương Tiêu Mộng thân thể khẽ run lên, hai tay không tự giác nắm chặt Tần Trường Sinh cầm bảo một góc, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Tần Trường Sinh môi dọc theo trán của nàng, chậm chậm trượt xuống tới gương mặt, vị Ương Tiêu Mộng thở gấp hơi hơi, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài như cánh bướm không ngừng rung động. Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, giờ phút này lòng tràn đầy đều là thẹn thùng cùng chờ mong. Tần Trường Sinh khí tức phun tại bên tai của nàng, nhẹ giọng nói ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là nữ nhân của ta. Vị Ương Tiêu Mộng ư một tiếng, âm thanh yếu ớt rồi môi, tựa như đáp lại, lại như vì căng thẳng mà phát ra vô ý thức liễu diễu. Tần Trường Sinh ánh mắt thâm tình như biển, vững vàng khóa tại vị Ương Tiêu Mộng trên mình. Chợt, hắn không chút do dự một cái ôm mỹ nhân, đem nàng vững vàng ôm vào lòng. Vị Ương Tiêu Mộng không kềm nổi thở nhẹ ra thanh âm, từ bản năng, nàng hai tay như dây leo nhanh chóng quấn lên cổ của Tần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bối rối, đúng như một cái bị kinh sợ hiệu con, điềm đạm đáng yêu. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình, tại trong lồng ngực như nổi trống nhảy lên kịch liệt, thẳng thắn phanh âm hưởng, phảng phất gần tại bên hai, chấn cho nàng một trận choáng váng. Giờ phút này, hai gò má của nàng giống bị hỏa thiêu, nóng hổi dị thường, liền bên thai cũng nhiễm lên một vòng diễm lệ ửng đỏ, như chín muồi như anh đào mê người. Nàng bụng trộm nước mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tần Trường Sinh, trong ánh mắt đan xen ngượng ngùng cùng thật sâu ỉ lại. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói còn thôi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trong lòng đã đối sắp phát sinh sự tình mang không yên bất an tình cảm, lại vì có thể cùng Tần Trường Sinh như vậy thân mật vô gian mà mơ hồ phát ra vui vẻ. Tần Trường Sinh ôm lấy nàng, nhịp bước trầm ổn mạnh mẽ, từng bước một hướng về cái kia mềm mại giường đi đến. Vị Ương Tiêu Mộng cảm nhận được rõ ràng Tần Trường Sinh cái kia vững chắc mạnh mẽ cánh tay, phản phất cương thiết đúc thành, cho nàng một loại không cách nào tránh thoát cảm giác an toàn, nhưng lại để lòng của nàng bộc phát bối rối. Nàng hơi hơi cúi đầu, không còn dám cùng Tần Trường Sinh đối diện, dày đặc lông mi như hai mảnh bất an cánh bướm, chớp chớp, tiết lộ nội tâm nàng căng thẳng. Làm Tần Trường Sinh đem nàng êm ái đặt tại cái kia mềm mại như mây trên giường lúc, ngón tay của nàng vẫn như cũ chăm chú níu lấy Tần Trường Sinh quần áo, phản phất đó là nàng tại cái này bối rối thời khắc duy nhất dựa vào. Ngay sau đó, Tần Trường Sinh chậm chậm cúi người, ôn nhu chụp lên vị Ương Tiêu Mộng môi. Cái hôn này, so với vừa nãy còn muốn nhiệt liệt, đều muốn thâm tình, phản phất muốn đem chính mình lòng tràn đầy cương triều không giữ lại chút nào chút xuống trong đó. Vị Ương Tiêu Mộng ư một tiếng, thân thể mềm mại bản năng khẽ run lên, dưới hai tay ý thức dùng sức nắm chắc bả vai của Tần Trường Sinh, đầu ngón tay cơ hồ phải sâu sâu khảm vào da thịt của hắn. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng cạy ra vị Ương Tiêu Mộng hàm răng, cùng nàng triền miên của vũ. Trong chốc lát, vị Ương Tiêu Mộng chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác, như một đạo dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm nàng toàn thân như nhũn ra. Hai chân của nàng không tự chủ được cuộn tròn lên, thân thể mềm mại hơi hơi vặn mèo, như đang trốn tránh cái này quá mãnh liệt mỹ diệu cảm thụ, mà ở Tần Trường Sinh ôn nhu nhưng lại cường thế trong lồng ngực, nàng căn bản không chỗ nhưng trốn. Nàng chăm chú nhắm hai mắt, hai gò má ửng hồng như chân trời hoa mỹ dáng chiều, như mộng như ảo. Cái kia hơi hơi sưng đỏ bờ môi, là Tần Trường Sinh thâm tình hôn môi lưu lại yêu ấn ký. Hô hấp của nàng bộc phát gấp rút, ấm áp khí tức như lan, phun đại trên gương mặt của Tần Trường Sinh, mang theo từng tia từng dòng thẹn thùng cùng động tình, trêu chọc lấy hai bên tiếng lòng. Chương 410, cô cháu thổ lộ tâm tình. Chương 410, cô cháu thổ lộ tâm tình. Tần Trường Sinh tay, xuôi theo vị Ương Tiêu Mộng tình tế như liễu vòng eo chậm chậm trượt xuống, cuối cùng lưu lại tại nàng êm dịu đầu gối. Hắn khẽ vuốt ve cái kia ấm áp hoạt nộn gương mặt, động tác nhu hòa mà lại mang theo không được kháng cự lực lượng. Vị Ương Tiêu Mộng cảm nhận được cái này lạ lẫm mà thân mật động tác, trong lòng ngượng ngùng cùng căng thẳng nháy mắt trèo lên tới đỉnh điểm, trong miệng không tự giác phát ra vụn mà ưng. Thanh âm kia, như tại cầu xin tha thứ, lại như tại vô ý thức nên hợp tựa như ngày xuân bên trong nhất động lòng người chương nhạc. Trong đầu của nàng trống rỗng, tất cả suy nghĩ đều bị cái này mãnh liệt mà đến tình triều bao phủ, chỉ còn dư lại bản năng phản ứng. Trong chốc lát, vị Ương Tiêu Mộng chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác, như một đạo dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân, làm nàng toàn thân như nhũn ra. Hai chân của nàng không tự chủ được cuộn tròn lên, thân thể mềm mại hơi hơi vặn mèo, như đang trốn tránh cái này quá mãnh liệt mỹ diệu cảm thụ. Mà ở Tần Trường Sinh ôn nhu nhưng lại cường thế trong lồng ngực, nàng căn bản không chỗ nhưng trốn. Nàng chăm chú nhắm hai mắt, hai gò má ửng hồng như chân trời hoa mỹ dáng chiều, như mộng như ảo. Cái kia hơi hơi sưng đỏ bờ môi, là Tần Trường Sinh thâm tình hôn môi lưu lại yêu ấn ký. Hô hấp của nàng bộc phát gấp rút, ấm áp khí tức như lan, phun tại trên gương mặt của Tần Trường Sinh, mang theo từng tia từng dòng thẹn thùng cùng động tình, trêu chọc lấy hai bên tiếng lòng. Tại cái này nóng rực yêu thương điều khiển, hai người phảng phất hòa làm một thể, mỗi một lần thân mật đụng chạm đều như thiêu đốt trong cơ thể nàng hỏa diễm. Cho đến cuối cùng, tầng kia trùng điệp chồng vui mừng như mãnh liệt làn sóng đem nàng bao phủ hoàn toàn. Không biết qua bao lâu, vị Ương Tiêu Mộng chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, liền ý thức cũng dần dần biến đến mơ hồ. Trong thoáng chốc, nàng mơ hồ nhìn thấy một đạo linh lung nguyện chuyển thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện tại trong tầm cung. Nhưng mà, còn không chờ vị Ương Tiêu Mộng thấy do nữ tử kia là ai, trước mắt của nàng nhất thời tối sầm lại, nháy mắt liền mất đi ý thức. Xe kéo bên ngoài, gió nhẹ êm ái phất qua, mỏng như cánh ve rèm cửa theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất cũng tại vì đây đối với tình nhân triền miên mà khinh vũ. Ánh trăng tựa như lụa mỏng, xuyên thấu qua khe hở rơi ở trên giường, chiếu ra đan xen vào nhau thân ảnh, làm cái này tiểu diễm tràng cảnh tăng thêm mấy phần tựa như ảo mộng lờ mờ mỹ cảm. Tầm cung trong phòng, mập mờ khí tức như khói xanh lượn lờ, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, bộc phát nồng đậm. Yêu thương tại trương này mềm mại trên giường tùy ý lan tràn, đúng như nở rộ đến cực hạn bông hoa, nhiệt liệt mà bung thả, chói lọi mà mê người. Phản phất thế gian vạn vật đều vào giờ khắc này bất động, chỉ vì chứng kiến bọn hắn cái này nóng rực giao hòa. Sáng sớm hôm sau, mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, êm ái rơi ở trên giường. Vị Ương Tiêu Ngộng thong thả tỉnh lại, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, nửa mình dưới truyền đến mơ hồ đau nhói, như tỉ mị sợi tơ, dính dáng ra đêm qua cái kia phiên lưu luyến triền miên hồi ức. Nàng theo bản năng thò tay hướng bên cạnh tìm đòi, xúc tú chỗ, giường chiếu chỉ còn lại một chút ấm áp, Tần Trường Sinh sớm đã không gặp tung tích. Vị Ương Tiêu Ngộng chậm chậm động một chút thân thể, trong lúc lơ đãng ánh mắt quét về phía giường, chỉ thấy cái kia trắng tinh như tuyết trên giường, bất ngờ tỏa ra mấy đóa tươi đẹp như máu mai hoa ở nhớ, tại nắng sớm chiếu rọi, lộ ra đặc biệt dễ thấy chói mắt. Trong lòng Vị Ương Tiêu Ngộng đột nhiên giật mình, vừa thẹn thùng ý nghĩ nháy mắt xông lên đầu, nàng bối rối kéo chăn, tính toán đem ấn ký kia cực kỳ chặt chẽ che quất, phản phất dạng này là có thể đem đêm qua tiểu diễm phong tình thật sâu giấu kín lên. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, phấn nộn cánh môi bị nàng cắn đến hơi hơi trắng bệnh, trong đầu suy nghĩ như tê dại. Tại thế gian này, nữ tử trinh tiết nặng hơn thiên kim, mà nàng lại lòng tràn đầy vui vẻ lại không giữ lại chút nào đem chính mình giao phó cho cái kia làm nàng cảm mến nam nhân. Trong lúc lơ đãng quay đầu, nàng nhìn thấy bên người lại nằm một cái xích thân nữ tử. Vị Ương nhỏ mông cẩn thận chú đáo, đúng là Vị Ương Băng Vân. Hai con ngươi Vị Ương Băng Vân hơi hơi khép lại, lông mi thật dài giống như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, hình như vẫn đắm chìm tại đêm qua tựa như ảo mộng kiểu diễm trong không khí. Nàng kiều diễm ướt át môi đỏ hơi hơi cong lên, lộ ra mấy phần lưỡi biếng cùng xinh đẹp, khoe miệng một màn kia nụ cười như có như không, tiết lộ nàng giờ phút này còn ngây ngất tại hạnh phúc trong dư vận tâm tư. Thấy rõ là Vị Ương Băng Vân một khắc này, Vị Ương Tiêu Ngọc nháy mắt như bị sét đánh cứng đờ, đêm qua ký ức như sôi trào mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa sông lên đầu. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại ý thức dần dần tiêu tán phía trước, hình như nhìn thấy một đạo thân ảnh. Hồi tưởng lại đêm qua trải qua, trong lòng Vị Ương Tiêu Ngọc lập tức dâng lên một trận ngũ vị tạp trần tâm tình rất phức tạp. Đúng vào lúc này, Vị Ương Băng Vân cũng thong thả tỉnh lại. Làm nàng lờ mờ ánh mắt cùng Vị Ương Tiêu Ngọc giao hội nháy mắt, trước kia khuôn mặt bá một cái biến đến đỏ bừng, vố lượn ý xấu hổ nháy mắt tràn ngập toàn thân, vội vã cúi đầu. Hai tay của nàng theo bản năng nắm chặt chân mềm, phản phất đó là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào, âm thanh yếu ớt rồi muội, mang theo vài phần run rẩy, cô, ta. Vị Ương Tiêu Ngọc nhìn xem chất nữ bộ này thẹn thùng luôn cuống răng dấp, trong mắt tràn đầy ôn nhu, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cương triều nụ cười. Nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Vị Ương Băng Vân, tại nàng phấn nộn trên gương mặt rơi xuống hôn lên, thanh âm êm dịu đến như là ngày xuân gió nhẹ, "Vân Nhi, ngươi không cần như vậy ngượng ngùng cùng tự trách. Cô đã sớm đã quyết định phục thị đại nhân tả hữu, trong lòng liền cũng ngờ tới có lẽ sẽ xuất hiện hôm nay tình hình như vậy." Nói đến chỗ này, Vị Ương Tiêu Ngọc hơi hơi cúi đầu xuống, hai đóa đỏ ửng lặng yên bay lên gương mặt, nàng ngụm trộm nước mắt đánh giá Vị Ương Băng Vân, tiếng như rồi mỗi tiếp tục nói, "Chỉ là, cô quả thực chưa từng ngờ tới, cái thứ nhất cùng ta cùng hầu đại nhân nữ tử, dĩ nhiên lại là ngươi." Nàng hơi hơi dừng một chút, lại nhẹ giọng nói ra, "Băng Vân, cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt ta, về sau chúng ta cùng nhau làm bạn tại đại nhân bên người, hai bên ở giữa cũng thật có cái phối hợp, ngươi nói có đúng hay không?" Vị Ương Băng Vân hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cảm động cùng ngạc nhiên nước mắt, âm thanh mang theo một chút khó mà ức chế nghẹn nào, "Cô, ta còn tưởng rằng ngài biết trách tội Vân Nhi đây." Vị Ương Tiêu Ngọc nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, che Vị Ương Băng Vân miệng, động tác nhu hòa mà cứng chiều, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đây? Chúng ta có lẽ cao hứng mới là, về sau chúng ta cùng nhau phụng dưỡng đại nhân, cùng hưởng thế gian này vui vẻ. Đại nhân như vậy ưu tú, có thể đến hắn ưu ái, là phúc khí của chúng ta. Chỉ cần chúng ta tỉ mỗi hai người đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể để đại nhân thư thái, cuộc sống tương lai qua phải cùng đẹp." Vị Ương Băng Vân nghe lấy cô lời nói, lo âu trong lòng cùng bất an dần dần tiêu tán, nàng khẽ gật đầu một cái, trong mắt lần nữa dấy lên kiên định hào quang. Hai người đang nói, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, truyền đến sáng thuốc thanh lãnh mà mang theo một chút thanh âm ôn nhu, "Hai vị phu nhân, chủ nhân phân phó, đã ở đại sảnh chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, còn mời ngài hai vị cùng nhau tiến đến dùng nữa. Mặt khác, mấy vị chủ mẫu cũng muốn nhìn một chút Tiêu Ngộng phu nhân." Chương 411, trêu chọc. Chương 411, trêu chọc. Vị Ương Tiêu Ngộng nghe, trong lòng lột bột một thoáng, cùng bên cạnh Vị Ương Băng Vân đối diện, trong mắt tràn đầy thẹn thùng cùng căng thẳng. Cuối cùng tối hôm qua là nàng lần đầu thị tẩm, giờ phút này muốn đi gặp Tần Trường Sinh các vị chính phòng chủ mẫu, trong lòng thực tế không yên bất an. Hai người vội vàng chỉnh lý tốt quần áo, Vị Ương Tiêu Ngộng mặc dù nội tâm bối rối, mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định đi tại phía trước. Vị Ương Băng Vân theo thật sát phía sau nàng, hai người liên bộ nhẹ nhàng, hướng về đại sảnh đi đến. Trên đường, Vị Ương Tiêu Ngọc nhích lại gần Vị Ương Băng Vân, mặt mũi tràn đầy lo âu nhẹ giọng nói ra, "Vân Nhi, cô tuy nói cùng mấy vị chủ mẫu từng có gặp mặt một lần, nhưng đối với các nàng tính nết thực tế đoán không ra, thật không biết có được hay không ở chung." Vị Ương Băng Vân nhẹ nhàng nắm chặt Vị Ương Tiêu Ngọc tay, bị vừa nhẹ giọng an ủi, "Cô yên tâm, cái này các vị không chỉ dịu dàng tài trí, hơn nữa tâm địa thiện lương, dày rộng rộng lượng, đối đãi hạ nhân từ trước đến giờ thân thiện quan tâm. Cô một hồi đừng câu nệ, các chủ mẫu hỏi cái gì, ngài thành thật trả lời liền tốt." Vị Ương Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng vẫn khó nén căng thẳng. Nghe ngươi nói như vậy, cô trong lòng thực tế một chút, nhưng cái này tâm a vẫn là nhảy rồn rập. Vị Ương Băng Vân kéo lại Vị Ương Tiêu Ngộng cánh tay, thân mật nói, cô đừng sợ, có Vân Nhi bồi tiếp ngài đây. Mấy vị chủ mẫu thật đều rất dễ thân cận, ngài đừng lo lắng lạc. Cùng lúc đó, trong Ma Long Phi Thiên Liễn, tráng lệ trong đại sảnh, không khí phi thường náo nhiệt, quanh quần chúng nữ chuông bạc tiếng cười duyên. Tần Trường Sinh các vị thê tử ngồi vây chung một chỗ, người biếng nghiêng dựa vào trên giường êm, trên gương mặt xinh đẹp đều là mang theo nụ cười vui vẻ. Trên khuôn mặt của Lâm Uyển Nhi tràn đầy đủ cười, ánh mắt trong đại sảnh dò xét một vòng, phát hiện tại các vị trong tỉ muội chỉ duy nhất thiếu đi Vân Thanh Hà. Đây đã là mặt trời lên cao, vì sao không gặp còn Thanh Hà tỷ đây? Chúng nữ nghe vậy, này cũng mới đột nhiên phát hiện, Vân Thanh Hà chậm chạp không xuất hiện trong đại sảnh. Đông Hoàng Lạc Ly thân mang một bộ váy dài màu đỏ, Mẫu Nghi Thiên Hạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nàng gái kia dịu dàng tài trí trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười ưu nhã, nhếch miệng lên một vòng ý vị lớn lên đường cong, hướng về các vị tỷ muội nói, "Bọn tỷ muội, cái này còn dùng đoán ư?" Thanh Hà nhất định là bị phu quân cuốn lên, bọn hắn nói không chắc ngay tại trong tẩm cung ân ái đây. Nghe được câu này nháy mắt, chúng nữ trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Dược Vân Lam dáng vẻ lười biếng dựa vào trên giường êm, Phong Vận Dư Âm trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, hướng về mấy vị tỷ muội thấp giọng nói, "Ta nhìn à, là Thanh Hà cuốn lên phu quân mới đúng, phía trước nàng một mực đang có mang, hồi lâu chưa từng đạt được phu quân sủng hạnh, sớm đã là." Nàng đột nhiên muốn nói lại thôi, những cái kia mặt đỏ tới mang thai lời nói, có chút để nàng khó mà mở miệng. Một bên Lâm Thanh Tuyết gặp nàng lúc này dáng dấp, nhịn không được cười lấy trêu ghẹo nói, "Vân Lam tỷ, nhìn ngươi cái kia thẹn thùng bộ dáng, phu quân đêm qua không phải là đi ngươi nơi đó à?" Nghe được câu này nháy mắt, dù cho sớm đã là người từng trải Dược Vân Lam, cũng vẫn là sẽ nhịn không được một trận ngượng ngùng. "Ân, tối hôm qua, phu quân len lén lẻn vào gian phòng của ta." Nói xong, khuôn mặt nàng đỏ bừng gật gật đầu, theo sau cúi đầu xuống, không dám nhìn tới các vị tỷ muội quăng tới ánh mắt. Dược Vân Lam suy nghĩ tung bay trở lại đêm qua, trời tối người yên, không có một âm thanh. Dược Vân Lam đang tập trung tinh thần canh giữ ở lò luyện đan bên cạnh, chuyên chú vào đan dược luyện chế mấu chốt giai đoạn. Trong đan lô hào quang lấp lóe, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả phòng. Tại cái này lúc đêm khuya vắng người, nàng đắm chìm trong đó, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Đột nhiên, một cô nóng rực như lửa lại hơi thở vô cùng quen thuộc không có chút nào báo trước trong phòng tràn ngập ra. Trong lòng Dược Vân Lam giật mình, còn tương lai được đến làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ cường đại mà mạnh mẽ lực lượng, liền đem nàng nhẹ nhàng mang đổ vào bên cạnh luyện đan trên bàn. Không cần quay đầu lại, nàng liền biết là nam nhân của mình Tần Trường Sinh. Hắn từ phía sau chăm chú ôm lấy nàng, cặp kia cánh tay tràn ngập lực lượng, tựa như cương thiết đúc thành công xiềng, nhưng lại mang theo vô tận ôn nhu, đem nàng một mực bảo hộ trong ngực. Tần Trường Sinh nóng hổi hít thở, gấp rút phun tại cổ của nàng ở giữa, giống như mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, nháy mắt đốt lên trong cơ thể nàng mỗi một tơ tiềm ẩn tình cảm. Môi của hắn vội vàng mà nhiệt liệt rơi xuống, đầu tiên là nhẹ nhàng đụng chạm đầu vai của nàng, sau đó bắt đầu chằn chọc cọ sát, giống như tìm kiếm hiếm thấy chân bảo không nỡ rời đi. Cái kia nóng rực xúc cảm, phảng phất mang theo dòng điện, xôi theo da thịt của nàng truyền khắp toàn thân, làm nàng không tự chủ được thân thể mềm mại run rẩy, giữa cổ họng tràn ra một tiếng ngâm nga. Dược Vân Lam lòng tràn đầy đầy mắt đều là Tần Trường Sinh khí tức, hắn nhiệt độ, vào giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại bọn hắn hai bên chặt chẽ gắn bó thân thể. Tại đan kia hương bốn phía trong tập cung, tình cảm của bọn hắn như mãnh liệt thủy triều, nói hai bên thật sâu quyến luyến cùng yêu thương. Phu quân thật là lợi hại không được, dây vo một đêm còn không thỏa mãn, sáng sớm lại chạy tới Thanh Hà tỷ nơi đó. Liễu Như Yên bỉnh lên gợi cảm mê người miệng nhỏ, dù dỗ trên mặt tràn đầy rào hoạt đủ cười. "Khanh khách, ta nhìn Thanh Hà tỷ hôm nay là không thể ra nhà, nàng dù sao cũng là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, sợ là muốn quên hết tất cả." Đông Hoàng Lạc Ly nghe vậy, gương mặt hơi hơi nổi lên một vòng đỏ ửng, oán trách trợn nhìn Liễu Như Yên một chút. "Ngươi nhi tử này, nói chuyện đều là như vậy ngay thẳng, cẩn thận ta nói cho phu quân thu thập ngươi." Liễu Như Yên xinh đẹp hướng lấy nàng chớp chớp cặp kia câu nhân mắt to, phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng phun ra, dáng dấp đáng yêu lại xinh đẹp, không có chút nào nửa phần sợ hãi. "Hắc hắc, chúng ta tỷ muội ở giữa nói một chút thì thầm, phu quân mới sẽ không trách tội đây." Đúng lúc này, hai đạo linh lung nguyện chuyển thân ảnh, liên bộ nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, chính là Vị Ương Băng Vân cùng Vị Ương Tiêu Ngọc. Vị Ương Tiêu Ngọc hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh tâm tình sau, cùng Vị Ương Băng Vân cùng nhau bước vào đại sảnh. Vị Ương Băng Vân thân thể nở nang, thân mang một bộ màu lam nhạt cẩm bào, cái kia cẩm bào bên trên treo lên tinh xảo băng văn, tựa như nàng thanh lãnh khí chất biểu tượng. Mà giờ khắc này nàng hơi hơi phiếm hồng gương mặt, lại làm phần này thanh lãnh thêm mấy phần nhu hòa. Vị Ương Tiêu Ngọc đồng dạng dáng người sung mãn, màu vàng nhạt váy lụa vừa đúng phát họa ra nàng thành thục lại đầy đặn đường cong. Ban đầu trải qua chuyện nam nữ nàng, quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy tầng một kiểu khác kiểu diễm còn sáng, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần trong lúc giơ tay nhấc chân, đều không tự giác toát ra một loại thành thục nhân thê đặc biệt phong vận. Hai người vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt chạm đến Đông Hoàng Lạc Ly đám người, thần sắc nháy mắt biến đến cực kỳ mất tự nhiên căng thẳng. Vị Ương Tiêu Ngọc cái kia nguyên bản liền thủy nhuận trong đôi mắt, giờ phút này càng là hiện lên một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, trên khuôn mặt đẹp đẽ nổi lên đỏ ửng, từ gương mặt một mực lan tràn đến cái cổ. Vị Ương Băng Vân mặc dù cố gắng duy trì lấy trấn định, nhưng hai tay khẽ run vẫn là tiết lộ nội tâm nàng căng thẳng. Các nàng đội vàng liên bộ nhẹ nhàng, bước đi có chút lộn xộn, song song chậm chậm quỳ đất. Chương 412, ta Thanh Hà khi nào không mê người. Chương 412, ta Thanh Hà khi nào không mê người. Vị Ương Tiêu Ngọc hơi hơi cúi đầu, âm thanh mang theo một chút khó mà che giấu run rẩy cùng cung kính, nói: "Thiếp thân gặp qua các vị chủ mẫu." Thanh âm của nàng như là ngày xuân trong gió nhẹ mảnh liễu, nhu hòa lại mang theo một vẻ khẩn trương âm dung. Trên mặt Đông Hoàng Lạc Ly mang theo dịu dàng cười yếu ớt, ánh mắt như mặt nước nhu hòa, nhìn về phía quỳ đất vị Ương Tiêu Ngọc cùng vị Ương Băng Vân. "Hai vị muội muội, mau đứng lên, sau này không phải làm cái này lại lễ." Chờ hai người đứng dậy, Đông Hoàng Lạc Ly cười nhẹ nhàng, ánh mắt tại trên người các nàng từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người vị Ương Tiêu Ngọc, trong mắt mang theo lo lắng cùng trêu ghẹo. "Tiêu Ngọc muội muội, đêm qua phu quân đối ngươi nhưng từng ôn nhu." Vị Ương Tiêu Ngọc nghe xong lời này, cái kia nguyên bản liền phiếm hồng gương mặt nháy mắt biến đến nóng hở như đốt, tựa như chân trời hoa mỹ giáng đỏ. Nàng ngượng ngùng túi đầu xuống, phản phất có thể nhìn thấy chỗ cổ mạch đập vì ngượng ngùng mà nhảy lên kịch liệt. Hai tay chăm chú níu lấy làn váy, đốt ngón tay đều vì dùng sức mà trắng bệnh, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cắn ra một vòng mê người đỏ tươi. hai tròng mắt của nàng hơi hơi hạp lên, mi dài như cánh bướm chớp, tựa như muốn đem cái này lòng tràn đầy ngượng ngùng giấu tới. Thật lâu, nàng mới hơi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt ba quang lưu chuyển, mang theo từng tia é lệ cùng ngọt ngào, ánh mắt kia giống như ngày xuân trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, yếu ớt văn răng nói, "Lạc Ly tỷ tỷ, đại nhân." Đối tiếp thân vô cùng tốt, rất là ôn nhu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền lại vội vàng túi lầu xuống, tựa như không dám nhìn thẳng Đông Hoàng Lạc Ly cái kia mang theo ý cười cùng quan tâm ánh mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì ngượng ngùng vẫn là căng thẳng. Vị Ương Băng Vân tại một bên nhìn xem vị Ương Tiêu Ngọc như vậy ngượng ngùng dáng dấp, không kềm nổi mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng kéo qua vị Ương Tiêu Ngọc tay, như là tỉ tỉ trấn an muội muội một loại, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp để vị Ương Tiêu Ngọc sơ sơ chấn định chút. Đông Hoàng Lạc Ly mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, các ngươi đều là phu quân bên gối người, về sau chúng ta tỉ muội muốn cùng hòa thuận ở chung. Dạng này Tần gia mới có thể vô cùng náo nhiệt, vị mãn phu quân ngày bình thường sự vụ bận rộn, chúng ta tỉ muội lẫn nhau phối hợp lấy, cũng có thể để hắn ít chút lo lắng. Liễu Như Yên tại một bên cười hì hì tiếp cả tới, nhìn xem vị Ương Tiêu Ngộng cái kia thẹn thùng răng dấp, nhịn không được trêu ghẹo nói, "Vãi, Tiêu Ngộng muội muội bộ dáng này, xem xét liền là bị phu quân yêu thương cực kỳ đây." Nhìn cái này gương mặt đỏ đến, cùng chín mùi đào mật dường như, để người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Nói xong, còn cố ý làm ra một bộ tham ăn răng dấp. Vị Ương Tiêu Ngộng nghe, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, gắt giọng, "Như Yên tỷ tỷ, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, thật là mắc cỡ chết người ta rồi." Nàng theo bản năng hướng sau lưng vị Ương Băng Vân né tránh, tính toán dùng vị Ương Băng Vân nợ nàng thân thể ngăn trở chính mình cái kia nóng hổi gương mặt. Liễu Như Yên lại không buông tha, tiếp tục nói, "Ta cũng không có trêu ghẹo ngươi, tỷ muội đều có thể nhìn ra, phu quân đối ngươi cưng chiều có thừa. Muội muội ngươi cũng đừng thẹn thùng a, cùng các tỷ tỷ chia sẻ, phu quân đến cùng thế nào cái ôn nhu pháp a." Vị Ương Băng Vân nhẹ nhàng vỗ vô vị Ương Tiêu Ngọc tay, ôn nôn an ủi, "Tiêu Ngọc muội muội, đừng để ý tới Như Yên tỷ tỷ, nàng liền thích nói giỡn. Chúng ta tỷ muội tại một chỗ, tự tại chút mới tốt." Theo sau vừa nhìn về phía Liễu Như Yên, cười lấy nói, "Như Yên tỷ tỷ, ngươi cũng đừng đùa Tiêu Ngọc muội muội, ra mặt nàng mỏng." Liễu Như Yên thè lưỡi, hì hì cười nói, "Tốt tốt tốt, ta không đùa. Bất quá Tiêu Ngọc muội muội, ngươi nhưng nên nhiều cùng các tỷ tỷ nói một chút, để chúng ta cũng dính ngươi cái này bị phu quân cưng chiều hỉ khí." Vị Ương Tiêu Ngọc nghe xong, trên mặt lại là một trận nóng hổi, gắt giọng, "Như Yên tỷ tỷ, ngài lại bắt đầu trêu ghẹo ta." Mọi người thấy thế, đều là nhịn không được bật cười, trong đại sảnh lập tức tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, không khí ấm áp mà hòa hợp. Tại cái kia trang trí trang nhã trong đại sảnh, trung tâm gỗ lim trên cái bàn tròn bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn sáng. Đông Hoàng Lạc Ly liếc nhìn một vòng chúng tỷ muội, ôn hòa nói, "Bọn tỷ muội, chúng ta không chờ phu quân cùng Thanh Hà tỷ, bắt đầu dùng đồ ăn sáng a." Chúng nữ lên tiếng trả lời hảo, nhộn nhịp rời bước hướng đi bàn tròn. Vị Ương Tiêu Ngộng cùng vị Ương Băng Vân mới đến, thân tình ở giữa lộ ra mấy phần câu nệ, bước chân cũng có chút chậm chạp. Thượng quan Niệm Nhi tay mắt lanh lẹ, cười lấy rôi tay ra, thân mật kéo qua hai người, đưa các nàng an trí tại trên chỗ ngồi. Đông Hoàng Lạc Ly thấy thế, vội vàng nhẹ giọng an ủi, "Hai vị muội muội, chớ có khách khí. Chúng ta đều là người một nhà, tùy ý chút là được." Còn lại tỷ muội cũng nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Tại mọi người nhiệt tình cảm nhiễm phía dưới, vị Ương Tiêu Ngộng cùng vị Ương Băng Vân từng bước buông lòng tư thế. Mọi người ngồi vây quanh thỏa đáng, bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng. Chỉ thấy trong mâm trưng bày tiên quả cùng thần tiên quả, quả quả tựa như tản ra thần thánh quang huy chất bảo. Những cái này tiên quả ngoài ra như có tầng một mỏng như cánh ve quần sáng lưu chuyển, màu sắc lộng lẫy nhưng lại tinh khiết không tì vết, làm mọi người cắn xuống một cái tiên quả, trong chốc lát, một cỗ tràn đầy mà tinh khiết tiên lực xôi theo cổ họng tràn vào thân thể. Phản phất đưa thân vào mây mù lượn lờ tiên cảnh, toàn thân kinh mạch như là bị đả thông một loại, dòng nước ấm tại thể nội lao nhanh, mỗi một tấc da thịt đều đang hoan hô nhảy nhót, tràn ngập lực lượng. Mà tiên quả tư vị càng là kỳ diệu, vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ càng thêm thuần hậu nồng đậm tiên lực. Không chỉ để thân thể tràn ngập lực lượng, liền thần thức đều phảng phất đạt được tầm bổ, biến đến càng thanh minh. Còn có cái kia dùng bình ngọc đựng lấy tiên nưỡng, cửa vào mát lạnh ngọt ngào, xuôi theo cổ họng chảy xuống, phảng phất cả người đều chiếm được một lần tẩy lễ. Bên cạnh đó, tinh xảo bánh ngọt tạo hình tựa như tiên giới kỳ hoa dị thảo, cảm giác tinh tế mềm nún, mỗi một ngụm đều mang nhàn nhạt tiên linh khí. Chúng nữ đắm chìm tại cái này mỹ diệu đồ ăn sáng bên trong, mặc sức hưởng thụ lấy tiên quả. Một chỗ tĩnh mịch trong tầm cung, màn tơ nhẹ rủ xuống trong tầm cung, lưu kim lưu hương lượn lờ bốc lên lấy long tiên hương, đem biểu diễm không khí choáng nhiễm đến bộ phát sền sệt. Tần Trường Sinh thích trí nằm tựa ở trên giường, mà Vân Thanh Hà lười biếng dựa nghiêng ở bên người hắn, thân thể bao bọc tầng lờ mờ ánh sáng ấm. Hậu sản nàng quanh thân quanh quẩn lấy ôn nhu mà trương dương phong tình, đầu vai êm dịu nở nàng, vòng eo vẫn mang theo mềm mại độ cong, tại ánh nến bên trong phát họa ra thành thục ôn nhu đường cong. Vân Thanh Hà ửng đỏ gương mặt hiện ra say lòng người đỏ tươi, thon dài lông mi phía dưới trốn lấy xuân thủy ánh mắt, môi son khẽ mở gắt giọng, "Phu quân lại tại nhìn cái gì?" Hẳn là thiếp thân sinh song tiên nhi phía sau, biến đến càng mê người. Nàng rũa ra mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực Tần Trường Sinh. Sương vai xanh còn ngưng mồ hôi mịn, theo lấy động tác hơi rung nhẹ, kìm nén mấy phần lưỡi biếng phong tình. Tần Trường Sinh cười nhẹ lên tiếng, thò tay đem nàng ôm đến càng chặt, ấm áp lòng bàn tay dán vào nàng hơi hơi lom xuống ổ lưng. Một cái tay khác mơn trớn nàng xoa tung tóc trắng, lòng bàn tay sượt qua nàng đỏ tươi cánh môi, ta Thanh Hà khi nào không mê người. Nhất là ngươi tại sinh hạ thiên nhi sau, ngược lại càng giống ngày xuân bên trong chín mùi mật đảo, ngọt đến để vi phu liên tiếp buông tay. Chương 413, vậy liền để tiếp thân câu đi. Chương 413, vậy liền để tiếp thân câu đi. Tần Trường Sinh nói lấy, túi đầu tại nàng bên gáy rơi xuống hôn lên, làm đến Vân Thanh Hà khẽ run rút vào trong ngực hắn. Vân Thanh Hà ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mỹ mâu tràn đầy tình ý, đột nhiên nắm chặt cổ tay của hắn, đem ngón trỏ ngậm vào phần môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đốt ngón tay, qua loa nói, cái kia phu quân liền nhiều bồi một chút thiếp thân đi. Lục Ly bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên đợi, không kém cái này nhất thời nửa khắc. Lời còn chưa dứt, nàng trở mình trượt xuống giường, ngồi tại mềm mại trên giường. Hậu sản nở nang thân thể hơi nghiêng về phía trước, nàng đầu ngón tay dọc theo hắn bắp chân chậm chậm rời lên, mỗi một tác động chạm đều mang nóng hở nhiệt độ. Này làm sao có ý tốt làm phiền ta Thanh Hà? Tần Trường Sinh hầu kết nhấp nô, ánh mắt khóa chặt nàng. Vân Thanh Hà bỗng nhiên đưa tay đem một đầu như thác nước tóc trắng nhanh chóng co lại, lộ ra thon dài cổ ưu nhã, mấy sợi tóc rối tùy ý rủ xuống, tăng thêm mấy phần phong tình. Nàng dương mắt hướng lấy Tần Trường Sinh phong tình vạn trùng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là câu nhân và bị, đỏ tươi môi hơi hơi dương lên, trước ngực lên xuống đường cong như ẩn như hiện. Tần Trường Sinh trong cổ tràn ra một tiếng thở dài, nóng rực ánh mắt khóa chặt nàng búi tóc lúc ôn nhu cổ đường nét, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại nóng lên. Hắn một bên khẽ vuốt ve Vân Thanh Hà gương mặt, vừa sửa sang lại trên trán không ngừng rủ xuống chỉ bạc. Ngươi nhi tử này, rõ ràng là muốn câu đi ta hồn nhi. Vân Thanh Hà ngẩng đầu, bị nhãn như tơ nhìn Tần Trường Sinh, khẽ cười một tiếng, thuận thế bắt hắn lại cánh tay, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn lòng bàn tay. Vậy liền để tiếp thân câu đi. Dứt lời, chỉ thấy một đầu như thác nước tóc trắng tung bay vũ động, Tần Trường Sinh khẽ vuốt Vân Thanh Hà gương mặt tay hơi hơi dùng sức, thể nội hồng mông chi lực bắt đầu kích động. Không biết đi qua bao lâu, Vân Thanh Hà hình như cảnh giác đến nguy hiểm, ngước mắt liếc qua Tần Trường Sinh, đỏ ửng răng đầy khuôn mặt hiện lên một vẻ ôn nhu. Nàng mười ngón gấp chế trụ cặp kia phủ đầy mỏng kén bàn tay lớn, phản phất tại làm sắp đến biến hóa mà gieo họ, lại như là tại cấp cho hai bên ấm áp cùng an ủi. Ngay sau đó, Vân Thanh Hà chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa sơ khai lúc lực lượng thần bí từ Tần Trường Sinh thể nội bộc phát ra. Vâng. Tần Trường Sinh trong cổ tràn ra đè nén gầm nhẹ, hồng mông chi lực như khai thiên tích địa bắn ra. Vân Thanh Hà chỉ cảm thấy một cỗ mang theo hồng hoang khí tức dòng nước ấm tràn vào tiên đài, tóc trắng hóa thành tinh hà rủ xuống, kim mang cùng ánh trăng tại quanh thân ngưng kết thành xoay tròn tinh đồ. Thanh Hà. Theo lấy Tần Trường Sinh thanh âm khàn khàn vang lên, một cỗ quần quận như biển lực lượng thần bí tại Vân Thanh Hà thể nội nháy mắt lan tràn ra. Nàng không dám có chút sơ suất, hết sức chăm chú nên đón đây hết thảy, dường như sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Tại cái này thần bí trạng thái huyền diệu bên trong, Vân Thanh Hà ý thức dần dần mơ hồ, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có buông ra Tần Trường Sinh tay. Mà cỗ kia hồng mông chi lực hình như cảm nhận được sự kiên trì của nàng, đang dâng trào kích động một phen sau, lại bắt đầu dịu dàng ngoan ngoãn dung nhập nàng tiên lực bên trong. Đan điền của nàng, nguyên bản kim đan tán phát hào quang màu vàng bắt đầu điên cuồng bành trướng, kim mang bên trong mơ hồ có hoa văn màu tím tại du đậu. Vân Thanh Hà khẽ môi chứa đựng say lòng người ý cười, da thịt nổi lên chân châu chân bóng lộng lẫy, thon dài cái cổ tao nhã bung lên, mặc cho hồng mông chi lực như linh xà du tẩu toàn thân. Một mực ngủ say Trường Sinh đạo thể ầm vang thức tỉnh, hóa thành từng mai trôi nổi lưu kim cổ luân, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy Tần Trường Sinh ầm ầm mà đến hồng mông chi lực. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Vân Thanh Hà trong đan điền kim đan ầm vang nghiền nát, thay vào đó là một mảnh tối tăm mở mịt hỗn độn tiểu thế giới. Nơi này cùng Tần Trường Sinh đan điền tiểu thế giới ban đầu cảnh tượng không có sai biệt, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn thanh liên hư ảnh đồng đường, vô số phù văn thần bí như ẩn như hiện, như tại dựng dục thiên địa hoàn toàn mới phát tác. Tỉ mỉ màu vàng kim thần văn từ trong ngực bắn ra, tựa như khai thiên tích địa lúc đạo thứ nhất vết nứt, dọc theo huyết mạch mần nghèo khuyết tán. Thần văn những nơi đi qua, xương vai xanh ngưng kết ra hỗn độn thanh liên nở rộ đồ đằng, vai ở giữa hiện ra bản cổ phủ bổ ra hư không tàn ảnh, sống lưng thì phát họa ra nhật nguyệt tinh thần mới lên lộng lẫy tranh cảnh. Những cái này thần văn lúc thì ẩn vào vân gia nổi lên ánh sáng nhạt, lúc thì hiện lên kim mang, đem nàng tôn đến như là chấp trưởng thời không sáng thế thần chỉ. Vân Thanh Hà quanh thân quanh quần tóc trắng đột nhiên hóa thành ngàn vạn chỉ bạc, mỗi một cái đều chạy xuôi theo tinh hà óng ánh, nhưng lại trong nháy mắt ngưng kết thành một trôi thông thiên triệt địa màu bạc cự nhận, thân đao lưu chuyển lên khai thiên tích địa đạo vận. Nàng chân trần đứng lơ lửng trên không, sợi tóc không gió mà bay, tại sau lưng bệnh ra một bức vũ trụ mênh mông tinh đồ, điểm điểm tinh huy rơi vào nàng đáy mắt, đem cặp kia mỹ mâu chiếu đến tựa như ngân hà treo ngược. Tiên tôn cảnh uy áp như mưa thuận gió hòa quyết tán, những nơi đi qua ma khí như tàn tuyết tan rã, trong hư không ngưng kết ra ẩn chứa sinh cơ linh dịch, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành óng ánh linh châu màn mưa. Vân Thanh Hà đưa tay sờ nhẹ mi tâm, kim văn hội tụ thành dòng chuyển thần ấn, nhất miệng lên thỏa mãn mà kiêu ngạo đường cong, mặc cho đột phá lực lượng tại thể nội tùy ý lao nhanh. Đúng lúc này, phía sau Vân Thanh Hà chậm chậm hiện ra một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh kia chân đạp hồng mông hỗn độn, đỉnh đầu quần quần thiên địa, hai tay giãn ra ở giữa như có thể ôm tận cả khôn. Mặt mũi của hắn trang nghiêm túc mục, mơ hồ cùng Tần Trường Sinh giống nhau đến mấy phần, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trải qua tuế nguyệt lắng đọng tang thương cùng uy nghiêm. Nó quanh thân tràn ngập xưa cũ mà khí tức cường đại, phản phất là trong thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng hóa thân. Vân Thanh Hà quanh thân quanh quẩn lấy màu vàng kim thần văn, đạo vận lưu chuyển tay trắng nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tản ra thời không pháp tắc quang huy hỗn độn quan đoàn. Nàng quanh thân màu bạc cự nhận đống dưng nổ bể ra tới, hóa thành tấu trời tinh tiết, dung nhập nàng quanh thân đạo vận bên trong. Làm nàng chậm chậm mở hai mắt ra, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tinh hà phảng phất tại con ngươi của nàng bên trong lấp lóe, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên tôn vô thượng uy nghi, toàn bộ người cùng đại đạo hoàn mỹ tương dung. Mà phía sau nàng đạo kia thái cổ thân ảnh, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú nàng, như tại truyền lại lực lượng vô tận cùng mong đợi. Mà đạo kia rất giống Tần Trường Sinh vĩ ngạn thân ảnh, giờ phút này cũng đưa ánh mắt về phía Vân Thanh Hà, trong mắt lóe ra vô tận yêu thương cùng mong đợi. Không biết đi qua bao lâu, thời gian tại mảnh này thần bí bầu không khí bên trong hình như mất đi ý nghĩa. Vân Thanh Hà nhìn trong đan điền phiến kia tối tăm mở mịt hỗn độn thế giới, mắt đẹp trợn lên, trong mắt đã có kinh ngạc, lại có một chút mê mang, đầu ngón tay cũng không khỏi tự chủ hơi hơi phát run, "Phu quân, Vì sao thiếp thân đan điền sẽ hóa thành bộ dáng như vậy? Những cái này chìm nổi phù văn, còn có cái này phun trào lực lượng, ta nên làm gì khống chế? Tần Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nàng bên tóc mai chỉ bạc, động tác kia nhu hòa mà thâm tình. Lòng bàn tay hồng ngông chi lực cùng nàng da thịt chạm nhau, nổi lên điểm điểm kim mang, phản phất là giữa bọn hắn yêu thương cùng lực lượng giao hòa. Hắn bỗng nhiên khẽ môi câu lên một vòng thần bí ý cười, nụ cười kia phản phất trốn lấy vô tận bí mật, con ngón tay bật ra, một đạo kim mang như là cỗ sao trổi chui vào Vân Thanh Hà mi tâm. Chương 414, Vân Thanh Hà thủy biến. Chương 414, Vân Thanh Hà thủy biến. Trong chốc lát, nàng quanh thân quang mang đại thịnh, toàn bộ người như ánh sáng tiêu tán tại trong tầm cung. Lại mở to mắt lúc, Vân Thanh Hà chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ tầm nhìn thanh minh, nàng đã đưa thân vào một mảnh quần cuộn bao la trong hư không. Ánh mắt quét qua chỗ, ước vạn tinh thần tại trước mắt nàng lấp lóe, hoặc sáng hoặc tối quần sáng xen lẫn thành hoa mỹ tinh hà. Có tinh thần mặt ngoài nổi lơ lửng trôi nổi tỏa thành, ma pháp nguyên tố giống như cực quang chảy xuôi. Có bao bọc thất thải tường vân, có thể trông thấy cây trổi pháp sư xuyên qua trong đó. Còn có chút tản ra thần bí tử quang, mơ hồ truyền đến cổ lao chú ngữ ngâm tụng âm thanh. Dưới chân tinh hà như thể lòng thủy ngân chảy xuôi, mỗi một lần ba động đều mang theo thời không gợn sóng, xa xa càng có tinh vân tụ tán, trong hư không phát họa ra to lớn ma pháp trận đồ đằng. Cái này, đây là? Vân Thanh Hà lảo đảo lui lại nửa bước, lại phát hiện thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng, có thể trong hư không tự do trôi nổi. Nàng vô ý thức thò tay đụng chạm gần nhất một khóa tinh thần, đầu ngón tay mới chạm đến, một cỗ bàng bạc tin tức lưu liền tràn vào trong đầu. Đó là một cái bị ma pháp chúa tể thế giới, cao vút trong mây tháp ma pháp xuyên thẳng vào tiêu, các ma pháp sư tại không trung quyết liệt giao phong, hoa mỹ ma pháp quang mang chiếu sáng vĩnh dạ bầu trời, mà mặt đất chỗ sâu lại phong ấn sắp thức tỉnh viễn cổ ma vật. Vân Thanh Hà đột nhiên thu về tay ngọc, trong mi mâu tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Mỗi ngôi sao bên trong thật đều trốn lấy một phương thế giới. Ngay tại lúc này, Tần Trường Sinh trầm thấp mà rồi rào từ tính âm thanh tại nàng bên thai vang lên, "Thanh Hà, thật tốt cảm thụ một chút, đây cũng là ta bây giờ vũ trụ thế giới. Ngươi thấy ước vạn tinh thần, mỗi một khỏa đều đại biểu một phương thế giới. Đẳng cấp thấp nhất cũng có thể so ngươi biết rõ cửu nguyên đại lục, mà tầng thứ cao hơn thế giới." Lời còn chưa dứt, một khỏa mặt ngoài lưu chuyển lên phù văn đu lam tinh thần đột nhiên kịch liệt rung động, vô số đạo kim sắc xích từ trong hư không hiện lên, đem tinh thần cuốn chặt lại. Vân Thanh Hà hoảng sợ nhìn xem tinh thần mặt ngoài nứt ra to lớn khe hở, từ đó leo ra toàn thân phủ đầy chú văn đắc ma, lại tại chạm đến xích nháy mắt bị làm sạch thành điểm sáng. Đây là thần cấp thế giới. Tần Trường Sinh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, thò tay nắm ở bờ eo của nàng, ấm áp hít thở đảo qua nàng bên hai, mỗi cái vũ trụ đều có nó quy tắc, như thế giới làm trái thiên đạo, liền cần kịp thời dọn đẹp. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo hồng mông chi hỏa giấy lên, đem cặn bã triệt để đốt sạch. Mà ngươi trong đan điền hỗn độn thế giới, tương lai cũng sẽ lột xác thành cái dạng này. Vân Thanh Hà xoay người, nhìn trong mắt Tần Trường Sinh phiến kia hạo hãn tinh thần hình chiếu, hít thở biến đến dồn dập lên, "Phu quân, cái này, đây quả thật là ta tương lai có thể có được ư? Nhưng ta nên làm gì để hỗn độn thế giới trưởng thành? Lại cái kia thế nào tránh thế giới mất khống chế? Ngươi trưởng sinh đạo thể cùng ta vốn là một thể." Tần Trường Sinh cúi đầu tại nàng cái trán rơi xuống hôn lên, lòng bàn tay dán tại nàng trong ngực, hỗn độn thế giới phủ văn tại dưới da thịt nàng như ẩn như hiện, chỉ cần chúng ta hai bên giao hòa, dùng ta hồng mông chi lực làm chất dinh dưỡng, dùng ngươi đạo vận làm hòn đá tảng, phương này hỗn độn thế giới tự sẽ dựng dục ra thuộc về ngươi thiên đạo phát tác. Đối đãi nó trưởng thành là vũ trụ một khắc này, ngươi cũng đem bước vào sơ nguyên hỗn độn cảnh, cùng ta sánh vai chấp trưởng ngàn vạn thế giới. Hắn vung tay lên, xa xa một mảnh tinh vân hóa thành họa quyển bày ra, phía trên hiện ra Vân Thanh Hà hỗn độn thế giới từng bước dựng dục ra thiên địa. Nhìn thấy không? Đây cũng là tương lai của ngươi. Vân Thanh Hà nhìn họa quyển, trong mắt đã hưng phấn lại không yên, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, ta có thể gánh đến phần này trách nhiệm ư? Ngươi có thể. Hơn nữa không chỉ là ngươi, Lạc Ly các nàng cũng sẽ như vậy. Tần Trường Sinh đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, quanh thân kim mang cùng nàng tóc trắng quấn quanh. Vân Thanh Hà khẽ gật đầu, tựa ở trong ngực của hắn, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, phảng phất đã làm tốt nên đón tương lai khiêu chiến chuẩn bị. Nàng cảm thụ được Tần Trường Sinh trong lòng không yên cùng hưng phấn xen lẫn. Tần Trường Sinh ôn nhu xem lấy nàng, nhẹ giọng nói ra, "Thanh Hà, chúng ta cũng nên rời giường, Lạc Ly các nàng chắc hẳn đã sốt ruột chờ." Vân Thanh Hà gương mặt lại là đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người vậy mới đứng dậy, chỉnh lý tốt quần áo, mang theo vài phần lưu luyến sau dư vị, dắt tay đi ra tầm cung. Trong đại sảnh, Đông Hoàng Lạc Ly, Dược Vân Lam, Liễu Như Yên, Lâm Thanh Tuyết, Lâm Uyển Nhi, Thượng Quan Nhậm Nhi, Minh Nguyệt, Tuyết Linh Lung, Diệp Lương Sương, chính giữa tập hợp một chỗ đàm tiếu. Nhìn thấy Tần Trường Sinh cùng Vân Thanh Hà dắt tay đi tới, mọi người đầu tiên là sức sở, ngay sau đó ánh mắt giao hội, nháy mắt thấm nhuần mọi ý, trên mặt nhộn nhịp hiện ra nụ cười danh mãnh. Đông Hoàng Lạc Ly lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhếch miệng lên một vòng mang theo trêu chọc cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, tay ngọc nhẹ nhàng loay hoay tóc mai sợi tóc, ngữ điệu kéo đến thật dài, "Phu quân, nhưng tính toán đem ngươi cùng Thanh Hà tỷ nhìn lấy. Cái này mới vừa buổi sáng không gặp, chúng ta còn tìm nghĩ đây, phu quân đến cùng đối ngươi xử cái gì biện pháp, có thể đem ngươi mê đến như vậy thần hồn điên đảo, giường đều không xuống được cả nhà." Dứt lời, còn khoa trương che miệng cười duyên. Lâm Uyển Nhi nhẹ lay động trong tay quạt tròn, đoàn kia phiến bên trên vẽ lấy tinh mỹ đồ án, theo lấy động tác của nàng khẽ đung đưa. Nàng ánh mắt mang theo một chút mờ, cười như không cười nhìn xem Vân Thanh Hà, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, trêu ghẹo nói, "Thanh Hà tỷ, nhìn ngươi cái này đầy mặt xuân quang rằng rớp. Tối hôm qua phu quân sợ là không thiếu yêu thương ngươi đi. Ta đoán phu quân khẳng định là thi triển bản kia trong cổ tịch công pháp, để ngươi muốn ngừng mà không được đây." Liễu Như Yên vặn vẹo lấy nở nàng vòng eo, chậm chậm đi đến bên cạnh Vân Thanh Hà, phong tình bạn trùng kéo lại cánh tay của nàng, ánh mắt mị thái liên tục xuất hiện, môi đỏ hé mở, hắc hắc, Thanh Hà tỷ, nhanh cùng bọn tỷ muội nói một chút, ngươi ngất đi mấy lần. Lâm Thanh Tuyết dựa ở bên cạnh bàn, ánh mắt linh động giảo hoạt, khóe miệng mang theo cười xấu xa, tùy tiện nói, Thanh Hà tỷ, phu quân có cái gì đặc biệt động tác, để ngươi khắc sâu ấn tượng à? Nàng một bên nói, một bên dùng cánh tay nhẹ nhàng đâm một chút Vân Thanh Hà. Diệp Ngưng Dương hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt mang theo vài phần cao lãnh trêu chọc, môi mỏng khẽ mở, Thanh Hà tỷ, nhìn ngươi cái này tươi cười rạng rỡ bộ dáng, tối hôm qua chắc là bị phu quân thật tốt yêu thương một phen, có phải hay không đến hiện tại thân thể cũng còn như nhũn ra đây. Vân Thanh Hà bị các nàng ngươi một lời ta một câu nói đến mặt đỏ tới mang hai, vừa thẹn lại giận sắc giọng, các ngươi nhóm này đồ đĩ, càng không có nghiêm chỉnh. Phu quân còn ở đây này, cũng không sợ xấu hổ. Tần Trường Sinh bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu, đối mặt nhóm này thích đánh thú kiểu thê, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cương triều. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Vân Thanh Hà tay, đứng dậy đi đến chúng nữ trước người, cười lấy ôn nhu nói, "Tốt, các ngươi cũng đừng đùa Thanh Hà. Vì phu có chuyện, muốn cùng mấy người các ngươi thương nghị một chút." Chương 415, xấu nàng dâu gặp bà. Chương 415, xấu nàng dâu gặp bà. Chúng nữ nghe xong, nguyên bản còn mang theo vài phần đùa giỡn thần tình nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhộn nhịp đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Tần Trường Sinh. "Phu quân, ngươi nói đi, thiếp thân nhóm nghe lấy đây." Chúng nữ thanh âm êm dịu mà chuyên chú, tại cái này tĩnh mịch trong không gian đặc biệt rõ ràng. Tần Trường Sinh chậm chậm rời bước, ngồi tại mềm mại trên giường, ánh mắt bao hàm lấy vô tận ôn nhu, như là ngày xuân bên trong nhất ấm áp gió nhẹ, tại các vị thê tử trên mặt đã qua. Theo sau, hắn hơi hơi mở miệng, trong thanh âm tràn đầy quyến luyến cùng chờ mong, cười lấy ôn nhu nói, "Ta muốn mang các ngươi đi Khương Lan tiên giới, đem mẫu thân nhận lại tới." Lời vừa nói ra, phản phất một khỏa đá đầu nhập điên lặng mặt hồ, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chúng nữ chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên gia tốc nhảy lên, cái kia tâm tình khẩn trương, liền tựa như tân nương tử lập tức sẽ đi bái kiến bà một loại, đã hưng phấn lại không yên. Xe kéo bên trong trong chốc lát an tĩnh lại, tiên tĩnh đến phảng phất có thể nghe thấy hai bên tiếng tim đập. Dược Vân Lam thần sắc nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia lo âu, nàng theo bản năng đưa tay sửa sang tóc mai, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta muốn so Trường Sinh lớn tuổi hơn nhiều, cũng không biết bà có thể hay không để ý việc này. Trong lòng nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, minh bạch giờ phút này không thể tự loạn trợ cước. Liễu Như Yên trong mỹ mâu sóng ánh sáng lưu chuyển, dù dỗ trên mặt tràn đầy mong đợi khuôn mặt, cười duyên hướng bọn tỷ muội an ủi, ai nha, bọn tỷ muội không cần thiết khẩn trương như vậy, phu quân như vậy ôn nhu quan tâm, chắc hẳn bà càng là ôn nhu thiệt lương, nàng lão nhân gia nhất định sẽ yêu thích chúng ta. Nghe được nàng những lời này, chúng nữ tâm tình hơi hơi hòa hoãn mấy phần, bất quá vẫn là mơ hồ có một vẻ khẩn trương. Lâm Uyển Nhi linh động đôi mắt quay tít một vòng, hướng về bên cạnh Lâm Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, nàng dâu gặp bà thế nhưng đại sự, chúng ta nhất định cần sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lâm Uyển Nhi ngước mắt, nhìn trước mắt cười nhẹ nhàng Lâm Thanh Tuyết, cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nháy mắt bỏ đầy vẻ mờ mịt, phảng phất bị tầng một mê vụ bao phủ. Nàng thực tế kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được đội vàng truy vấn, "Thanh Tuyết tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu a, mau nói tại sao vậy?" Lâm Thanh Tuyết khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái mang theo xinh đẹp nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, nhẹ giọng nói ra, "Hắc hắc, bởi vì chúng ta có tư luyện cùng Tư Tuyết a." Dứt lời, nàng dừng một chút, nhìn một chút Tần Trường Sinh, một lát sau, mới tiếp tục nói, "Có câu nói thế nào, mâu bằng tử quý. Chúng ta tư luyện cùng Tư Tuyết như thế thông minh đáng yêu, bà gặp khẳng định lòng tràn đầy vui vẻ, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, đối chúng ta tự nhiên cũng sẽ đặc biệt thân thiết." Lâm Uyển Nhi đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, nhịn không được che miệng cười khẽ, "Thanh Tuyết tỷ, ngươi ý tưởng này ngược lại mới lạ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hình như rất có đạo lý." Lâm Thanh Tuyết xinh đẹp phun ra lời phấn, vụ trộm liếc qua cách đó không xa mấy vị tỷ muội, tiếp theo tại Lâm Uyển Nhi bên thai nhỏ giọng nói, "Uyển Nhi, ngươi nói nhỏ chút, nếu để cho Niệm Nhi muội muội cùng Ngưng Dương nghe được hẳn là tâm." Giờ phút này, khi biết muốn đi gặp bà phía sau, chúng nữ trong lòng khẩn trương đồng thời, mơ hồ còn có vẻ mong đợi. Minh Nguyệt vốn là rụt rè, toàn bộ nhân ảnh chỉ chịu kinh hãi hiếp con, trong ánh mắt tràn đầy bất an, theo bản năng hướng sau lưng Diệp Ngưng Dương né tránh, nhỏ giọng lúng túng, "Ngưng Dương tỷ tỷ, chúng ta thật muốn đi gặp bà a." Diệp Ngưng Dương cảm nhận được sau lưng Minh Nguyệt bất an, ôn nhu quay đầu, nhìn Minh Nguyệt một chút, ánh mắt kia tựa như ngày xuân nắng ấm, tràn ngập vô tận trấn an. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Minh Nguyệt tay nhỏ, cái kia hai tay tinh tế mà ấm áp, phảng phất có thể truyền lại lực lượng. Ngẩng đầu ở giữa, khóe miệng mang theo dịu dàng tài trí nụ cười, giống như một đóa nở rộ liên hoa, ôn nhu nói, "Ngốc nhi tử, sợ cái gì đây? Xấu nàng dâu sớm tối muốn gặp cha mẹ chồng a. Chúng ta tỷ muội cũng đều không phải người bình thường, chẳng những không xấu, hơn nữa từng cái đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, bà gặp vui vẻ còn đến không từ đây." Nghe được nàng phen này ôn nhu lại tràn ngập lực lượng lời nói, Minh Nguyệt nguyên bản căng cứng thần kinh như là bị một đôi ôn nhu nhẹ tay khẽ bớt bình. Tâm tình khẩn trương vậy mới hòa hoãn rất nhiều, nàng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Cứ việc Diệp Ngưng Xương tại ôn nhu an ủi Minh Nguyệt, nhưng trên thực tế, giờ phút này khẩn trương nhất người liền là chính nàng. Bởi vì nếu là đơn thuần theo tuổi tác tới so sánh, tuổi của nàng so Dược Vân Lam còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tuy nói tại cái này thần kỳ tu luyện trong thế giới, khái niệm thời gian thường thường có thể bị không đáng kể, nhưng Tần Trường Sinh so với Diệp Ngưng Xương, thật sự là quá mức trẻ. Tần Trường Sinh nhìn xung quanh thần sắc khác nhau các thế tử, trên mặt mang ôn hòa lại làm người an tâm nụ cười, không nhanh không chậm nói, "Nương tử nhóm lớn nhưng thoải mái tinh thần, mẫu thân tính cách cực kỳ ôn nhu, xử sự cũng hòa nhã tuyệt cùng. Ta đã sớm giao phó cứu cứu, đem các ngươi tình huống tưởng tượng tế tế cáo chi mẫu thân, nhất là các ngươi làm Tần gia sinh hạ năm cái đáng yêu tôn tử tôn nữ món này đại hỷ sự. Mẫu thân nghe sau nhất định là cười không ngậm mồm vào được, lòng tràn đầy vui vẻ, nàng đội vàng ngóng nhìn cùng các ngươi cùng các hải tử gặp nhau đây. Dược Vân Lang nguyên bản chăm chú nhíu lên mi tâm, nháy mắt như khinh vân chậm chậm tản ra. Trong mắt nàng cái kia quét lo lắng cũng như sương mù dần dần tan biến, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, hiện ra một vòng nhu hòa lại an tâm cười yếu ớt. Nàng êm ái đưa tay đặt ở trên bụng, âm thanh dịu dàng nói, nghe phu quân vừa nói như thế, ngược lại chúng ta vô cớ sầu lo. Liễu Như Yên cái kia dụ dỗ trên mặt, giờ phút này tràn đầy xinh đẹp động lòng người nụ cười, hai con ngươi đúng như thu thủy trong suốt, lưu chuyển lên linh động cùng vẻ hưng phấn. Nàng hưng phấn nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực cao vút chỗ, cười duyên nhìn về phía Tần Trường Sinh, một tay ôn nhu vuốt bụng dưới, mặt mày hớn hở nói, phu quân, thiếp thân cũng không giống như cái khác bọn tỷ muội cái kia lo lắng. Ta à, đã sớm nóng trông có thể nhanh lên một chút nhìn thấy mẫu thân, hảo chính miệng nói cho nàng, lại phải có mới tôn nhi đến cho nàng lão nhân gia thêm vui lạc. Nhã Phi trắng non gương mặt hiện ra giống như dáng chiều đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy sắp làm mẹ vui sướng cùng ngượng ngùng. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, tựa như ngày xuân gió nhẹ lướt qua mặt hồ nhu hòa, một tay êm ái vuốt bụng dưới, nhẹ giọng nói ra, thật hy vọng bà có thể thật sớm nhìn thấy chúng ta tiểu bà bối, cũng không biết hài tử này sau này tướng mạo là giống ta nhiều một ít, vẫn là càng giống phu quân đây. Mắt Lâm Viễn Nhi cong thành trăng lưới liềm, linh động trong đôi mắt cười nhẹ nhàng. Nàng nhịn không được quay đầu cùng Lâm Thanh Tuyết liếc nhau một cái, hai người như là thần giao cách cả một loại, đồng thời phốc một tiếng bật cười. Bà nhìn thấy Tư Hoàng cùng Vũ Nhi bọn hắn năm cái, trong lòng chắc chắn vui mừng. Thừa quan niệm Nhi yên tĩnh xem lấy Nha Phi, Liễu Như Yên cùng Minh Nguyệt khẽ vớt bụng dưới dáng dấp, trong lòng không kềm nổi mơ hồ nổi lên một chút thèm muốn. Chương 416, thụ sủng nhược kinh. Chương 416, thụ sủng nhược kinh. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu là mình cũng có thể như ba vị muội muội như vậy, mang thai Tần Trường Sinh hài tử, chờ đi gặp mẫu thân thời điểm, thầm nghĩ chắc chắn sẽ nhiều mấy phần lực lượng. Tuyết Linh lung ánh mắt đồng dạng rơi vào mấy vị kia có thai tỷ muội trên mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, nàng dưới đáy lòng khe khẽ thở dài. Cũng không biết ta khi nào mới có thể như các vị tỷ muội như vậy, mang thai phu quân hài tử. Vị Ương Băng Vân cùng vị Ương Tiêu Ngọc Nguyên bản chính giữa yên tĩnh ngồi ở một bên, nghe Tần Trường Sinh lời ấy, hai nữ nhìn nhau một chút. Trong lòng các nàng lại quá là rõ ràng, chính mình bất quá là thị tầm nữ tử, xa xa không đủ tư cách cùng nhau tiến đến bái kiến Tần Trường Sinh mẫu thân. Vị Ương Băng Vân trong mỹ mâu vẻ ảm đạm chợt lóe lên, nàng cấp bách mang theo vị Ương Tiêu Ngọc đứng dậy, hướng về Tần Trường Sinh trong suốt túi người hành lễ, ngựa khi ôn nhu lại cùng kính nói, chủ nhân, thiếp thân cùng cô cáo lui trước. Dứt lời, nàng hơi hơi cúi đầu, hình như không dám nhìn tới Tần Trường Sinh biểu tình. Trong lòng Lâm thầm thần thương, chỉ cảm thấy đến mình cùng cái khác thê thiếp so sánh, khoảng cách rất xa. Có thể đạt được chủ nhân cương triều đã là vận hạnh, sao lại dám hy vọng xa vời có thể cùng nhau đi bái kiến trưởng bối. Tần Trường Sinh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đông Hoàng Lạc Ly cái kia linh động ánh mắt đầu tiên là rơi vào vị Ương Băng Vân cùng vị Ương Tiêu Mộng trên mình. Tựa hồ là nghĩ đến ý định gì, khoe miệng của nàng câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Sau đó, Đông Hoàng Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa mà khéo hiểu lòng người mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một chút mong đợi, ôn nhu nói, "Phu quân, Băng Vân muội muội ngày bình thường cũng tận tâm tận lực phụng dưỡng, không ngại cũng mang lên Băng Vân cùng Tiêu Ngộng cùng đi a." Nghe được câu này nháy mắt, vị Ương Băng Vân thân thể mềm mại run lên bần bật, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự ti nhìn về phía Đông Hoàng Lạc Ly, lại sợ hãi nhìn về phía Tần Trường Sinh. Thiếp thân liều yếu đào tơ, sao dám cùng các vị tỷ tỷ đi gặp? Tiếp đó, còn không chờ vị Ương Băng Vân mở miệng nói chuyện, Lâm Uyển Nhi liền mở miệng cắt ngang nàng. "Phu quân, Lạc Ly tỷ nói không sai, nhiều mấy người tỷ muội cùng nhau đi tới, nàng lão nhân gia khẳng định sẽ càng vui vẻ." Trong lòng Đông Hoàng Lạc Ly nghĩ đến, đều là chính mình tỷ muội, mọi người cùng nhau thì đến, đã có thể để mẫu thân cao hứng, cũng có thể tăng tiến cảm tình giữa nhau, cớ sao mà không làm đây? Tần Trường Sinh mấy vị khác thê tử nghe, cũng là nhộn nhịp gật đầu biểu thị tán thành. Nhã Phi ánh mắt rơi vào vị Ương Băng Vân cùng trên mình vị Ương Tiêu Ngọc, tiếp lấy lại nhìn phía Tần Trường Sinh, trên gương mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. "Phu quân, Lạc Ly lão đại nói không sai, Băng Vân muội muội mấy năm này trả giá, thì bọn chúng ta đều nhìn ở trong mắt, liền mang theo các nàng cùng đi a." "Không sai, phu quân, chúng ta liền mang theo Băng Vân muội muội a." Trong lúc nhất thời, chúng nữ ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp biểu thị đồng ý mang vị Ương Băng Vân cùng nhau đi tới. Vị Ương Băng Vân chỉ cảm thấy đến hốc mắt nóng lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, ngày bình thường những cái kia thân phận so chính mình tôn quý bọn tỷ muội, lại sẽ như cái này tiếp nhận chính mình, nguyện ý mang chính mình cùng nhau đi gặp Tần Trường Sinh mẫu thân. Phần này đột nhiên xuất hiện tán thành và thiện ý, như là một chùm sáng chiếu vào nàng nguyên bản có chút ảm đạm nội tâm thế giới. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, cố gắng để nén nội tâm kích động, thật vất vả mới ổn định tâm tình, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào nói, "Cảm ơn các vị tỷ tỷ nâng đỡ." Một mực đến nay, Băng Vân đều cảm thấy chính mình chỉ là cái này trong phủ bé nhỏ không đáng kể tồn tại, có thể đoạt giải người chiếu cố đã cảm giác vận hạnh. Chưa bao giờ nghĩ qua có thể cùng các tỷ tỷ bình khởi bình tọa, lại không dám hy vọng xa vời có thể cùng nhau đi bái kiến bà. Tần Trường Sinh nghe lấy lời của mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng tương triều, nhu hòa nhìn về phía vị Ương Băng Vân cùng vị Ương Tiêu Ngọc, nói, "Băng Vân, ngươi cùng ngươi cô liền cùng nhau đi a. Còn có, sau này ngươi liền cùng Lạc Ly các nàng nhóm đồng dạng, thoải mái gọi phu quân ta là được." Trong lòng Tần Trường Sinh minh bạch, thê thiếp của mình nhóm ngày bình thường ở chung cũng coi như hòa thuận, lần này mang lên hai người nàng, cũng coi là đối với các nàng một loại tán thành cùng trấn an. Vị Ương Băng Vân nghe lời ấy, đầu tiên là sửng sở, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Lập tức, hốc mắt nhanh chóng phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đó là một loại vui đến phát khóc cảm động. Nàng không kềm nổi hồi tưởng lại mới tới trường sinh giới lúc, chính mình chẳng qua là tần trường sinh đồ chơi. Theo thời gian trôi qua, biến thành một cái không có tiếng tăm gì thị tầm nữ tử, mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng lấy tần trường sinh, sợ đi sai bước nhầm. Mà bây giờ, có thể đạt được tần trường sinh ưu ái như thế, có cơ hội đi bái kiến mẹ của hắn, bất thình lình chuyển biến, để nàng xúc động đến âm thanh cũng hơi run rẩy, đa tạ phu quân, băng vân. Băng vân thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, định không phụ phu quân hậu ái. Giờ phút này, trong lòng nàng tràn đầy đối tần trường sinh cảm ơn tình trạng, âm thầm thề, sau này nhất định phải càng dụng tâm phụng dưỡng hắn. Tần Trường Sinh ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua vị ương Băng Vân, vừa nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng vị ương Tiêu Ngộng, cười lấy ôn nhu nói, Băng Vân đều đã biểu đạt tâm ý, ngươi vì sao một mực yên lặng không nói? Nghe được Tần Trường Sinh câu nói này nháy mắt, vị ương Tiêu Ngộng gương mặt nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như quả táo chín, ngượng ngùng đến đầu đều nhanh thấp đến ngực. Nàng hai tay bất an níu lấy góc áo, ngón tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy căng thẳng cùng bối rối. Phu quân, thiếp thân thật sự là thụ sủng nhược kinh. Vị ương Tiêu Ngộng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đêm qua mới vừa vặn làm Tần Trường Sinh thị tẩm, sáng nay liền đạt được như vậy hậu đãi, chỉ cảm thấy đến thụ sủng nhược kinh. Nàng ngụm trộm nước mắt, dùng cái kia ngập nước mắt to sợ hãi nhìn về phía Tần Trường Sinh, âm thanh như là mũi vằn nhỏ bé, thiếp thân đêm qua mới có may mắn phụng dưỡng ngài, hôm nay liền đến ngài hậu ái, lại lừa các vị tỷ tỷ nâng đỡ, thực tế không biết nên như thế nào cho phải. Thiếp thân chưa bao giờ nghĩ qua có thể có vinh hạnh đặc biệt này, nhất định là tu mấy đời phúc khí mới đến các tỷ tỷ cùng chủ nhân như vậy chiếu cố. Về sau, thiếp thân nguyện vĩnh thế phụng dưỡng tại phu quân, định không phụ ngài cùng các tỷ tỷ hậu ái. Tần Trường Sinh nhìn xem vị ương Băng Vân cùng vị ương Tiêu Mộng bộ kia vừa mừng vừa sợ, ngượng ngùng sợ hai dáng dấp, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Hắn bước nhanh đi lên trước, hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy hai người, ôn nhu xem lấy ánh mắt của các nàng, nói: "Về sau các ngươi đều là ta Tần Trường Sinh nữ nhân, không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí." Ngay tại Tần Trường Sinh cùng chúng nữ nói chuyện với nhau thời điểm, Minh Yên mang theo năm cái tiểu gia hỏa đi tới đại sảnh. Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ biết được muốn đi gặp chưa từng gặp mặt nãi nãi, lập tức vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười sảng lạn. Tần Trường Sinh ánh mắt ôn nhu xem lấy năm cái tiểu gia hỏa, trên mặt tràn đầy lao phụ thân hạnh phúc đủ cười. Đã người đã đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chương 417, Ngao Du Chư Thiên. Chương 417, Ngao Du Chư Thiên. Tần Trường Sinh ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Minh Yên, khóe miệng chứa đựng một vòng cười ôn hòa ý, nhẹ giọng phân phó nói, "Minh Yên, Ma Long Phi Thiên Liễn liền giao cho ngươi, ngươi trước dẫn các nàng tiến về Khương Lan Tiên giới." Đêm qua, Tần Trường Sinh bèn bèn sủng hạnh vị ương Tiêu Ngộng, đối với còn lại 9 tên nữ tử, hắn đồng dạng quan tâm đầy đủ. Minh Yên nghe mệnh lệnh, thần sắc cung kính, trong mắt lóe lên một chút kiên định, ưu nhã không người thi lễ một cái. Sau đó thân hình như nguyên ảnh nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Phu quân, chúng ta không ngồi xe kéo đi tìm mẫu thân ư? Thượng quan Niệm Nhi chấp lấy cặp kia ngập nước mắt to, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, một mặt hiếu kỳ ngước nhìn Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh nghe, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, cũng không lập tức đáp lại, chỉ thấy hắn động tác thư giãn, chậm chậm nâng lên tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, ba một tiếng vang giòn trong đại sảnh vang vọng. Trong chốc lát, mấy đạo thần bí hào quang phảng phất lưu tinh nháy mắt rơi xuống, hào quang nhu hòa lại mang theo một cỗ không được kháng cự lực lượng, đem trong đại sảnh chúng nữ cùng lũ tiểu gia hỏa toàn bộ ôn nhu bao phủ trong đó. Chờ hào quang tiêu tán, mọi người phát giác chính mình đưa thân vào một mảnh quần quần bao la, tựa như ảo mộng giới vực trong không gian. Dược Vân Lam trong đôi mắt đẹp bà quang lưu chuyển, tràn đầy kinh diễm, nhịn không được khẽ che môi son, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, sợ hai than nói, cái này cảnh tượng trước mắt, quả thực là hội tụ thế gian tất cả kỳ huyễn cùng mỹ lệ, vũ trụ huyền bí phảng phất tại giờ phút này không giữ lại chút nào hiện ra ở chúng ta trước mắt. Nàng hơi hơi ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngây ngất cùng si mê. Liễu Như Yên hưng phấn dạng rỡ gò má phím hồng, như là hài tử tại hồng mông tử khí bao khỏa trong phạm vi chạy tới chạy lui, mắt một khắc cũng không nhàn rỗi, trong miệng càng không ngừng sợ hai thán phục, trời ạ, đây cũng quá kỳ diệu. Phu quân, mau nói, đây đều là chuyện gì xảy ra a? Nàng vừa nói, một bên chạy đến bên cạnh Tần Trường Sinh, kéo lấy ống tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Nhã Phi một mặt chấn động, nguyên bản tiểu diễm bờ môi hơi hơi mở ra, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, đây rõ ràng là tinh thần sen lẫn thần bí vũ trụ, viễn siêu ta có khả năng tưởng tượng hết thảy. Trong đó ẩn tàng bí mật sợ là cùng tận một đời cũng tìm tòi nghiên cứu không xong. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Diệp Ngưng Dương mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn động cùng si mê, nhìn không được tán thưởng, nhìn cái này vạn thiên tinh thần lấp lóe, vô tận tinh hạ như vũ trụ mênh mông thơ. Mỗi một viên tinh thần đều là một cái thế giới đặc thù, tản ra thần bí mà mê người hào quang, nói chư thiên vạn giới vô tận huyền bí. Như vậy tinh thần định cảnh, quả thật thế gian hiếm có, bất luận cái gì tưởng tượng đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nàng hai tay nắm chặt, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ kích động. Mắt Tần Tư Hoàng thoáng cái sáng đến như là tinh thần, hưng phấn nhảy nhót lên, kéo lấy góc áo của Tần Trường Sinh, âm thanh thanh thúy lại tràn ngập mong đợi nói, "Phụ thân, nơi này thật là đẹp, là muốn dẫn chúng ta đi nhà nãi nãi được ư? Những cái này phát quang tinh tinh đều là cái gì a?" Hắn ngẩng lên đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mà nhìn Tần Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập đối không biết khát vọng. Tần Trường Sinh cười lấy gật đầu, ngồi xổm người xuống, ôn nhu sờ lên Tần Tư Hoàng đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự ái, kiên nhẫn giải thích nói, "Đây là giới vực xuyên qua không gian. Ta vốn có thể trực tiếp mang các ngươi đến Khương Lan tiên giới, nhưng nghĩ đến để các ngươi cảm thụ một chút chư thiên vạn giới kỳ diệu cảnh tượng, liền lựa chọn tốc độ như vậy xuyên qua. Các các ngươi nhìn, cái kia trong hư không vô tận tinh thần, mỗi một cái đều đại biểu lấy một phương thế giới. Trong này có rất nhiều thế giới, đẳng cấp so Cửu Thiên Đại Lục còn muốn cao. Mọi người xuôi theo Tần Trường Sinh chỉ hướng phương hướng nhìn tới, chỉ thấy cái kia hư không vô tận bên trong, tinh thần lấp loé, có tinh thần hào quang mỏng manh, như là phương xa đom đóm. Có lại bóng ánh lóe mắt, đúng như gần trong gang tấc mặt trời, phản phất tại nói mỗi người thế giới bất phàm. Lúc này, Tần Trường Sinh biến sắc, đưa tay từ tu di thần giới bên trong lấy ra một kiện tiên khí. Món tiên khí này tạo hình xưa cũ, lưu chuyển lên thần bí lộng lẫy, tản ra cường đại tiên linh khí, trên đó phù văn lấp loé, như tại diễn lại thiên địa chí lý. Chúng nữ còn tương lai được đến tỉ mỉ xem tiên khí này bất phàm, Tần Trường Sinh liền nhẹ nhàng vung tay lên, đem tiên khí hướng về không gian loạn lưu ném đi. Trong chốc lát, tiên khí vừa mới tiếp xúc đến không gian loạn lưu, phản phất chạm đến thế gian nhân vật khủng bố nhất. Cố kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt không gian loạn lưu, như mãnh liệt màu đen làn sóng, nháy mắt đem tiên khí bao quạ. Tiên khí thượng lưu chuyển hào quang tại cố lực lượng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, phù văn hào quang nhanh chóng ảm đạm. Ngay sau đó, tiên khí bắt đầu bặm mẻo, biến dạng, kim loại phẩm chất khí thân phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết âm thanh. Bất quá trong nháy mắt, liền triệt để bị phá hủy, hóa thành một mịt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Hoàng Lạc Ly mắt thấy một màn này, Tú Mi nháy mắt nhíu lên, một cỗ mãnh liệt hoảng sợ cảm giác xông lên đầu. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút ngưng trọng, theo bản năng nắm chặt Tần Trường Sinh ống tay áo, nhẹ giọng nói ra, "Phu quân, những cái này rút đi lực lượng là cái gì?" Nhìn lên cảm giác thật là khủng khiếp, làm cho lòng người sinh sợ hãi ý. Nàng mặc dù không có sợ hãi chút nào, thế nhưng cỗ thần bí mà cường đại lực lượng hủy diệt chính xác cho nàng mang đến rung động thật lớn. Tần Trường Sinh cảm nhận được Đông Hoàng Lạc Ly động tác, lập tức đi tới bên cạnh của nàng, duỗi ra bàn tay lớn ôn nhu khẽ vuốt ve gương mặt của nàng. Theo sau đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, cười lấy ôn nhu nói, "Lạc Ly, cái này giới vực lực lượng không gian cực kỳ khủng bố, khác biệt giới vực ở giữa va chạm sinh ra lực lượng hủy diệt, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể tiếp nhận. Bất quá có ta cái này Hồng Mông tử khí tại, bọn chúng tự nhiên là sợ hãi tránh lui." Cái này Hồng Mông tử khí chính là khai thiên tích địa bản nguyên chi lực, những lực lượng này tại trước mặt nó, như là sâu kiến, ngươi không cần lo lắng. Tần Vũ hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào những cái kia lấp loé phù văn, lông mày nhỏ hơi nhíu lên, kéo lấy tay Tần Trường Sinh, ngại thanh mại khí hỏi, "Phụ thân, những phù văn này thật là đẹp, bọn chúng tại nói cái gì a?" Hắn nghiêng đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Tần Trường Sinh mỉm cười ngồi xổm người xuống, kiên nhẫn nói, "Tiểu Vũ, những phù văn này ghi lại khác biệt bí mật của thế giới cùng quy tắc. Chờ ngươi đi những thế giới này lịch luyện thời điểm, liền sẽ chậm rãi minh bạch." Như bên kia quả kia ngôi sao màu xanh lam đại biểu thế giới, gọi là linh huyễn tinh giới. Nơi đó tràn ngập đủ loại thần kỳ linh huyễn sinh vật, bọn chúng nắm giữ đặc biệt năng lực, là lịch luyện nhận biết cùng năng lực ứng biến địa phương tốt. Còn có quả kia ngôi sao màu tím đối ứng tử viêm thần giới, bên trong có vô tận viêm chi pháp tắc, đối với rèn luyện bản thân ý chí cùng tăng lên hỏa thuộc tính công pháp rất có ích lợi. Chờ lần này sau này trở về, phụ thân liền mang ngươi cùng tỷ tỷ đi những thế giới này lịch luyện. Hắn vừa nói, một bên dùng tay chỉ xa xa tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập mong đợi. Chương 418, Thương Lan tiên giới. Chương 418, Thương Lan tiên giới. Mắt Tần Tư Hoàng sáng lên, thương phấn vung vẩy nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói, "Phụ thân, ta sau đó nhất định phải đi những địa phương này, biến phải cùng phụ thân đồng dạng lợi hại." Trên mặt hắn lộ ra kiên định thần tình, phản phất đặt quyết tâm. Tần Trường Sinh sờ lên đầu của hắn, cười nói, "Hảo, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai nhất định có thể tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong sông ra chính mình một phiến thiên địa." Hắn đứng dậy, trong mắt tràn đầy đối các hải tử cổ vũ cùng tín nhiệm. Lâm Uyển Nhi tò mò nhìn bốn phía, hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, mở miệng hỏi, "Phu quân, những cái này kỳ diệu cảnh tượng là như thế nào tạo thành a?" Tần Trường Sinh kiên nhẫn giải đáp, "Uyển Nhi, cái này giới vực không gian kết nối lấy Chư Thiên Vạn Giới, khác biệt lực lượng thế giới đụng vào nhau, giao hòa, liền tạo thành như vậy kỳ huyễn cảnh tượng. Mỗi một loại hào quang, mỗi một loại hình thái, đều cùng những thế giới kia quy tắc, năng lượng cùng một nhịp thở. Liên như là chúng ta nhìn thấy cái tinh hà này, nó là từ mấy ngàn ngôi sao hội tụ mà thành, mỗi ngôi sao hào quang cùng quy tích, đều tuân theo thế giới đặc biệt pháp tắc. Mà những pháp tắc này đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng, mới tạo thành chúng ta trước mắt cái này như mộng như ảo kỳ cảnh." Hắn vừa nói, một bên khoa tay múa chân lấy, tính toán để mọi người càng tốt lý giải. Mọi người theo lấy Tần Trường Sinh tại giới vực trong không gian chậm chậm xuyên qua, trên đường đi, quang mang rực rỡ không ngừng biến ảo, như là một tràng vĩnh viễn không kết thúc kỳ huyễn thực yến. Có khi, bọn hắn có thể nhìn thấy một đạo màn ánh sáng lớn, phía trên lóe ra đủ loại kỳ dị phù văn, phản phất tại nói cổ lão cố sự. Những phù văn này hoặc như núi sông dòng sông hình dáng, hoặc như đủ loại động vật dáng dấp, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt ba động. Tần Trường Sinh thấy thế, dừng bước lại, hướng mọi người giải thích nói, "Các ngươi nhìn những phù văn này, bọn chúng là một cái nào đó cường đại thế giới cổ lão truyền thừa, ghi chép thế giới kia lịch sử, văn hóa cùng pháp môn tu luyện. Nếu có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, đối tu luyện sẽ có cực lớn trợ giúp. Có khi sẽ có một trận thần bí ba động truyền đến, mang theo kiểu khác khí tức, để người cảm nhận được khác biệt thế giới đặc biệt vật vị. Cái kia ba động như là gợn sóng ở trong không gian khuyết tán ra tới, những nơi đi qua, hào quang vặn vẹo biến ảo." Liễu Như Yên hiếu kỳ thò tay chạm đến cái kia ba động, lại phát hiện tay như là chạm đến tầng một mềm mại màn mỏng. Cái kia ba động dọc theo cánh tay truyền đến, để nàng toàn thân hơi chấn động một chút, một loại khó nói lên lời kỳ diệu cảm giác xông lên đầu. "Phu quân, cảm giác này thật kỳ quái, như là có đồ vật gì chui vào thân thể của ta, nhưng lại không khó chịu, ngược lại cảm thấy mừng rỡ." Tần Trường Sinh cười lấy giải thích, "Đây là khác biệt thế giới năng lượng ba động, ẩn chứa trong đó đặc biệt quy tắc chi lực. Thỉnh thoảng tiếp xúc một chút, đối tu luyện của các ngươi cũng có nhất định có ích, nhưng các không thể quá mức tiếp xúc, để tránh bị quy tắc chi lực phản vệ. Không biết đi bao lâu, phía trước mấy ngàn ngôi sao từng bước hội tụ, lại xen lẫn tạo thành một đầu bóng ánh lóa mắt tinh hà. Cái kia tinh hà phảng phất một đầu chạy xuôi theo ngọc ảo hào quang thiên hà, tại trong hư không vô tận mầm mèo kéo dài. Mỗi một viên tinh thần đều phóng xuất ra đặc biệt phát sáng, lẫn nhau làm nổi bật, lộng lẫy. Trong tinh hà, tinh thần màu sắc khác nhau, có nóng rực màu đỏ, màu lam thâm thúy, thần bí màu tím, còn có nhu hòa màu vàng kim, bọn chúng đan xen vào nhau, tạo thành một bức tuyệt mỹ vũ trụ hòa quyện. Tại cái tinh hà này bên trong, có một khỏa tinh thần càng lóa mắt, nó hào quang như là như thực chất bốn phía mà ra, đem xung quanh tinh thần đều làm nổi bật đến hơi thất sắc. Tần Trường Sinh đưa tay chỉ phía xa cái ngôi sao kia, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng tự hào, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, nhìn thấy khỏa kia hào quang chói mắt nhất tinh thần ư? Đó chính là Khương Lan Tiên giới vị trí. Khương Lan Tiên giới chính là 3000 giới vực chúa tể, tại cứu cứu thống trị xuống, cũng coi là chư thiên vạn giới bên trong chúa tể một phương. Chúng nữ xuôi theo Tần Trường Sinh chỉ hướng phương hướng nhìn tới, trong mắt đều là lộ ra sợ hãi thán phục cùng vẻ chờ mong. Dược Vân Lam khẽ miệng hơi hơi câu lên, lẩm bẩm nói, xuất chúng như thế tinh thần, có lẽ Khương Lan Tiên giới nhất định phi thường thú vị. Diệp Ngưng Sương khẽ gật đầu, mắt đẹp nhìn chăm chú cái ngôi sao kia, nhẹ giọng nói ra, chắc hẳn nơi đó nhất định có kiểu khác phân khích. Không biết rõ tại tiên giới tu luyện, phải chăng có thể để thực lực của ta nâng cao một bước. Theo lấy không ngừng tới gần, khỏa kia đại biểu lấy Khương Lan Tiên giới tinh thần bộ phát rõ ràng, tinh thần mặt ngoài mơ hồ có hào quang lưu chuyển, thần bí mà mê người. Tinh thần xung quanh còn có một chút như ẩn như hiện quang hoàn, như là như mộng ảo giải lụa màu vây quanh. Tần Trường Sinh giải thích nói, những hào quang này là Khương Lan Tiên giới năng lượng đặc biệt trận, bọn chúng không chỉ bảo hộ lấy tiên giới, còn dựng dục ra rất nhiều chân quý linh vật. Mọi người ở đây sắp tới gần Khương Lan Tiên giới thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức từ tiên giới phương hướng truyền đến. Cỗ khí tức này tràn đầy mà uy nghiêm, phản phất mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ hù dọa đến mặt nhỏ một trắng, ôm chặt lấy Tần Trường Sinh chân. Chúng nữ cũng đều thần sắc khẩn trương lên. Tần Trường Sinh trấn an sờ lên hai cái hài tử đầu, nói, đừng sợ, đây cũng là tiên giới hộ giới trận pháp cảm giác được chúng ta tới gần, phát ra cảnh cáo. Đợi ta cùng bọn hắn khơi thông. Dứt lời, Tần Trường Sinh hai tay kết ấn, một đạo hào quang màu vàng từ trong tay hắn bay ra, hướng về tiên giới phương hướng mà tới. Trong quang mang ẩn chứa đặc biệt phù văn cùng khí tức, tựa hồ tại hướng tiên giới biểu lộ rõ ràng bọn hắn ý đồ đến. Sau một lát, cỗ khí tức mạnh mẽ kia dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cô ôn hòa lực lượng, dẫn dắt đến bọn hắn hướng về tiên giới cửa vào tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn tới gần Khương Lan tiên giới. Tần Trường Sinh không có phá hoại nơi này không gian kết giới, hắn đưa tay nhẹ nhàng rung lên, một đạo tràn ngập lực lượng thần thánh cửa lớn màu vàng nóng chậm chậm mở ra, như tại cung kính chờ đợi hắn phủ xuống. Cửa chính hai bên, kèm theo hào quang màu vàng lấp loé, hiện ra một chút cổ lão hình ảnh. Có tiên nhân ngự kiếm phi hành, ngang dọc thiên địa. Có tiên ma đại chiến, thiên băng địa liệt. Còn có tiên nhân luyện đan luyện khí, tạo ra vô số thần kỳ bảo vật. Tần Trường Sinh mang theo chúng nữ nối đuôi nhau mà bảo, bước vào Khương Lan tiên giới mảnh này thần bí đất ai. Vừa mới đi vào, một cỗ nồng đậm tiên linh khí phả vào mặt, để người sảng khoái tinh thần. Đập vào mi mắt là một mảnh bao la sơn xuyên đại địa, xa xa dãy núi liên miên chập trùng, tựa như một đầu ngủ say cự long. Mây mù ở trong núi lở lở, tựa như cho nó khoác lên tầng một mộng ảo lụa mỏng. Từng tòa tiên cung lầu cắt xen vào nhau tinh tế khảm nạm ở trong núi, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, phản phất tại nói trước kia huy hoàng. Gần bên, một đầu trong suốt thấy đáy linh tuyển chảy xuôi mà qua, linh tuyển bên trong tản ra mùi thơm mê người, hình như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Sắp nhìn thấy mẫu thân, Tần Trường Sinh cùng chúng nữ trong lòng tràn ngập chờ mong. Chương 419, phẫn nộ. Chương 419, phẫn nộ. Tại Khương Lan tiên giới cái kia trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi trong chủ điện, xa hoa trang trí hiện lộ rõ ràng tiên giới siêu phàm thoát tục. Trên vách tường khảm nạm lấy chiếu sáng rạng rỡ tiên đình, hào quang sen lẫn ra như mộng như ảo đồ án. Mặt đất từ ôn nhuận bạch ngọc lấp đường, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể cảm nhận được từng kia ý lạnh thấm vào đáy lòng. Nhưng mà, giờ phút này trong điện không khí ngột ngạt đến phảng phất thực chất, chiếu nặng đè ở trong lòng mỗi người, để người không thở nổi. Khương Tư không cùng Khương Tư Mệnh cung kính dựng ở trong điện đường. Khương Tư Mệnh dáng người yếu đuối lại lộ ra cứng cỏi, nàng thân thể hơi run, phảng phất gánh chịu lấy nhiều năm tưởng niệm cùng ủy khuất. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ cầu khẩn, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào, nhẹ giọng nói ra, "Phụ thân, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ta thủy chung nhớ Trường Sinh, ngài liền để ta đi xem hắn một chút a." Đối diện ngồi cao, chính là đời trước Khương gia gia chủ Khương Lan. Khương Lan thân mang trường bào màu đen, và áo thêu lên màu vàng kim vân vân tựa như muốn bay lên, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Mặc dù khuôn mặt hiển thị rõ tang thương, thế nhưng nguồn gốc từ tiên đế cảnh viên mãn tu vi uy nghiêm, lại như vô hình trọng áp, khiến trong điện không khí cũng vì đó ngưng trệ. Nghe được Khương Tư Mệnh tỉnh cầu, sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, như lôi đỉnh tức giận. Hắn đột nhiên vỗ một cái bên cạnh bàn, phanh một tiếng vang thật lớn, như muốn đem cái này yên tĩnh không gian nổ tung. Người còn không hết hy vọng, cái phàm nhân kia nghiệt chủng, có cái gì có giá trị ngứa như vậy lo lắng? Chỉ là sâu kiến, cũng dám nhúng chàm tiên tộc huyết mạch. Ngay tại Khương Lan tiếng này gầm thét như lôi đỉnh quần quần tại trong đại điện tàn phá bốn phía vang vọng thời khắc, nguyên bản yên lặng không gian như là tao ngộ diệt thế chi lực trùng kích, đột nhiên như nghiền nát mặt kính vặn bèo biến dạng. Chói mắt mà quỷ dị hào quang từ cái kia vặn bèo trong khe hở điên cuồng phun ra ngoài, kèm theo làm người mảng nhĩ muốn nứt năng lượng tiếng rít, phản phất muốn đem chọn cái thế giới trật tự đều triệt để lật đổ. Tần Trường Sinh mang theo một đám thê tử ngay tại cái này hỗn loạn cùng trong quang mang không có chút nào báo trước xuất hiện trong điện. Trước đây, cứu cứu Khương Tư không nghề hà vất vả thân phó Trường Sinh giới. Hắn một mặt chắc chắn, lời thề son sắt cáo chi Tần Trường Sinh, mẹ hắn tại Khương Lan tiên giới hết thảy bình an, sinh hoạt an ổn không lo, để Tần Trường Sinh không cần vì thế lo lắng. Tần Trường Sinh từ đối với cứu cứu tín nhiệm, lựa chọn tin tưởng dạng này giải thích. Nhưng mà, giờ phút này làm hắn tận mắt nhìn thấy mâu thân cái kia tiểu tụy không chịu nổi khuôn mặt, chính hai nghe được Khương Lan cái kia tràn ngập vũ nhục cùng khinh miệt chỉ là sâu kiến, cũng dám nhúng chàm tiên tộc huyết mạch. Cái này như độc tiễn lời nói thật sâu đau nhói lòng của hắn, trải qua thời gian dài áp lực ở trong lòng nổ hỏa, như là bị nhen lửa hừng hực núi lửa, nháy mắt bạo phát, thế không thể đỡ. Tần Trường Sinh thân mang một bộ tựa như bao la ám dạ áo đen, thần bí mà thâm thúy, trên hắc bào lấp lóe tinh thần hào quang phảng phất cũng bị lửa giận của hắn cảm hóa, bộ phát phóng ánh lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tốc sát chi khí. Hắn dáng người thẳng tớm, giống như một tòa nguy nga đứng vững bất hủ thần sơn, tản ra để người ngắm mà sinh ra sợ hãi lăng lệ phong mang. Giờ phút này, cặp mắt của hắn giống như bốc cháy biển máu, đó là bị phẫn nộ triệt để điền đầy ánh mắt, sắc bén đến phảng phất có thể nháy mắt xuyên thủng thế gian hết thảy bất công, nhìn thấu nhân tâm ghê tởm. Quanh thân hắn bao quanh nồng đậm hỗn độn chi khí, như là điên cuồng gào thét cự thú viết cổ, tùy ý phiên dũng buông đằng. Những nơi đi qua, không gian như là nghiền nát lưu ly, phát ra không chịu nổi gánh nặng tạch tạch thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Mỗi một tơ hỗn độn khí đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Phảng phất một giây sau liền có thể đem tòa này uy hoàng lộng lẫy chủ điện hóa thành một mịn, để hết thảy đều tại vị diện trung trọng về hỗn độn. Thương Tư không mở to hai mắt nhìn, cặp con mắt kia bên trong viết đầy không thể tin, phảng phất nhìn thấy lật đổ hắn nhận thức khủng bố cảnh tượng. Hai chân của hắn như là bị sợ hãi đính tại chỗ, theo bản năng run nhẹ nhẹ, bờ môi run rẩy, lắp bắp nói, "Giải, Trường Sinh, ngươi thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này?" Thương Tư mệnh đầu tiên là sửng sở, trong nháy mắt đó, trong đầu của nàng trống rỗng, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng ngay sau đó, ngạc nhiên hào quang như óng ánh tinh thần ở trong mắt nàng bộc phát ra. "Nàng hô, Trường Sinh, con của ta." Nàng trọn vẹn không để ý tới Khương Lan còn tại trận, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có con của mình, vội vàng hướng về Tần Trường Sinh chạy đi, bước chân kia bên trong mang theo một cái mâu thân đối với nhi tử thật sâu tưởng niệm cùng lo lắng. Tần Trường Sinh vội vãng lên tiếp, rồi ra vững chắc mạnh mẽ hai tay ôm chặt lấy Khương Tư Mệnh, hốc mắt bởi vì phẫn nộ cùng đau lòng mà phiếm hồng, âm thanh bởi vì xúc động hơi hơi phát run. "Nương, ta tới đón ngài, những năm này để ngài chịu khổ." Trong mắt Khương Tư Mệnh nước mắt lã chã rơi xuống, như là chặt đứt tuyến hạt châu, nghẹn ngào nói, "Nương không có việc gì, nương liền là nhớ ngươi." Tần Trường Sinh nhìn xem mẫu thân có chút mặt mũi tiểu thụy, vừa mới Khương Lan cái kia phiên tính vũ đục lời nói lần nữa như ác ma nói nhỏ tại trong đầu tiếng vọng. Trong lòng hắn nộ hỏa như là bị dội lên mãnh dầu, bốc cháy đến bộc phát sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn xông ra lý trí của hắn lao tù. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt kia như lai từ cựu địa ngục băng nhận, lạnh lùng bắn về phía Khương Lan. Cái nhìn này, phảng phất nắm giữ đông kết thời gian, vặn vẹo không gian khủng bố lực lượng. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình trệ, không gian cũng tại cỗ này uy áp khủng bố phía dưới vặn vẹo biến dạng. Khương Lan chỉ cảm thấy một cỗ tới từ vũ trụ thâm viên khủng bố áp lực như bãi sơn đảo hải hướng mình đè xuống. Cái kia áp lực phảng phất cuốn theo lấy vũ trụ ban đầu hỗn độn cùng lực lượng hủy diệt, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý cố lực lượng này để hắn hít thở nháy mắt đình trệ, trái tim phảng phất bị một cái vô hình lại lạnh giá bàn tay lớn chăm chú nắm lấy. Mỗi một lần nhảy lên đều kèm theo toàn tâm đau đớn, phảng phất một giây sau trái tim liền sẽ bị bóp nát. Khương Lan thân là tiên đế cảnh viên mãn cường giả, tại cái này tiên giới vẫn đứng tại quyền lực cùng lực lượng đỉnh phong, trải qua thời gian dài, hắn quen thuộc quan sát chúng sinh, thưởng thụ lấy mọi người kính sợ cùng tôn sùng. Nhưng giờ phút này, tại Tần Trường Sinh cái này bao hàm phẫn nộ cùng sát ý một chút phía dưới, hắn lại cảm nhận được sâu tận xương thủy, không cách nào nói rõ sợ hãi. Cái kia sợ hãi như là giòi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy linh hồn của hắn, đi sâu đến hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái khung xương. Hai chân của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt, phản phất đã không hề bị ý chí của hắn chi phối. Hắn bản năng muốn vận chuyển tiên lực chống lại cỗ này áp lực kinh khủng, tính toán bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngang dọc tiên giới tiên lực tại cỗ lực lượng này trước mặt, mỏng manh đến như là sâu kiến lực lượng, căn bản là không có cách chống lại. Tựa như là lấy trứng chọi đá, hắn tiên lực tại cỗ này uy áp khủng bố phía dưới nháy mắt sụp đổ. Phốc một tiếng, Thương Lan cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng kinh khủng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, cái kia máu tươi tại không trung bắn tung tóe, như là thê mỹ huyết hoa. Sắc mặt của hắn nháy mắt biến đến như là giấy trắng một loại trắng bệnh, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 420, người đã giả. Chương 420, người đã giả. Thương Tư không cũng bị bất tình lình, bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích đến liền lùi mấy bước, một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Trường Sinh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vô số nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, cái này, đây là lực lượng gì? Càng như thế khủng bố, Trường Sinh hắn, đến tột cùng trải qua cái gì? Trong mắt Khương Tư Mệnh đã có đối với nhi tử cường đại lực lượng kiêu ngạo, đó là một loại mẫu thân nhìn thấy nhi tử trưởng thành là đỉnh tiên lập địa cường giả vui mừng. Lại tràn ngập đối với cục diện lo lắng, nàng biết rõ tình huống trước mắt mười phần năng giải, một bên là phụ thân của mình, một bên là con của mình, nàng không hy vọng nhìn thấy bọn hắn bất kỳ bên nào bị thương tổn. Nàng nắm chặt cánh tay Tần Trường Sinh, nhẹ giọng nói ra, "Trường Sinh, đừng xúc động, hắn dù sao cũng là ông ngoại ngươi." Tần Trường Sinh hít sâu một hơi, khí tức kia phảng phất muốn đem trọn cái không gian nộ hỏa đều hút vào thể nội, cố gắng cưỡng chế trong lòng cơ hồ muốn mất khống chế nộ hỏa. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn về phía mẫu thân, trong mắt cái kia như lợi nhận phong mang nháy mắt thu lại, thay vào đó là vô tận ôn nhu cùng thuận theo, như là ngày xuân nắng ấm, có thể hòa tan thế gian hết thảy hàn băng. "Nương, ngài yên tâm, ta sẽ không để ngài khó xử." Theo sau, Tần Trường Sinh lần nữa nhìn về phía Khương Lan, lúc này ánh mắt của hắn mặc dù đã không có vừa mới cái kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy khủng bố phong mang, nhưng vẫn như cũ mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, để gan người lạnh uy nghiêm. Cái kia uy nghiêm như là cổ lão pháp tắc, để người không dám tùy tiện chống lại. Tần Trường Sinh từng bước một hướng về Khương Lan đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có thiên quân chi lực, trùng điệp đạp ở trong lòng Khương Lan. Tiếng bước chân kia tại yên tĩnh trong đại điện vang vọng, giống như tử thần chuông báo tử, mỗi một tiếng đều gõ lấy Khương Lan yếu ớt thần kinh. Khương Lan chỉ cảm thấy đến tiếng bước chân kia như là trọng truy gõ, khiến lòng của hắn kịch liệt rung động. Một loại không cách nào nói rõ sợ hãi trong lòng hắn điên cuồng lan tràn, phảng phất chính mình chính diện đúng là tới từ viễn cổ khủng bố ma thần, mà không ngoại tôn của mình. Hô hấp của hắn buộc phát gấp rút, như là sắp chết dã thú, tim đập hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi một lần nhảy lên đều kèm theo một trận toàn tâm sợ hãi, phảng phất một giây sau trái tim liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà ngưng đập. Hắn muốn xê dịch bước chân, tính toán thoát đi cái này khiến người hít thở không thông uy áp, nhưng hai chân lại như là bị nặng trì quan chú, lại như bị nào đó lực lượng vô hình gắt gao khóa lại, không cách nào nhúc nhích chút nào. Hai tay của hắn không tự giác nắm chắc ghế ngồi tay vịn, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trên mu bàn tay gân xanh như là vặn bẹo run nhô lên, cho thấy nội tâm hắn cực độ sợ hãi cùng dãy rủa. Tần Trường Sinh mỗi tới gần một bước, Khương Lan cũng cảm giác cỗ kia uy áp khủng bố bộc phát cường liệt, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn đè ép tới. Cổ họng của hắn bên trong phát ra một trận gào trầm thấp, đó là hắn tại sợ hãi cùng trong tuyệt vọng cuối cùng dãy rủa. Nhưng hắn biết, tại Tần Trường Sinh lực lượng kinh khủng kia trước mặt, cái này dãy rủa lộ ra như vậy vô lực. Cuối cùng, Tần Trường Sinh đứng tại Khương Lan trước mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau. Khương Lan tính toán từ Tần Trường Sinh trong ánh mắt tìm tới một chút thương hại, nhưng hắn nhìn thấy chỉ có kiên định cũng không thể nghi ngờ. Tần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là chuông lớn tại trong đại điện tiếng vọng, mỗi một cái lời phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Ông ngoại, ngươi đã giả, Khương Lan tiên giới sự tình vẫn là để cứu cứu bọn a. Ta không muốn được nghe lại, hoặc là nhìn thấy ngươi nhúng tay Khương Lan tiên giới sự tình, bằng không. Tần Trường Sinh không có đem lời nói xong, thế nhưng chưa hết ý uy hiếp lại như là treo cao đạt ma khắc lợi tư chi kiếm, để Khương Lan không rét mà run. Khương Lan cắn răng, cố nén sợ hãi trong lòng cũng có đủ, trong mắt lóe lên một chút toán động, nhưng tại Tần Trường Sinh cường đại uy áp phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là cúi đầu. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo không cam lòng nói, thôi, ta giả, cái này Khương Lan tiên giới sự tình, sau đó ta không còn hỏi đến là được. Lúc này, Khương Tư không đội bằng nói, Trường Sinh, đã trở về, liền tạm thời tại Khương Lan tiên giới ở lại ai những năm này, Khương gia cũng trải qua không ít mưa gió, có ngươi tại, có lẽ có thể dẫn dắt Khương gia hướng đi mới huy hoàng. Tần Trường Sinh nhìn về phía Cứu Cứu, khẽ gật đầu, Cứu Cứu đã nói như vậy, vậy ta liền tạm lưu một đoạn thời gian. Nhưng ta hy vọng Khương gia có thể đối xử tử tế mẹ ta, bằng không, ta tuyệt không dễ tha. Giọng nói kia bên trong kiên quyết, để Khương Tư không cảm nhận được Tần Trường Sinh đối với mâu thân kiên định thủ hộ. Khương Tư không đổi và đáp, đó là tự nhiên, Tư Mệnh là thân muội muội của ta chắc chắn hộ nàng chu toàn. Khương Tư Mệnh nhìn xem Tần Trường Sinh cùng Khương Tư không, trong mắt tràn đầy vui mừng, có hai người các ngươi dạng này, đương an tâm. Tần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía các thế tử, ôn nhu nói, ủy khuất các ngươi, chưa tại cái này tiên giới ở lại a. Các thế tử nhộn nhịp gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. Đúng lúc này, Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ liền chạy mang nhảy từ sau lưng mọi người đi ra, ba cái còn tại trong tã lót muội muội thì từ thị nữ ôm lấy theo ở phía sau. Khương Tư Mệnh ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn tới, trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, ngay sau đó liền là vô tận kinh hỉ cùng cảm động. Nàng hai tay run run, chậm chậm ngồi xổm người xuống, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tần Tư Hoàng trước tiên chạy đến Khương Tư Mệnh trước mặt, ngẩng lên đỏ bừng mặt nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, ngươi chính là nãi nãi à? Phụ thân nói ngài vẫn muốn chúng ta, tiên giới dường như không trường sinh giới hảo đây, nãi nãi ngươi thế nào không theo chúng ta ở cùng nhau à? Tần Vũ cũng tiếp cận tới, mở to mắt to, nãi thanh nãi khi nói, nãi nãi, trường sinh giới vừa vặn rất tốt chơi nữa, có thật nhiều biết bay tiểu hoa, tiên giới có ư? Khương Tư Mệnh đem Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ kéo vào trong ngực, khóc không thành tiếng. Ta cháu ngoan, cháu gái ngoan nhóm, nãi nãi cũng muốn cùng các ngươi một chỗ à? Hiện tại tốt, chúng ta có thể mỗi ngày tại một chỗ rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tư Hoàng đầu tóc, lại bóp bóp Tần Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy tự ái, phản phất muốn đem nhiều năm tưởng niệm đều thông qua cái này nhu hòa động tác truyền lại cho các hài tử. Tần Tư Hoàng nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi, "Nãi nãi, vậy ngươi tại tiên giới có hay không có muốn chúng ta à?" Khương Tư Mệnh mỉm cười, trong mắt lóe ra hào quang, nói, "Nãi nãi mỗi ngày đều nhớ các ngươi, nghĩ đến buổi tối đều ngủ không đến cảm giác đây." Tần Vũ nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói, "Nãi nãi, vậy sau này chúng ta đem trường sinh giới chơi vui đồ vật đều lấy tới cho ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không muốn lạc." Khương Tư Mệnh vừa nhìn về phía trong tã lót ba đứa hài tử, trong mắt tràn đầy tự ái. Nàng nhẹ nhàng mở ra tã lót, nhìn xem cái kia mũm mĩm hồng hồng mặt nhỏ, nhịn không được tại mỗi cái hài tử trên trán nhẹ nhàng rơi xuống hôn lên. "Trường Sinh, cái này mấy tiểu tử kia nhiều đáng yêu, quả thực cùng ngươi khi còn bé đồng dạng." Tần Trường Sinh các vị thê tử thấy thế, nhộn nhịp đi lên phía trước. Các nàng hơi hơi quỳ gối, cung kính cùng tiếng nói, "Con dâu gặp qua bà." Chương 421, đoàn tụ chương 421, đoàn tụ. Khương Tư Mệnh đội vàng đứng lên, trong mắt lệ quang óng ánh lấp loé, đó là vui sướng cùng cảm động xen lẫn hào quang. Trên mặt nàng toát ra vui mừng mà nụ cười hiền lành, giống như ngày xuân nắng ấm ấm áp, âm thanh hơi hơi nghẹn ngào, lại tràn ngập nhu tình nói, "Tốt tốt tốt, đều nhanh lên. Có thể có các ngươi những cái này như hoa như ngọc, dịu dàng hiền thục con dâu, quả nhiên là nương mấy đời đã tu luyện phúc khí." Vừa dứt lời, các thê tử của Tần Trường Sinh liên bộ nhẹ nhàng, tựa như một nhóm ôn nhu huyền chuyển hàm xúc thiên tử, lượn lờ mềm mại tụ tập tới. Khương Tư Mệnh lòng tràn đầy vui vẻ, không thể chờ đợi bước nhanh về phía trước, rỗi ra cặp kia mang theo tuế nguyệt nhiệt độ lại vẫn như cũ tay ấm áp, từng cái nắm chặt các vị con dâu tay. Trong ánh mắt của nàng, từ ái cùng vừa ý như là róc rách dòng suối, kéo dài không tuyệt chảy xuôi. Khương Tư Mệnh tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt của các nàng phảng phất muốn đem mỗi một chỗ nhỏ bé thần tình, mỗi một phần đặc biệt khí chất, đều tuyên khắc vào sâu trong đáy lòng, nhịn không được cảm khái, nhìn một chút các ngươi bộ dáng này mà duyên dáng đến, tựa như trong tranh đi ra tiên nữ đồng dạng. Trường Sinh có thể cùng các ngươi làm bạn, quả thật hắn một đời may mắn, càng là Tần gia a. Chúng nữ bị bà khoảng cách gần như vậy lại bao hàm thâm tình quan sát, lập tức gương mặt đỏ bừng, như chân trời vân hà diễm lệ. Các nàng nhộn nhịp thẹn thùng túi đầu xuống, phảng phất điều nộn bông hoa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, chúng nữ duyên dáng yêu kiểu vây quanh Khương Tư Mệnh, trong lòng các nàng đã căng thẳng lại mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Cuối cùng, bị trước mắt chưa từng gặp mặt bà như vậy chuyên chú lại đồng tích đánh giá, chúng nữ khó tránh khỏi sẽ tâm sinh mất tự nhiên. Nhưng các nàng lại có thể rõ ràng bắt đến, bà trong mắt cái kia không giữ lại chút nào yêu thích cùng tán thưởng, cái này khiến một dòng nước gấm lặng yên dưới đáy lòng lan tràn ra. Đúng vào lúc này, Khương Tư Mệnh chậm chậm đi đến trước người Dược Vân Lam, nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của nàng, ánh mắt hiền lành mà nhìn nàng. Dược Vân Lam thẹn thùng túi lầu xuống, gương mặt từng đỏ, ngón tay vô ý thức níu lấy góc áo, hơi hơi xoắn động, trái tim như cất con thỏ nhỏ, đập bịch bịch. Con dâu Dược Vân Lam gặp qua mẫu thân. Khương Tư Mệnh nao nao, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng hiểu rõ, ngựa khí không tự giác nhiều hơn mấy phần tìm kiếm cùng thân thiện, ngươi hẳn là Dược tộc người. Trong lòng Dược Vân Lam lộn bộ một thoáng, phía trước nàng cùng thượng quan đế tộc từng có hôn ước, vẫn là đào hôn mà tới, liền sợ bà biết được việc này sau sinh ra khúc mắc trong lòng. Giờ phút này, nghe bà như vậy hỏi thăm, trong lòng Dược Vân Lam lập tức bối rối như nha, nguyên bản trên gương mặt cái kia quét ngượng ngùng, nháy mắt bị thật sâu lo lắng thay thế. Nàng do dự ngắn ngủi một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh không tự giác mang tới một vẻ khẩn trương. Hồi mẫu thân, con dâu chính là xuất thân từ Dược tộc. Trên mặt Khương Tư Mệnh hiện ra vui mừng cùng kinh hỉ xen lẫn thần tình, nắm chặt Dược Vân Lam tay, ngựa khi ôn nhu nói, thật là nghĩ không ra, Dược tộc lại có người như vậy đẹp như tiên nữ nữa mà. Đột nhiên, Khương Tư Mệnh như là phát giác được cái gì, nguyên bản nắm lấy Dược Vân Lam tay đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, trên mặt của nàng toát ra kinh hỉ tột cùng, nụ cười trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Khương Tư Mệnh nhẹ giọng hỏi Vân Lam, ngươi bây giờ thế nhưng có thai? Nghe được câu này nháy mắt, Dược Vân Lam gương mặt nháy mắt biến đến bộc phát từng đỏ, đúng như cái kia quả táo chín. Nàng theo bản năng khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một chút thẹn thùng cùng bối rối, trước nhìn về phía Tần Trường Sinh, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Khương Tư Mệnh, nhút nhát gật đầu một cái. Khương Tư Mệnh thấy thế, hưng phấn đến hốc mắt đều đỏ, hai tay nhẹ nhàng đắp lên Dược Vân Lam trên vai, âm thanh run nhẹ nhẹ, tốt, tốt. Chúng ta Khương gia lập tức liền muốn sinh con trai. Ta cái này mãi mãi lại thêm một cái tôn tử hoặc tôn nữ. Nói lấy, nàng quay đầu nhìn về Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy trách cứ cùng vui sướng xen lẫn thần tình. Trường Sinh, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào cũng không sớm cùng nương nói. Tần Trường Sinh gãi gãi đầu, nhìn về phía một mặt hạnh phúc mong đợi mẫu thân, cười ngây ngô lấy nói, nương, ta vốn dự định cho ngươi một cái kinh hỉ, không nghĩ tới bị lão nhân gia ngài sớm phát hiện. Khương Tư Mệnh nghe, giả bộ oán trách nhẹ nhàng trợn nhìn Tần Trường Sinh một chút, nhưng cái kia trên mặt tràn đầy từ ái nụ cười, lại như là ngày xuân nắng ấm một loại. Không giữ lại chút nào biểu đạt ra nàng đối với nhi tử thật sâu cưng chiều cùng yêu thương. Khương Tư Mệnh lại đem ánh mắt quay lại Dược Vân Lam trên mình, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng quan tâm. Vân Lam a, ngươi hiện tại thân thể quý giá, nhưng nhất thiết phải cẩn thận chút. Dược Vân Lam yên tĩnh lắng nghe bà cái kia tràn ngập ân cần lời nói, chỉ cảm thấy đến một dòng nước ấm, như là róc rách dòng suối, chậm rãi dưới đáy lòng chảy xuôi ra. Nàng hốc mắt hơi hơi phím hồng, khoe miệng mang theo cảm kích ý cười, nhẹ giọng đáp lại nói, nương, ngài đối Vân Lam như vậy quan tâm cùng tỉ mỉ căn dặn, Vân Lam đều thật sâu ghi ở trong lòng. Ngài yên tâm, Vân Lam nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chính mình cùng trong bụng hai tử. Tần Trường Sinh nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Nương, ngươi cũng không thể bất công à? Bây giờ có thai cũng không chỉ Vân Lam một người, còn có Nhã Phi, Minh Nguyệt cùng Như Yên đây. Nghe được Tần Trường Sinh câu nói này nháy mắt, Khương Tư Mệnh đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng đại thịnh, trong mắt nháy mắt nổi lên nước mắt. Nàng hai tay che miệng, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, nghẹn ngào kích động nói, trời ạ, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta lập tức liền cần có 9 cái tôn tử cùng cháu gái? Khương Tư Mệnh vui đến phát khóc, ánh mắt tại chúng nữ trên mình hiện lên, rất nhanh, nàng liền đoán được Tần Trường Sinh nói tới tam nữ là ai. Nàng cũng lại kìm nén không được vui sướng trong lòng, vội vàng đứng dậy, bước chân vội vàng nhưng lại mang theo vài phần vội vàng ôn nhu, hướng đi chính giữa cúi đầu, khuôn mặt tưởng đỏ như là ngày xuân hoa đào thẹn thùng tam nữ. Giờ phút này, trên mặt của nàng tràn đầy hiền lành cùng nụ cười vui mừng, nụ cười kia phảng phất có thể đem thế gian hết thảy tốt đẹp bao dung. Tam nữ gặp Khương Tư Mệnh đi tới, vội vàng tiến lên một bước, động tác chỉnh tề như một, đồng thời hướng về Khương Tư Mệnh nhẹ nhàng thi lễ. Đưa khí cung kính lại mang theo vài phần ngượng ngùng nói, con dâu Nhã Phi, Liễu Như Yên, Minh Nguyệt, gặp qua mẫu thân. Nương, sự quan tâm của ngài cùng căn dặn, Vân Lam đều ghi tạc trong lòng. Khương Tư Mệnh vội vàng lên trước, đem ba người nhẹ nhàng đỡ dậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương, đánh giá tất cả con dâu, trong miệng lẩm bẩm, các ngươi đều là ta ân huệ tức, nương như thế nào lại bất công đây. Nương chưa bao giờ như hôm nay như vậy vui vẻ qua, nhất là gặp lại các ngươi sau đó, trong đầu rất vui vẻ. Khương Tư Mệnh nhìn trước mắt từng cái đẹp như tiên nữ, dịu dàng hiền lành con dâu, trong lòng hạnh phúc giống như thủy triều mãnh liệt. Nàng ánh mắt tại Đông Phương Lạc Ly, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Thanh Tuyết, cùng Vân Thanh Hà trên mình dừng lại chốc lát, tràn đầy cảm khái nói, mấy người các ngươi đều khổ cực, không chỉ muốn phục thị tại Trường Sinh, hơn nữa còn làm Tần gia sinh sôi nảy nở. Chương 422, Khương Tư Mệnh ấy nấy. Chương 422, Khương Tư Mệnh ngày nấy. Nói lấy, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Thượng Quan Niệm Nhi, Diệp Ngưng Sương cùng vị Ương Băng Vân tam nữ, ngựa khí hiền hòa ôn nhu an ủi, ba người các ngươi nha đầu tuyệt đối không nên mẹ cảm, cũng không cần sốt ruột, không phải vì Tần gia sinh sôi nảy nở mới là ân huệ tức. Nương mặc dù còn không cùng các ngươi ở chung quá lâu, nhưng nương nhìn ra được, ba người các ngươi tại Trường Sinh tâm lý trọng yếu giống vậy. Nương tin tưởng, các ngươi khẳng định cũng là cái nhà này, làm Trường Sinh trả giá không ít tâm tư ý. Mắt Thượng Quan Niệm Nhi thoáng cái phát sáng lên, khóe miệng thật cao vung lên, mang theo vài phần xinh đẹp vui sướng ngữ khí nói, "Nương, chúng ta biết ngài đau lòng chúng ta. Có thể cùng Trường Sinh tại một chỗ, có thể trở thành con dâu của ngài, chúng ta nhưng hạnh phúc à, mới sẽ không đoán mò đây." Diệp Ngưng Dương thần sắc nhu hòa, khóe miệng chứa đựng một vòng dịu dàng ý cười, nàng khẽ không lời, ngữ khí nhu hòa lại trầm ổn đáp lại, "Nương, ngài yên tâm, thì bội chúng ta chắc chắn ở chung hòa thuận, một chỗ đem chúng ta Tần gia kinh doanh tốt." Vị Ương Băng Vân hơi hơi cắn môi dưới, trong ánh mắt mang theo một chút e lệ, âm thanh nhút nhát nói, "Nương, chúng ta sẽ cố gắng, sau đó cũng sẽ đa số trong nhà xuất lực." Khương Tư Mệnh nghe lấy con dâu nhóm lời nói, hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, âm thanh hơi có chút run rẩy, "Hảo hài tử, nhìn thấy các ngươi dạng này hiểu chuyện, nương cái này trong lòng à, không nói ra được vui mừng cùng cảm động. Chúng ta người một nhà, sau đó liền nên dạng này hòa hòa thuận thuận." Khương Tư Mệnh vui mừng gật gật đầu, "Có các ngươi những cái này hiểu chuyện hảo hài tử, nương an tâm." Theo sau, Khương Tư Mệnh ánh mắt chậm chậm chuyển hướng nhi tử Tần Trường Sinh. Trong chốc lát, trong lòng như dợi sông lớp biển, kiêu ngạo cùng vui mừng làn sóng sôi trào mãnh liệt, cơ hồ đem nàng toàn bộ người bao phủ hoàn toàn. Nàng không kềm nổi hồi tưởng lại năm đó rời khỏi thời khắc, nhi tử vẫn là cái ngây ngô ngây thơ thiếu niên lang. Khi đó hắn, tại con đường tu luyện dơ lên bước duy gian, dù cho là ngưng tụ xoáy khí như vậy cơ sở tu hành, đều tựa như vắt ngang lấy khó mà vượt qua núi cao, trung điệp khó khăn như mù mịt bao phủ hắn. Nhưng mà bây giờ, đứng ở trước mặt mình Tần Trường Sinh, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Hắn thực lực cường đại làm cho người khác sợ hãi thán phục, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ trầm ổn cùng tự tin, quanh thân tản ra một loại trải qua tôi luyện sau thông dòng khí độ. Không chỉ như vậy, hắn còn mang về như vậy ưu tú động lòng người con dâu nhóm, càng thêm cái nhà này thêm mấy cái hoạt bát đáng yêu tôn nhi tôn nữ. Như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như một chàng như mộng như ảo tươi đẹp mộng đẹp, để nàng nhịn không được thật sâu cảm thán vận mệnh kỳ diệu an bài cùng đặc biệt lọt mắt xanh. Khương Tư Mệnh chậm chậm duỗi tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Trường Sinh tay. Cái kia hai tay, mặc dù vì tuế nguyệt lưu chuyển có chút thô ráp, lại mang theo mâu thân đặc hữu ấm áp cùng lực lượng, như là truyền lại vượt qua thời không vô tận quan ôm. Trong mắt nàng yêu thương trong suốt, thâm tình nhìn chăm chú lên nhi tử, nhẹ giọng nói ra, "Trường Sinh à, nương nhìn xem ngươi bây giờ như vậy có tiền đồ, thật cực kỳ vui mừng. Nương những năm này, tuy nói thân ở Khương gia, nhưng cái này trong đầu à, cả ngày lẫn đêm đều tại lo lắng lấy ngươi." Nói đến chỗ này, Khương Tư Mệnh ánh mắt ảm đạm xuống, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, âm thanh run rẩy lấy, "Trường Sinh, nương xin lỗi ngươi. Những năm này nương không có ở bên cạnh ngươi, trong lòng liên tục không nịu lấy, liền sợ ngươi con đường tu luyện không thuận, bị người khi dễ, bị người xem thường. Nương tại Khương gia, mặc dù cũng sai người lưu ý tin tức của ngươi, nhưng vẫn là biết đến quá ít, có thể giúp ngươi càng là ít đòi." Nàng hồi tưởng lại đưa tay lau nước mắt, khóc không thành tiếng, "Nương vô số lần muốn, nếu là có thể tại bên cạnh ngươi, nghe ngươi nói một chút tu luyện phiền não, tại ngươi bị người chế giễu lúc cho ngươi nâng đỡ, thật là tốt biết bao. Nhưng nương lại chỉ có thể ở Khương Lan tiên giới làm gấp, cái gì đều làm không được. Để ngươi một mình đối mặt những cái kia gian nan, là nương cái này là mẹ thất trách." Khương Tư Mệnh nắm chặt Tần Trường Sinh tay, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng thương yêu, "Ngươi nhất định ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều ủy khuất, nương thật hối hận a. Trường Sinh, ngươi có thể tha thứ nương ư?" Tần Trường Sinh nhìn xem mẫu thân mặt mũi tràn đầy áy náy cùng tự trách, trong lòng một trận chua xót. Hắn chăm chú về nắm chặt mẫu thân tay, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên, âm thanh mang theo nghẹn ngào nói, "Nương, ngài đừng nói như vậy. Những năm này, tuy là ngài không tại Hải Nhi bên cạnh, nhưng Hải Nhi biết, ngài một mực lo lắng lấy ta. Hải Nhi có thể có hôm nay, không thể không có ngài cho sinh mệnh, càng không thể rời bỏ ngài tại sau lưng yên lặng quan tâm." Khương Tư Mệnh nao nao, trong mắt tràn đầy cảm động cùng vui mừng, nàng run rẩy bờ môi nói, "Trường Sinh, ngươi có thể nghĩ như vậy, nương trong lòng dễ chịu nhiều. Những năm này, nương tại Khương gia, thân bất do kỷ, không thể tại bên cạnh ngươi làm bạn ngươi trưởng thành, phần này tiếc nuối, nương vĩnh viễn bù đắp không được." Tần Trường Sinh khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, "Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, bây giờ chúng ta mẹ con đoàn tụ, cái này so cái gì đều trọng yếu. Cuộc sống về sau còn dài, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở, không cho ngài lại chịu bất kỳ ủy khuất gì." Khương Tư Mệnh dương dương gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tần Trường Sinh khuôn mặt, nói, "Có ngươi những lời này, nương an tâm. Nương tin tưởng ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, nương cũng sẽ ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Chúng ta người một nhà, sau đó nhất định phải mỹ mãn, không nhường nữa những cái kia phiền lòng sự tình nhiễu loạn chúng ta sinh hoạt." Giờ phút này, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào người một nhà trên mình, phản phất cho phần này đoàn tụ vui sướng dắt lên một lớp biển vàng. Tần Trường Sinh cùng mẫu thân bèn nhìn nhỏ cười, trong lòng tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp khát khao. Trong những ngày kế tiếp, người một nhà mặc sức hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ ấm áp thời gian. Mỗi ngày, Tần Tư Hoàng tổng hội kéo lấy Tần Vũ trong sân truy đuổi chơi bừa, tiếng cười thanh thúy vang dội. Khương Tư Mệnh thì ôm lấy ba cái mới sinh ra không lâu tôn tử cùng tôn nữ, nhìn xem Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ chơi bừa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tần Trường Sinh thê tử sẽ bồi tiếp Khương Tư Mệnh trò chuyện, chia sẻ lấy trong sinh hoạt từng chút chuyện lý thú, từ linh giới kỳ diệu kiến thức đến đối tương lai sinh hoạt tốt đẹp khát khao. Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ thỉnh thoảng sẽ chạy tới, kéo lấy đại nhân tay, hướng vấn giảng thuật bọn hắn phát hiện mới lạ đồ chơi, đùa đến mọi người cười ha ha. Tần Trường Sinh cùng thê tử lặng lặng nghe, trong mắt tràn đầy với người nhà yêu thương. Một ngày đêm bên trong, Tần Trường Sinh chính giữa cùng mẫu thân cùng mấy vị thê tử ở trong phòng vui vẻ hòa thuận trò chuyện. Khương Tư Không cũng có mặt, nói lên Tần Trường Sinh khi còn bé chuyện lý thú, đùa đến chúng nữ từng trận cười duyên. Đúng vào lúc này, Tần Trường Sinh hình như cảm ứng được cái gì, nhếch miệng lên một vòng ý cười, hướng về mẫu thân cùng mấy vị thê tử nói: "Nương, cứu cứu tới, khả năng tìm ta có việc, ta trước ra ngoài một chuyến." Dứt lời, theo lấy ý niệm của hắn chuyển động, liền biến mất ở trong phòng. Tần Trường Sinh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trên một ngọn núi, cứu cứu Khương Tư Không sớm đã chờ đợi ở đây. Chương 423, Dạ Đàm. Chương 423, Dạ Đàm. Khương Tư Không ánh mắt từ ái nhìn xem Tần Trường Sinh, trong lòng không kềm nổi bùi ngùi mãi thôi, âm thanh trầm thấp nói: "Trường Sinh, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, ta cái này làm cứu cứu rất là vui mừng." Hắn hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hồi ức cùng cảm thán. "Trong bất chi bất giác, ngươi đã trưởng thành đến xuất sắc như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Cứu cứu biết, ngươi nhất định là đạt được vượt qua ta nhận thức bên ngoài liền vô thượng cơ duyên." Tần Trường Sinh đón cứu cứu cái kia bao hàm tiêu ngạo hào quang ánh mắt, trong lòng cũng là nổi lên tầng tầng bận sóng. Liên quan tới hệ thống sự tình, tựa như đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, hắn quyết ý chôn sâu trong đó, tuyệt không tùy tiện gặp người. Nếu là không có hệ thống trợ giúp, ta cũng bất quá là một hạt bụi, càng không khả năng cùng mẫu thân đoàn tụ. Khương Tư Không cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Trường Sinh, mỗi người đều có bí mật, cứu cứu sẽ không quá nhiều truy vấn, có thể nhìn xem ngươi trưởng thành, ta liền đã đủ hài lòng." Hắn khẽ thở dài một tiếng, trên nét mặt lộ ra mấy phần thương tiếc. "Mẹ ngươi những năm này chịu không ít khổ, bây giờ rốt cục khổ tận cam lai. Trường Sinh, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Trên mặt Tần Trường Sinh hiện ra cười ôn hòa ý, ngữ khí kiên định nói: "Cứu cứu, ta dự định mang mẫu thân về Trường Sinh giới. Ngươi một nhà ngăn cách nhiều, ta một mực ngóng trông có thể có đoàn viên một ngày, bây giờ thời cơ đã đến, ta muốn cho mẫu thân về Trường Sinh giới, người một nhà thật tốt gặp nhau." Nói lấy, hắn từ trong ngực móc ra một mai tản ra hào quang màu vàng nhạt lệnh bài đưa cho Khương Tư Không. "Cứu cứu, đây là một mai Trường Sinh lệnh, nếu là ngài tưởng niệm mẫu thân hoặc là muốn gặp mấy tên tiểu tử kia, chỉ cần có nó liền có thể tự do ra vào Trường Sinh giới." Khương Tư Không vô ý thức giơ tay ra, tiếp nhận lệnh bài. Trong chốc lát, một cỗ thần bí mà vàng bạc lực lượng, như mãnh liệt tám lưu dọc theo cánh tay xông thẳng mà lên, khiến thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Hắn vội vã cúi đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy lệnh bài mặt ngoài phù văn lấp lóe nhảy, phản phất tại diễn lại vũ trụ ở giữa thiên địa chí lý. Hào quang lưu chuyển thời khắc, không gian chung quanh lại như cùng yên lặng mặt hồ đầu nhập cự thạch, nổi lên từng bề sóng gợn lan tan. Khương Tư Không con ngươi co lại nhanh chóng, xem như tiên đế cảnh tu luyện giả, lại là thống linh 3000 giới vực chúa tể một phương, hắn biết rõ bảo vật đủ loại môn đạo. Nhưng trước mắt lệnh bài này chỗ cho thấy lực lượng, viễn siêu hắn nhận thức. Môi của hắn không tự chủ được run rẩy lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, "Giải, Trường Sinh, cái này, mai này lệnh bài đúng là một kiện thần khí, ngươi từ chỗ nào được đến?" Tần Trường Sinh nao nao, chợt thần sắc thản nhiên lại kiên định nhìn về phía Khương Tư Không, chậm chậm nói: "Cứu cứu, mai này lệnh bài là ta chính tay luyện chế." Khương Tư Không như bị sét đánh, thân thể kịch liệt run lên, hai mắt trừng đến cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra, nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Xem như tiên đế cảnh cường giả, thống lĩnh 3000 giới vực chúa tể một phương, hắn đối thần khí nhận thức sâu sắc không gì sánh được. Thần khí là thiên địa chí bảo, là tại thiên địa đặc thù cơ duyên phía dưới dựng dục mà sinh, tuyệt không phải tu luyện giả có khả năng luyện chế. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy kịch liệt, như là trong gió lạnh phiêu linh lá rụng, bờ môi lay động đến kịch liệt, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ: "Giải." "Trường Sinh, ngươi chớ có nói bậy. Thần khí là thiên địa dựng dục chí bảo, từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe có tu luyện giả có khả năng luyện chế." Tần Trường Sinh nhìn xem Cứu Cứu chấn kinh đến thất thố răng rắc, trong nội tâm thở dài, lại vẫn như cũ bảo trì trấn định, nghiêm túc nói: "Cứu Cứu, ta biết được trong lòng ngài nghi hoặc. Ngài vừa mới cũng đã nói, thần khí vốn là thiên địa dựng dục mà sinh, tuyệt không phải tu luyện giả có khả năng luyện chế. Nhưng ta như cũng không phải là tu luyện giả đây. Hoặc là nói, ta bây giờ thực lực tu vi đã siêu thoát tại tu luyện giả phạm chủ, đạt tới một loại cảnh giới hoàn toàn mới." Khương Tư Không nghe vậy, nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, phản phất bị định trụ thân hình, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng chấn động xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Thật lâu, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh khô khốc khàn khàn: "Nếu ngươi nói là thật, cái này, đây quả thực kinh thế hai tục." Trong lòng Khương Tư Không chấn kinh đã đạt đến đỉnh điểm, nhìn chăm chú trước mắt cháu ngoại Tần Trường Sinh, cảm khái nói: "Trường Sinh, mấy năm trước ta đi Trường Sinh giới lúc, liền đã vô pháp nhìn ra tu vi của ngươi. Bây giờ gặp lại lần nữa, chỉ cảm thấy tu vi của ngươi bộc phát sâu không lường được, ta thực tế hiếu kỳ, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đến tuột cùng đạt tới loại trình độ nào?" Tần Trường Sinh nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nổi lên một vòng nụ cười tự tin. Chợt, quanh thân hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát, một cỗ hủy thiên diệt địa tràn đầy lực lượng dùng hắn làm trung tâm, như mãnh liệt biển động điên cuồng tàn phá bốn phía ra. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh xung quanh đỉnh núi, không gian phảng phất yếu ớt lưu ly, từng khúc rạn nứt, từng đạo xúc mục kinh tâm vết nứt lan tràn ra. Vô tận hỗn độn quang mang phảng phất tránh thoát lao tù mãnh thú, từ vết nứt bên trong phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Khương Tư Không chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như mộng huyễn đột nhiên biến ảo, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép lôi kéo, đưa thân vào một mảnh bao la hỗn độn trong hư không. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp chư thiên vạn giới phồn tinh lấp loé, giống như khảm nạm tại màu đen trên màn trời bảo thạch óng ánh. Vô số tinh hà phảng phất lao nhanh không ngừng dòng thác, sôi trào mãnh liệt chảy xuôi, phát ra chấn thiên động địa gào thét. Mà tại cái này vũ trụ mênh mông chính giữa, một đạo vĩ ngạn tuyệt luân thân ảnh chậm chậm hiện lên. Đạo thân ảnh này tản ra vô tận quang huy, mỗi một tấc hào quang đều phảng phất là vũ trụ ở giữa thần bí nhất pháp tắc ngưng kết mà thành, ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt hai tầng cực hạn lực lượng. Hào quang lưu chuyển ở giữa, như tại diễn lại vũ trụ sinh ra cùng biến mất, cái kia đương nhiên đó là Tần Trường Sinh. Trong lòng Khương Tư Không chấn động đã đạt tới mức độ không còn gì hơn, tại kinh khủng như vậy tu vi áp phía dưới, hắn hai đầu gối không tự chủ được mềm nhũn. Gặp qua thần chủ đại nhân, liền không tự chủ được muốn quỳ đất hành lễ. Nhưng mà, ngay tại Khương Tư Không đầu gối sắp chạm đến mặt đất trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ nhu hòa nhưng lại không được kháng cự lực lượng đột nhiên xuất hiện, như một đôi ôn nhu bàn tay lớn, đem hắn bưng bằng nâng, sau đó chậm chậm đỡ dậy. Tần Trường Sinh âm thanh mang theo lo lắng cùng lo lắng, từ kia sáng chói mắt kia bên trong rõ ràng truyền đến, "Cứu cứu, không cần thiết như vậy. Mặc kệ ta tu vi đạt tới loại nào tình huống, ngài mãi mãi cũng là ta cứu cứu, có thể nào để ngài đi cái này đại lễ?" Khương Tư Không bị Tần Trường Sinh đỡ dậy, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm khái. Mặc dù hắn cũng không tận mắt chứng kiến Tần Trường Sinh từng bước một đi cho tới bây giờ độ cao, nhưng cháu ngoại bây giờ trở thành chư thiên vạn giới chi chủ thành tựu, vẫn để hắn cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. "Trường Sinh à, mặc dù cứu cứu không thể một đường nhìn xem ngươi trưởng thành, nhưng nghe nói ngươi bây giờ hành động vĩ đại, cứu cứu trong lòng thật sự là vui vẻ. Ngươi trở thành cái này chư thiên vạn giới chi chủ, tay cầm vô thượng quyền hành, đây là vinh diệu bậc nào?" Khương Tư Không đùi ngùi mãi thôi nói. Tần Trường Sinh mặt lộ khiêm tốn nụ cười, cung kính đáp lại, "Cứu cứu quá khen, có thể có hôm nay, quả thật cơ duyên xảo hợp cùng nhiều cố gắng gây nên." Chương 424 rời đi. Chương 424, rời đi. Khương Tư Không khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên chuyển thành trịnh trọng, ánh mắt của hắn thâm thúy, thâm thiên nói, "Trường Sinh, ngươi bây giờ có siêu phàm tu vi cùng vô thượng thực lực, sau lưng gánh chịu chính là càng làm trọng hơn lớn trách nhiệm." Tần Trường Sinh ánh mắt kiên định, nhìn về phía Cứu Cứu, ngữ khí vang vang mạnh mẽ. "Cứu Cứu, ta định không phụ kỳ vọng của ngài, hảo cái này chư thiên vạn giới." Khương Tư Không nghe vậy, thỏa mãn gật đầu một cái, theo sau ngửa đầu nhìn về phía hư không vô tận, tay áo phía dưới hai tay run nhẹ nhẹ. Nếu như trước mắt vị này không phải là mình cháu ngoại, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, vừa mới nhìn thấy hết thảy đều là thật. Lúc này, hai người ai cũng không có nói chuyện, rất là ăn ý nhìn hướng Thương Cung. Cùng Cứu Cứu một phen dạ đàm sau, Tần Trường Sinh tràn đầy cảm khái trở lại phủ đệ. Những ngày tiếp theo, hắn toàn tâm làm bạn tại mẫu thân cùng mấy vị thê tử bên cạnh, mặc sức hưởng thụ lấy đoàn tụ mang tới hạnh phúc cùng ấm áp. Một ngày, mọi người như thường ngày một loại, tại trong đình viện ngồi vây quanh tán gẫu, ánh nắng loan loan tung xuống, bốn phía tĩnh mịch mà tốt đẹp. Đột nhiên, Minh Yên ôn nhu lại thanh âm cung kính tại trong đầu Tần Trường Sinh phong thả vang lên, "Chủ nhân, luân hồi chi chiến sắp bắt đầu, đại tiểu thư hỏi ngài khi nào trở về?" Tần Trường Sinh đầu tiên là trong lòng run lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mẫu thân Khương Tư Mệnh, đem việc này cáo chi. Khương Tư Mệnh khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau, thầm thì nói, "Trường Sinh à, cái này luân hồi chi chiến đối với ngươi mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với tỷ tỷ ngươi trưởng ca mà nói, cũng là một lần khó được tôi luyện thời cơ." Nàng một mực nóng trông có thể chủ trì trận này luân hồi chi chiến, nếu có thể mượn cái này trưởng thành, sau này liền có thể vì ngươi phân ưu giải nạn. Chúng ta vẫn là sớm qua đi một chút, để cho nàng có thể yên tâm chuẩn bị. Chúng nữ nghe vậy, đều là ôn nhu mà nhìn Tần Trường Sinh, nhộn nhịp gật đầu biểu thị ủng hộ. Tần Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, "Mẫu thân nói đúng, vậy chúng ta lập tức khởi hành." Hắn đầu tiên là cho Cứu Cứu truyền âm, cáo chi chính mình mang theo mẫu thân cùng vợ con chuẩn bị rời khỏi. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong chốc lát, hắn liền mang theo mẫu thân Khương Tư Mệnh, mấy vị thế tử, còn có mấy tên tiểu tử kia, cùng nhau biến mất tại Khương Lan Tiên giới. Khương Tư Mệnh chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất hóa thành một đạo lưu quang, dùng một loại làm người kinh hãi tốc độ, tại quần quần bao la chư thiên tinh thần ở giữa cực tốc xuyên qua. Xung quanh tinh thần như óng ánh lưu tinh phi tốc lướt qua, hào quang sen lẫn thành hoa mỹ quy tích, như mộng như ảo. Cái kia tràn đầy mà thần bí vũ trụ lực lượng, tại bên người nàng gào thét mà qua, nhưng lại thật giống như bị một cỗ càng cường đại hơn lực lượng dẫn dắt, chưa từng mảy may đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thương Lan Linh giới, thần gia tổ địa. Một tòa vô cùng bao la hùng vĩ diễn võ trường ở chỗ này. Diễn võ trường hiện hình bát giác, mỗi một bên cạnh chừng mấy ngàn trượng dài, chỉnh thể từ một loại tên là huyền nguyên thạch chân quý vật liệu đá lót đường mà thành. Mặt đá hiện ra thâm thúy ô quang, cứng rắn vô cùng, pháp bảo tầm thường cũng khó có thể tại mặt ngoài lưu lại dấu tích. Mép diễn võ trường, đứng sừng sững lấy 8 tòa linh lực cực lớn hải đăng, mỗi tòa hải đăng đều cao tới trăm trượng. Thân tháp khắc đầy cổ lão chú văn, chính giữa liên tục không ngừng phóng xuất ra nhu hòa lại linh lực cường đại, duy trì lấy diễn võ trường đặc thù linh lực trường vực. Giờ phút này, Tần Trường Ca chính giữa đứng ở trung ương diễn võ trường, chỉ huy Tần gia tộc nhân xây dựng khán đài. Nàng dáng người rắn giỏi, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định mà sắc bén. Bên kia khán đài, vị trí điều chỉnh lại một chút, nhất thiết phải củng cố lại dễ chịu, lần này luân hồi chi chiến sẽ có rất nhiều khách quý tới trước dự lễ. Tần gia các tộc nhân dưới sự chỉ huy của nàng, đều đâu vào đấy bận rộn. Có vận chuyển lấy to lớn linh mục, những cái này linh mục lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, xem xét liền phi phàm phẩm, có thi triển linh lực, đem khán đài xây dựng đến bộ phát cao lớn kiên cố. Đúng lúc này, Tần Trường Ca trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nháy mắt nhìn thấy chỗ không xa không gian nổi lên một trận gợn sóng. Chỉ thấy tại quang mang kia thời gian lập lòe, Tần Trường Sinh, mẫu thân Khương Tư Mệnh cùng mọi người xuất hiện ở trước mắt. Nàng đầu tiên là sửng sở, đại não nháy mắt chỗ trống, phản phất thời gian đều ngưng lưu động. Ngay sau đó, hốc mắt của nàng nhanh chóng phiếm hồng, từng một bóng ánh nước mắt nháy mắt ngưng kết tại trong hốc mắt. "Mẫu thân." Thanh âm Tần Trường Ca run rẩy đến cực liệt, mang theo khó có thể tin kinh hỉ, một tiếng này la lên phản phất dùng hết nàng khí lực toàn thân. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, hai chân như là không nhận khống chế một loại, hướng về mẫu thân chạy như bay. Tốc độ kia nhanh chóng, mang theo một trận cuồng phong, thổi đến xung quanh linh mục cảnh lá vang xào xạc. Trong chớp mắt, nàng liền nhào vào trong ngực Khương Tư Mệnh, hai tay chăm chú ôm lấy mẫu thân, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, sợ buông lỏng tay mẫu thân liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bờ vai của nàng hơi hơi run run, ức chế không nổi khóc ồ lên, nước mắt như vỡ đê hồng thủy một loại, không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt quần quần mà xuống, thấm ướt Khương Tư Mệnh quần áo. Mẫu thân, ta rất muốn ngài, lâu như vậy không thấy, ngài biết ta mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang mong đợi ngài tới. Vô số cái ngày đêm, ta nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là thân ảnh ngài. Tần Trường Ca khóc không thành tiếng, âm thanh mang theo nồng đậm âm núi, trong lời nói tràn đầy thật sâu tưởng niệm cùng bị quất. Nàng đầu tựa vào mẫu thân trong ngực, như là bất lực hải tử, thỏa thích phát tiết lấy trải qua mấy ngày nay tưởng niệm tình trạng. Khương Tư Mệnh đồng dạng là lệ rơi đầy mặt, hốc mắt của nàng đã sớm bị nước mắt mơ hồ, tầm mắt biến đến lờ mờ. Nàng hai tay run run, nhẹ nhàng nâng lên Tần Trường Ca khuôn mặt, cái kia hai tay tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Khương Tư Mệnh ánh mắt sáng rực, tinh tế ngắm nghĩa nữ nhi, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tần Trường Ca những ngày này mỗi một tơ biến hóa đều thật sâu điêu khắc ở đáy lòng. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Tần Trường Ca trên gương mặt nước mắt, động tác nhu hòa đến đúng như gió nhẹ cẩn thận từng ly từng tí lướt qua kiểu nộn cánh hoa, sợ hơi chút dùng sức liền sẽ đem nó tổn hại. Bài hát, ta hảo hải tử, mẫu thân cũng nhớ ngươi a, những ngày này vất vả ngươi. Trong thanh âm của Khương Tư Mệnh xen lẫn khó mà ức chế nước nở, khẽ run, phảng phất gánh chịu lấy mấy ngày qua tất cả tưởng niệm cùng đau lòng. Nàng nhìn chăm chú nữ nhi, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng từ ái xen lẫn, hình như muốn mượn cái này ánh mắt thâm tình, đem những cái kia vì tách rời mà thiếu thốn làm bạn, toàn bộ truyền lại cho Tần Trường Ca. Nói lấy, Khương Tư Mệnh đem Tần Trường Ca chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất sợ buông lỏng tay nữ nhi liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tần Trường Ca sau lưng, động tác chậm chạp mà ôn nhu, đúng như lúc đó trấn an bị ủy khuất hài đồng một loại, mang theo vô tận trùng điệp tình mẹ, phảng phất muốn đem nữ nhi tất cả ủy khuất đều vào giờ khắc này xua tán. Tần Trường Ca chậm chậm ngẩng đầu, trên mặt sớm đã phủ đầy nước mắt, hai mắt vì thời gian dài nỉ non mà sưng đỏ không chịu nổi, nhưng mà cái kia trong mắt rào rạt vui sướng lại như tinh thần óng ánh, thế nào cũng không che giấu được. Nàng hơi hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt chăm chú khóa lại mẫu thân, khỏe miệng mang theo một chút vì xúc động mà run rẩy ý cười, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn đầy trùng phùng thích thú. Mẫu thân, ta thật rất muốn ngài, mỗi một ngày đều đang mong đợi có thể gặp lại ngài. Chương 425, thần thương tự trách. Chương 425, thần thương tự trách. Khương Tư Mệnh chăm chú ôm lấy nữ nhi, nước mắt cũng không nhịn được tràn mi mà ra, nàng nghẹn ngào nói, mẫu thân cũng không giờ khắc nào không tại nhớ ngươi, bây giờ chúng ta cuối cùng đoàn tụ. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, mặc sức phóng thích ra trải qua mấy ngày nay tưởng niệm tình trạng. Ngay tại lúc này, xung quanh tiếng ồn ào im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều như bị nam châm hấp dẫn một loại, đồng loạt nhìn về phía bên này. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm đột nhiên hiện thân Tần Trường Sinh, cùng sau lưng hắn cái kia một đám phong thái yểu điệu nữ tử. Trong đám người, một vị con cháu Tần gia nhịn không được hạ giọng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm chấn kinh. Chẳng lẽ hắn liền là Trường Ca gia chủ đệ, tới từ Thánh Thiên Thành Tần gia vị kia nhân vật truyền kỳ? Một vị khác hơi lớn tuổi nam tử, càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thốt ra, thật trẻ tuổi a. Cái này, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, bằng chừng ấy tuổi, có thể nào có cái kia thông thiên triệt để thực lực? Trường Ca gia chủ tuổi tác các ngươi chẳng lẽ quên ư? Mọi người nghe, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nhộn nhịp gật đầu, trên mặt chấn kinh càng đậm. Nàng không chỉ là chúng ta Tần gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất gia chủ, hơn nữa còn là đời thứ nhất nữ gia chủ. Vị kia xem như Trường Ca gia chủ thân đệ, nghe nói thiên phú và tu vi càng kinh khủng. Tần gia tộc nhân một trận xì xào bàn tán, ánh mắt của mọi người tại Tần Trường Sinh trên mình qua lại quan sát, thần sắc khác nhau. Một vị râu tóc bạc trắng Tần gia trưởng lão, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy kính sợ thần tình, nhịn không được thấp giọng sợ hãi than nói, trên người hắn mặc dù không có một chút tu vi khí tức, nhưng cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Xung quanh tộc nhân nghe đại đế cảnh trưởng lão lời nói này, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị này thần bí người trẻ tuổi, thiên phú đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ để người khó mà đoán cao thâm thực lực. Hắn phải chăng có thể dẫn dắt Tần gia hướng đi cao độ trước đó chưa từng có? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện an tĩnh lại, tất cả mọi người giấu trong lòng hiếu kỳ cùng kính sợ, chờ đợi Tần Trường Sinh hành động kế tiếp, tiết lộ một cái chấn động thế gian đáp án. Lão hủ Tần Thương, gặp qua gia chủ đại nhân. Theo lấy một đạo giản mua lại bao hàm cung kính ý nghĩ âm thanh, như chuông lớn từ Tần gia tộc địa cái kia thâm thúy xa xăm chỗ sâu quần quần truyền đến. Một tên thân hình có chút cong lưng, gần đất xa trời lão giả, phản phất từ thời không trong khe hở xuyên qua mà ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước người Tần Trường Sinh. Chính là Thương Lan linh giới Tần gia lão tổ, Tần Thương. Chỉ thấy Tần Thương tóc trắng xóa, mỗi một cái chỉ bạc phảng phất đều gánh chịu lấy tuế nguyệt tăng thương. Nếp nhăn đầy mặt như khô héo đại địa vết nước, viết đầy thời gian cố sự. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại vẫn như cũ lóe ra quắc thước hào quang, lộ ra một cỗ trải qua thế sự cơ trí cùng tâm trầm. Giờ phút này, đôi mắt này chính giữa tràn ngập kính sợ cùng mong đợi, chăm chú nhìn chăm chú lên Tần Trường Sinh. Tần Thương thân mang một bộ xưa cũ trường bào màu đen, và áo thêu lên hoa văn màu vàng, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tản ra một loại xưa cũ mà khí tức thần bí. Hắn chậm chậm cúi xuống cái kia trải qua tuế nguyệt tẩy lễ thân thể, thật sâu thi lễ một cái. Cái này thi lễ, không chỉ là đối Tần Trường Sinh thân phận tán thành, càng là đối với hắn thực lực cường đại từ đáy lòng kính ý xung quanh Tần gia mọi người thấy tình cảnh này, đều hít sâu một hơi. Tần Thương lão tổ tại Tần gia địa vị tôn sùng vô cùng, ngày bình thường uy nghiêm có thừa, bây giờ lại đối Tần Trường Sinh đi cái này đại lễ, cái này không thể nghi ngờ càng xác minh Tần Trường Sinh thực lực khủng bố. Trong lòng mọi người đối Tần Trường Sinh hiếu kỳ cùng kính sợ lại tăng thêm mấy phần, nhộn nhịp suy đoán Tần Trường Sinh đến cùng nắm giữ như thế nào thiên phú cùng thực lực, mới có thể để lão tổ cung kính như thế. Tần Trường Sinh thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy Tần Thường, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nói, tiền bối không cần đa lễ, ngài thiệt sát văn bối. Thanh âm của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, phản phất có một loại để người an tâm ma lực truyền vào trong thai mọi người, khiến nguyên bản không khí khẩn trương sơ dịu đi một chút. Nhưng mọi người ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa tại Tần Trường Sinh trên mình, trong lòng hiếu kỳ như là cháy hừng hực hỏa diễm, bộc phát nóng rực. Tần gia truyền thừa mấy vạn năm, từ trước đến giờ dùng thực lực vi tôn, lão hủ cái này cúi đầu, Tần gia chủ tự nhiên chịu đến. Tần Thương chậm chậm ngồi thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng kiên định, ngựa khí không nhanh không chậm lại trịch địa hữu thành. Hắn lời nói này, như là trọng truy một loại, lần nữa trong lòng mọi người kích thích tầng tầng gợn sóng. Chúng ta Tần gia huy hoàng, chắc chắn tại trường ca gia chủ cùng bị này dẫn dắt tới, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tần Trường Sinh yên tĩnh lắng nghe lời của mọi người, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, đã không có vì mọi người tán dương mà kiêu ngạo tự mãn. Tần Thương nhìn xem Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi, năm đó là hắn phái người mang đi Tần Hạo ca Tần Trường ca, chỉ duy nhất đem hắn lưu tại Thánh Thiên thành Tần gia. Khi đó hắn, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bị lưu lại hải tử, lại sẽ ở Thánh Thiên thành trải qua vô số gian nan hiểm trở, đúc thành như vậy kinh thế hãi tục thành tựu. Mỗi khi nhớ lại việc này, trong lòng Tần Thương liền tràn đầy áy náy, hắn biết rõ, đây có lẽ là chính mình đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Mặc dù đã vật đổi sao rời, nhưng phần này áy náy lại như là một cái sắc bén lợi nhận, thỉnh thoảng đau nhói nội tâm của hắn. Tần Thương bờ môi run nhẹ nhẹ, hình như muốn nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Hắn biết rõ, lại thêm lời nói giờ phút này đều lộ ra tái nhợt vô lực, chỉ có hy vọng Tần Trường Sinh có thể xem ở huyết mạch thân tình phân thượng, tha thứ chính mình năm đó sai lầm. Tần Trường Sinh tựa như phát giác được Tần Thương phức tạp tâm tình, hơi hơi quay đầu, ánh mắt cùng Tần Thương giao hội. Lúc này, Thương Tư Mệnh nhìn thấy Tần Thương sau khi xuất hiện, cấp bách mang theo Tần Trường ca bước nhanh đi tới. Nàng thân sắc cung kính, đi tới trước mặt Tần Thương, nhẹ giọng nói ra Khương Tư Mệnh, gặp qua lão tổ. Ngay tại chuẩn bị không mình hành lễ thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng nháy mắt đem nàng ngăn chặn, Tần Thương một mặt sợ hãi mở miệng nói ra, cái này cúi đầu, lão hủ vạn vạn không chịu nổi a. Trên mặt của hắn viết đầy tự trách cùng hối hận, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Năm đó nếu không phải lão hủ, cũng sẽ không hại được các ngươi mẹ con tách rời. Khương Tư Mệnh hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một chút phức tạp tâm tình. Những cái kia đã qua chua xót cùng gian nan, vào giờ khắc này giống như thủy triều sông lên đầu. Nhưng nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy hối nấy lao giả, trong lòng oán hận lại cũng tiêu tán mấy phần. Trong lòng Khương Tư Mệnh rất rõ ràng, đây hết thảy căn nguyên cũng không ở chỗ vị lão nhân trước mắt này. Tần gia truyền thừa mấy vạn năm tổ vấn, chi phối Tần gia tộc nhân vận mệnh. Năm đó đủ loại lựa chọn, sao lại không phải hành động bất đắc dĩ đây? Trong lòng Khương Tư Mệnh rõ ràng, đây hết thảy cũng không phải vị lão nhân này, mà là Tần gia truyền thừa mấy vạn năm tổ vấn cũng là như vậy. Nàng khẽ khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một chút ôn hòa cùng lý giải, nhẹ nhàng mở miệng nói, đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Bây giờ người một nhà có khả năng đoàn tụ, hơn nữa bình an vô sự, liền là kết quả tốt nhất. Chương 426, không muốn cố gắng Tần Trường Ca. Chương 426, không muốn cố gắng Tần Trường Ca. Tần Trường Ca tại một bên dùng sức gật gật đầu, mắt đẹp lưu chuyển ở giữa tràn đầy chân thành, nhẹ giọng phụ hòa nói, đúng vậy à, lão tổ, ngài thật không cần như vậy chú ý. Qua nhiều năm như vậy, ngài đối ta cùng phụ thân một mực quan tâm đầy đủ, dốc lòng chăm sóc, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nàng hơi hơi mím môi, như là lâm vào hồi ức, thần tình nhu hòa mà chân thành tha thiết. Năm đó, ngài biết rõ chính mình không địch lại Khương Lan tiên giới cường giả, có thể làm không cho mẫu thân bị bọn hắn cưỡng ép mang đi, ngài dứt khoát kiên quyết xuất thủ ngăn cản, không tiếc thân chịu trọng thương. Chuyện này, Trường Ca một mực ghi nhớ trong lòng bên trong, chưa bao giờ quên qua. Tần Thương nghe lấy Khương Tư Mệnh cùng Tần Trường Ca lời nói, hốc mắt không kềm nổi là bước. Năm đó quyết định, tuy nói là làm tuân theo tổ huấn, nhưng chung quy là để mẹ con các ngươi tách rời, đây là lão hủ một đời đều không thể buông được việc đáng tiếc. Tần Trường Ca lặng lẽ đi đến bên cạnh Tần Trường Sinh, nhẹ nhàng đụng vào cánh tay, dùng ánh mắt ra hiệu hắn một thoáng. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu là đệ đệ không tha thứ lao tổ Tần Thương, chính mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tần Trường Sinh ánh mắt tại mẫu thân cùng tỷ tỷ trên mình đảo qua, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khổ. Ngay sau đó, hắn chậm chậm đứng dậy lên trước, nhẹ nhàng vô vô bả vai của Tần Thương, ngựa khí trầm ổn mà mạnh mẽ nói, chúng ta Tần gia có khả năng truyền thừa mấy vạn năm mà suy, liền là bởi vì có khắc nghiệt tổ huấn tồn tại. Tần gia tổ huấn có lẽ không phải tốt nhất, nhưng là chúng ta Tần gia nội tình cường đại nhất. Trong mắt Tần Trường Sinh hào quang lóe lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tần Thương. Như đổi lại là ta, tại không có biện pháp tốt hơn dưới tình huống, cũng sẽ như ngươi năm đó đồng dạng làm. Tần Thương nghe lời ấy, cái kia vốn là dày dạn phong sương, có chút còng lưng giãn mua thân thể run lên bần bật, phảng phất bị một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại đánh trúng. Hốc mắt của hắn nháy mắt phím hồng, nước mắt tràn mi mà ra, xúc động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Tiên tổ có linh a. Tần Thương ngước nhìn bầu trời, âm thanh run rẩy, như là tại đối trong cõi u minh tổ tiên nói trong lòng cảm khái. Chúng ta Tần gia lại ra dạng này một vị hiểu rõ đại nghĩa, ý chí rộng lớn yêu nghiệt hậu bối. Hắn vừa nói, một bên dùng cái kia phủ đầy vết chai tay lau sạch lấy không ngừng tuôn ra nước mắt. Xung quanh Tần gia mọi người, nhìn xem Tần Thương kích động như thế răng rắc, lại hồi tưởng lại Tần Trường Sinh vừa mới lời nói kia, trong lòng cũng đều nhấc lên gợn sóng. Bọn hắn biết rõ, Tần Trường Sinh dạng này lý giải lời nói, không chỉ là đối Tần Thương người trấn an, càng là một loại gia tộc lực liên kết tái tạo. Tại đi qua, tổ huấn tuy là duy trì lấy Tần gia truyền thừa, nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng tạo thành nhiều tiếc nuối cùng đau đớn. Mà Tần Trường Sinh thái độ, để mọi người thấy gia tộc đánh vỡ trói buộc, lần nữa tỏa ra sự sống hy vọng. Tần Thương sơ sơ trở lại yên tĩnh một thoáng, tâm tình kích động, lau lau trên mặt sót lại vệt nước mắt, theo sau, hắn hơi hơi không người, dùng một loại vô cùng cung kính tư thế, trong giọng nói lộ ra 10 phần kính trọng, đối Tần Trường Sinh nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, mời gia chủ đại nhân theo lão hủ tiến về nội viện. Trong lòng Tần Thương hết sức rõ ràng, trước mắt vị này chính là Tần gia tương lai bay lên hy vọng, tuyệt không thể chậm trễ chút nào. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trầm ổn mà bình thản, mang theo mẫu thân Khương Tư Mệnh cùng chúng nữ, chậm rãi theo sau lưng Tần Thương. Một đoàn người xuyên qua quanh co hành lang gấp khúc, vòng qua tinh xảo núi giả, trên đường đi, Tần Thương mặc dù tận lực áp lực, nhưng vẫn khó nén nội tâm không yên cùng mong đợi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới nội viện. Theo lấy cửa chính từ từ mở ra, một cỗ tĩnh mịch an lành khí tức phả vào mặt, ngăn cách ngoại giới huyên náo cùng hỗn loạn. Bước vào nội viện, đập vào mi mắt là một tòa lịch sự tao nhã đình viện. Lót gạch xanh, sạch sẽ mà ngay ngắn, bốn phía trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra từng trận thanh u mùi thơm. Trong đình viện, có một phương nhỏ nhắn hồ nước, lá sen rộn đồng, hoa sen nở rộ, làm cái này yên tĩnh viện lạc tăng thêm mấy phần linh động đẹp. Trường Sinh, Trường Ca. Khương Tư Mệnh thanh âm ôn nhu, tại Tần Trường Sinh bên tai vang lên, mang theo vô tận tử ái cùng quan tâm. Tần Trường Sinh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Khương Tư Mệnh cười nhẹ nhàng đứng ở chỗ không xa, bên cạnh vây quanh một đám phong thái yểu điệu nữ tử, chính là nàng mấy vị thế tử. Ta trước mang theo Lạc Ly các nàng đi hậu viện, các ngươi tỷ lang lưu tại nơi này đi. Nàng tại không có đi Khương Lan tiên giới phía trước, từng tại Thương Lan linh giới dạo qua một đoạn thời gian, cho nên đối Tần gia tộc địa vẫn tương đối quen thuộc. Tần Trường Sinh cười lấy gật đầu, Tần Trường Ca thì là ôn nhu nói, "Tốt, nương, ngài mang mấy vị em dâu trước đi thu xếp à, có nhu cầu gì cứ việc phân phó trong tộc hạ nhân." Khương Tư Mệnh nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp đó mang theo Lạc Ly đám người đi tới hậu viện. Tần Trường Sinh nhìn một chút mẫu thân cùng các thê tử bóng lưng rời đi, theo sau lặng lẽ đi đến Tần Trường Ca bên cạnh, thân mật kéo lại tỷ tỷ cánh tay, cười lấy tại bên thai nàng nói, "Tỷ, Thương Lan linh giới thế nhưng địa bàn của ngươi, ta tới sau đó, ngươi thế nào còn câu nệ lên đây?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần tán thưởng cùng cổ vũ, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Vừa mới nhìn ngươi chỉ huy Tần gia tộc nhân bộ dáng, lại thật giống là một vị phong hoa tuyệt đại nữ đế. Tần Trường Ca gương mặt hơi hơi phếu hồng, vỗ nhẹ Tần Trường Sinh tay, giả bộ oán trách nói, "À, còn không phải ngươi cái này xú đệ đệ cướp tỷ tỷ danh tiếng, không phát hiện Tần gia tộc nhân nhìn ngươi lúc ánh mắt ư?" Tần Trường Sinh nghe vậy, lúng túng gãi gãi đầu, dưới thân thể ý thức hướng bên cạnh Tần Trường Ca nhích lại gần, cười hi hi nói, "Tỷ, ngươi yên tâm, chờ luân hồi chi chiến bắt đầu sau đó ta bảo đảm để ngươi xuất tận danh tiếng." Tần Trường Ca nghe được câu này, chỉ cảm thấy đến một dòng nước ấm vùn mà dâng lên trong lòng, cái kia nguyên bản giả bộ giận dữ biểu tình nháy mắt như khói nhẹ tiêu tán không gặp. Nàng trương kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, ý cười như là gợn sóng chậm chậm đẩy ra, đúng như ngày xuân bên trong nở rộ kiểu diễm bông hoa. Mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, mang theo vài phần hờn dỗi, ôm thật chặt cánh tay Tần Trường Sinh, thân thể có chút nghiêng, lộ ra thân mật cùng ỉ lại, hiển thị rõ tiểu nữ nhân dáng vẻ hạnh phúc. "Ta mới không cần đây." Tần Trường Ca môi son khẽ mở, đỏ hồng mê người miệng nhỏ hơi hơi cong lên, đúng như một quả tươi non nước át anh đào, trên mặt hiện lên một chút. Trong lòng nàng hết sức rõ ràng, đệ đệ là muốn mượn lần này luân hồi chi chiến, chẳng những muốn giúp chính mình tại Tần gia tộc nhân trước mặt dựng nên uy tín, còn muốn tại viễn cổ bát tộc trước mặt mọi người đặt vững Tần gia địa vị siêu phàm. Nghĩ đến đệ đệ như vậy làm chính mình suy nghĩ, trong lòng nàng cảm động bộc phát nồng đậm. Tần Trường Ca nghiêng đầu, đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại trên bả vai Tần Trường Sinh, đen nhánh sợi tóc trượt xuống, tựa như màu đen tơ lụa. Sau đó, nàng ngước mắt nhìn về phía Tần Trường Sinh, trong mắt tràn đầy linh động cùng giảo hoạt, tiếp tục dịu dàng nói, "Hắc hắc, có ngươi thực lực này thông thiên đệ đệ tại, ta làm gì còn phải cố gắng a? Ta a, liền muốn trốn ở phía sau ngươi, làm không buồn không lo tỉ tỉ." Chương 427, Tần gia tổ huấn một đầu cuối cùng. Chương 427, Tần gia tổ huấn một đầu cuối cùng. Nói lấy, nàng hơi hơi ngoác miệng ra, trên nét mặt lộ ra một chút hồi ức, chậm chậm nói, "Phía trước ta làm ngồi lên vị trí gia chủ, ngày đêm liều mạng tu luyện, chính là vì chúng ta người một nhà có khả năng đoàn tụ." Lúc này, Tần Trường Ca thu hồi trong mắt giảo hoạt, trên mặt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, nhẹ nhàng nắm chặt Tần Trường Sinh tay, nghiêm túc nói, "Ngốc đệ đệ, kỳ thực à, tỷ tỷ nguyện ý đem thế gian này tất cả danh tiếng đều cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ liền ngóng trông ngươi có thể bình an vui sướng, có thành tựu. Nhìn thấy ngươi bây giờ xuất sắc như vậy, tỷ tỷ so chính mình làm náo động cao hơn đây. Chỉ cần ngươi hảo, tỷ tỷ làm cái gì đều nguyện ý." Dứt lời, nàng có thâm ý khác nhìn về phía Tần Trường Sinh, trong ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm tỷ đệ tình nghĩa. Lúc này, trên mặt Tần Trường Ca cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt. Nàng hơi hơi nheo mắt lại, tựa như đang cố ý treo Tần Trường Sinh khẩu vị, nhẹ giọng nói ra, "Bây giờ nguyện vọng này đã thực hiện, ta cũng có thể đem trên mình trọng trách tháo xuống. Hơn nữa, có người so ta càng thích hợp vị trí gia chủ này." Dứt lời, nàng có thâm ý khác nhìn về phía Tần Trường Sinh, tràn đầy thân mật cùng trêu chọc, phảng phất tại nói, "Ngươi vẫn không rõ ta ý tứ ư?" Tần Trường Sinh đón tỉ tỉ cái kia tràn ngập thâm ý cùng thân mật ánh mắt, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy đối tỉ tỉ thật sâu thích, nhẹ nhàng cầm ngực ở Tần Trường Ca tay, nửa là trêu chọc nửa là bất đắc dĩ nói, "Tỉ, ngươi thoáng một cái đem tất cả trọng trách đều cho ta, thế này sao lại là đau lòng đệ đệ a? Chư thiên vạn giới cùng Trường Sinh giới, ta đều lười đến quản, càng không cần nói Thương Lan linh giới Tần gia." Tần Trường Ca nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, mắt to nhìn từ trên xuống dưới Tần Trường Sinh, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu tâm tư của hắn, khẽ cười nói, ngươi à, cũng đừng tại tỷ tỷ trước mặt trang. Đừng tưởng rằng ta không biết, Nhã Phi vụng trộm vì ngươi nuôi dưỡng rất nhiều nữ tử. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, tại Tần Trường Sinh bên tai thấp giọng nói, ngươi cũng đừng nói cho tỷ tỷ, bồi dưỡng các nàng chỉ là vì cho ngươi thị tẩm. Tần Trường Sinh bị tỷ tỷ đâm thủng dấu ở đáy lòng bí mật nhỏ, lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn nhịn không được gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. Tỷ, sao có thể chứ? Ta bồi dưỡng những nữ tử kia, nhưng thật ra là nhìn chúng các nàng thiên phú tốt, sau này có thể vì ta xuất lực, giúp ta quản lý chư thiên vạn giới. Tần Trường ca nghe vậy, mắt to xoay tít đi lòng vòng, nàng không tin Tần Trường Sinh thì sao đây? Đệ đệ của mình có dùng nhiều tâm, nàng cái này làm tỷ tỷ lại biết rõ rành rành. Ồ, nguyên lai là dạng này a. Tần Trường ca kéo dài ngữ điệu, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, Minh Yên mang tới cái kia mấy tên nữ tử là chuyện gì xảy ra? Hảo tỷ tỷ của ta, đệ đệ đáp ứng ngươi còn không được ư? Tần Trường Sinh nghe xong, lập tức nghẹn lời, trên mặt cười ngây ngô càng lộ vẻ quân bách. Hắn biết rõ tại tỷ tỷ trước mặt là không dối gạt được, đành phải đáng thương xem lấy Tần Trường ca, xin khoan dung nói, hảo tỷ tỷ của ta, đệ đệ đáp ứng ngươi còn không được ư? Tần Trường ca nhìn xem đệ đệ bộ dáng kia, nhịn không được phốc phốc một tiếng mà cười, điểm một cái chán của hắn, nói, liền sẽ cùng ta giả bộ đáng thương, đi, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Tần Thương đi ở phía trước, đem hai tỷ đệ nói chuyện với nhau nghe tới rõ ràng. Nghe tới Tần Trường Sinh đáp ứng tiếp quản Thương Lan linh giới Tần gia lúc, hắn đầu tiên là toàn thân chấn động, ngay sau đó, cuồng hỉ giống như là núi lửa phun trào, ngáy mắt dâng lên khuôn mặt. Năm đó sự kiện kia ấy náy cùng hối hận, áp đến hắn không thở nổi. Mà giờ khắc này, tất cả sầu lo cùng căng thẳng đều trong nháy mắt này tan thành mây khói. Tần Thương thân thể run nhẹ nhẹ, kích động nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lòng hắn minh bạch, dù Tần Trường Sinh tiên phú và thực lực, một khi tiếp quản Tần gia, chắc chắn dẫn dắt Tần gia hướng đi vinh quang đỉnh. Nghĩ tới đây, Tần Thương nhiệt huyết sôi trào, ở trong lòng yên lặng phát hiện, chỉ cần Tần Trường Sinh có thể ổn định Tần gia, dẫn dắt gia tộc tiến lên, coi như mình lập tức chết đi cũng đáng. Bởi vì hắn mơ hồ có một loại dự cảm, Tần Trường Sinh sẽ dẫn dắt Tần gia, sáng lập ra Tần gia tiên tổ đều chưa từng sáng tạo ra vô thượng vinh quang cùng huy hoàng. Giờ phút này, Tần Thương bước chân nhẹ nhàng đến như là trẻ mấy chục tuổi, mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng, phảng phất đi tại thông hướng tương lai tươi sáng trên đường lớn. Hắn lòng tràn đầy chờ mong lấy, tại Tần Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, trở thành bị người ngửa mặt trông lên siêu cấp gia tộc, đúc thành một đoạn vĩnh hằng truyền kỳ bất hủ. Rất nhanh, Tần Thương dẫn Tần Trường Sinh cùng Tần Trường Ca đi tới một gian bố trí xưa cũ trong đại sảnh. Chờ Tần Trường Sinh vào chỗ sau, Tần Thương tự mình làm hắn pha bên trên một ly trà thơm, hơi nóng bốc lên, hương trà bốn phía. Ta cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về, không chỉ là làm tham gia luân hồi chi chiến, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tần Thương nghe vậy, một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Trường Sinh, vừa nhìn về phía một bên cười nhẹ nhàng Tần Trường Sinh. Ngài còn nhớ chúng ta Tần gia tổ huấn một đầu cuối cùng, chờ Tần Trường Sinh vào chỗ sau, Tần Thương tự mình làm hắn pha bên trên một ly trà thơm, hơi nóng bốc lên, hương trà bốn phía, lượn lờ mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ không gian. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, cảm thụ được hương trà tại đầu lưỡi tan ra, ánh mắt trong đại sảnh trên bức họa từng cái đảo qua, tựa như tại hồi ức Tần gia đã qua. Yên lặng một lát sau, hắn dương mắt nhìn về phía Tần Thương, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, lần này ta cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về, cái này luân hồi chi chiến tất nhiên trọng yếu, nhưng còn có một cái càng thêm mấu chốt lại ảnh hưởng sâu xa sự tình, cần ta tới làm. Tần Thương nghe vậy, một mặt không hiểu nhìn về phía Tần Trường Sinh, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên cười nhẹ nhàng Tần Trường Ca, tính toán từ hai tỷ đệ trên nét mặt tìm ra đầu mối. Ngài còn nhớ chúng ta Tần gia tổ huấn một đầu cuối cùng? Tần Trường Sinh ánh mắt sáng rực xem lấy Tần Thương, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiểu khác kiên định. Tần Thương khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, chậm chậm nói, Tần gia tổ huấn một đầu cuối cùng, phẳng có thực lực tu vi siêu việt Tần gia tối cường một đời tiên tổ Tần gia hậu nhân xuất hiện, liền có thể. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên phản ứng lại, thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, bờ môi ngập ngừng nói, khó có thể tin nhìn về phía Tần Trường Sinh, lắp bắp nói, ngài, ngươi là muốn lần nữa sửa chữa chúng ta Tần gia tổ huấn? Gia chủ, ngài có biết chúng ta Tần gia thực lực tối cường một đời tiên tổ, cũng không phải trong tổ huấn ghi lại vị kia tiên đế? Tần Trường Sinh nghe lời ấy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, có chút hăng hái nhìn về phía Tần Thương, nói, ngươi nói chuyện này, có lẽ cùng trong tổ địa cái kia thần long tàn hồn có quan hệ à? Tần Thương nghe nói như thế, tựa như bị sét đánh, giàn mua thân thể đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, trong mắt kinh hãi nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Trường Sinh dĩ nhiên cảm giác được trong tổ địa sợi kia thần bí thanh long tàn hồn. Chương 428, nghịch chuyển thời không trường hạ. Chương 428, nghịch chuyển thời không trường hạ. Phải biết được thần long tàn hồn tồn tại, từ xưa đến nay chỉ có Tần gia lịch đại gia chủ, cho dù là Tần gia nhân vật trọng yếu nhất, đôi cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tần Thương cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình, nhìn về phía trong ánh mắt Tần Trường Sinh, kính sợ lại thêm mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định thanh âm hơi run, nói, chính xác như ngài nói, tại thật lâu phía trước, Tần gia có vị tuyệt thế tiên tổ. Vị tiên tổ kia tại tiên giới một lần kỳ ngộ bên trong, đạt được cái kia thần tàn hồn tán thành. Từ đó về sau, tiên tổ thực lực trèo lên tới một loại không cách nào tưởng tượng độ cao, cuối cùng càng là phi thăng tới thần giới. Chỉ là vị này tiên tổ sự tích, chẳng biết tại sao, lại bị tận lực che giấu. Như không phải trong tổ địa vị kia cáo chi, lão hủ cũng không cách nào biết được đoạn này mà tân. Tần Trường Sinh nghe vậy, trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước, trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo lăng lệ hào quang, nói ra để Tần Thương lông tơ dựng ngược lời nói. Đoạn lịch sử này nguyên cớ bị phong cấm, là bởi vì chúng ta Tần gia vị tiên tổ kia, tại phi thăng tới thần giới không lâu liền vẫn lạc. Tần Thương nghe lời ấy, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất. Hắn run run rẩy rẩy duỗi tay ra, chỉ vào Tần Trường Sinh, bờ môi run run nửa ngày mới gạt ra mấy chữ. Cái này đã tiên tổ có khả năng phi thăng thần giới, tất nhiên có thông thiên triệt địa thực lực, siêu thoát tiên cảnh bên trên, làm sao lại vẫn lạc? Tần Trường Sinh nhìn vẻ mặt sợ hãi Tần Thương, trong lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ, khóe miệng rắc một vòng cười khổ, khẽ khẽ lắc đầu. Lập tức, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, một đạo loẹt loẹt lóa mắt hào quang màu vàng, phản phất bít bang lúc sáng thế ánh sáng, dùng bài sơn đảo hải xu thế tại Tần Trường ca cùng Tần Thương trước mắt ầm vang nở rộ. Hào quang sáng làm cho người khác linh hồn cũng vì đó run lên, xung quanh không gian nháy mắt bị chiếu thành thuần túy quang minh lò luyện, kèm theo một cỗ để linh hồn cũng vì đó thần phục vô thượng uy áp. Còn không chờ hai người từ bất thình lình cường quang bên trong hoàn hồn qua, một đạo to lớn màn sáng không có dấu hiệu nào tự nhiên hiện lên. Trên màn sáng, thần bí chói lọi phù văn như linh động tinh thần lưu chuyển, phản phất tại nói vũ trụ hồng mông sơ khai lúc bí mật. Ngay sau đó, trên màn sáng hiện ra một bức làm người sợ hãi hoảng sợ khủng bố hình ảnh. Đó là một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, bị rối loạn xen lẫn pháp tắc chi lực điên cuồng tàn phá bốn phía, không gian như nghiền nát lưu ly, vết nứt như mạng nhện hướng về bao la phương xa lan tràn. Tại mảnh này hỗn loạn hải tâm, chư thần chi chiến đánh thẳng đến long trời lở đất. Một tôn thần linh toàn thân tản ra hỗn độn chi khí, hắn đưa tay ở giữa, hỗn độn chi lực tựa như mãnh liệt màu đen làn sóng quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, chư thiên tinh thần như yếu ớt giấy mỏng bị tùy tiện xé rách, từ đó tuôn ra quỷ dị lực lượng tựa như muốn đem thế gian vạn vật đều kéo vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Cùng đối lập thần linh, thân thể bao quanh lấy thời gian cùng không gian xen lẫn quang hoàn. Ánh mắt của hắn đi tới, xung quanh thời không nháy mắt vặn vẹo thành phức tạp hình dạng xoắn ốc, bất luận cái gì đến gần sinh linh đều sẽ bị cuốn vào thời không vòng xoáy, liền linh hồn đều không thể may mắn thoát khỏi. Còn có một tôn thần linh, quanh thân lóng lánh bản nguyên vũ trụ quang huy, hắn mỗi một lần hô hấp, liền có vô số đạo đại biểu lấy khác biệt pháp tắc chùm sáng từ trong cơ thể hắn phun ra. Những chùm sáng này đan xen, như là từng tòa lưu động pháp tắc lao tủ, đem hết thể chung quanh đều giam cầm trong đó. Một khi chạm đến, vô luận là thần linh hộ thể thần thông vẫn là kiên cố không gian bích lũy, đều sẽ như bọt biển nghiền nát. Tại cái này trong hỗn chiến, Tần gia vị tiên tổ kia mặc dù thân hình đối lập nhỏ bé, lại hào quang vạn trượng, quanh thân ngũ thải quang mang nở rộ, tựa như hy vọng hải đăng. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn lâm vào mấy tôn cường đại thần linh vây công. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên nghiệp hỏa ma thần, há mồm phun một cái, liền làm một mảnh có thể thiêu hủy thiên địa nghiệp hỏa chi hải. Nghiệp hỏa hiện quỷ dị màu đen, chỗ đến, thời gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến dạng, không gian bị ăn mòn ra từng cái to lớn hắc động. Thân hình hắn như điện, làm việc trong lửa xuyên qua tránh né, nhưng vẫn có mấy sợi nghiệp hỏa sượt qua người, nháy mắt tại trên người hắn lưu lại từng đạo cháy đen vết thương. Miệng vết thương không ngừng có khói đen bốc lên, phản phất linh hồn đều tại bị nghiệp hỏa ăn mòn. Một vị khác hình như cự thú viễn cổ thần linh, quanh thân tràn ngập mục nát cùng khí tức hủy diệt. Hắn bẹn bẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có vô số đạo lực lượng hủy diệt từ trên người hắn bộc phát ra, những lực lượng này hình như giữ tận cự long màu đen, dương nhanh múa bước nhào về phía tiên tổ. Mỗi một đạo lực lượng hủy diệt đều ẩn chứa có thể để vũ trụ sụp đổ năng lượng, chỗ đi qua, không gian bị bóp méo thành hình dáng kỳ dị, vật chất nháy mắt chôn bụi, chỉ để lại một mảnh hư vô. Tần gia tiên tổ không tránh kịp, bị mấy đạo lực lượng hủy diệt đánh trúng, thân thể nháy mắt phủ đầy vết nứt, như là sắp nghiền nát đồ sứ, toàn bộ người lung lay sắp đổ. Nhưng hắn vẫn như cũ giống giận, trên mình quang mang đại thịnh, bộc phát ra một nguồn sức mạnh mênh mông, tạm thời bức lui vây công thần linh. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nứt ra một đạo to lớn khe hở, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn từ đó lộ ra. Cái tay này từ vô số tinh thần ngưng kết mà thành, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức, phản phất là vũ trụ tận thế tuyên bố. Bàn tay lớn dùng thế lôi đỉnh vạn quân chụp vào tiên tổ đem hết toàn lực, trên mình hào quang nở rộ đến cực hạn, tính toán chống lại như kiến càng lấy cây. Bàn tay lớn đem nó bắt được, dùng sức vây lại, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa kêu thảm, thân thể của hắn tại cái tay kia bên trong nháy mắt hóa thành một mịn. Thần hồn cũng tại vô tận trong thống khổ tiêu tán, chỉ để lại một vòng tàn hồn ánh sáng nhạt, tại hỗn loạn trong hư không từng bước biến mất. Tần Trường Ca cùng Tần Thương trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm màn sáng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần gia vị kia thực lực thông thiên triệt địa tiên tổ, lại như vậy khốc liệt trong chiến đấu vẫn lạc. Mà trận này chư thần chi chiến trình độ kinh khủng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để linh hồn của bọn hắn cũng vì đó run rẩy. Tần Trường Ca cùng Tần Thương ngơ ngác nhìn cái kia còn tại lấp lóe ánh sáng nhạt màn sáng, hồi lâu đều không thể từ cực độ trong chấn động lấy lại tinh thần. Tần Thương bờ môi run nhẹ nhẹ, ngập ngừng nói lại nửa ngày nói không ra lời, qua một hồi lâu, mới khó khăn gạt ra một câu, "Gia chủ, cái này, cuối cùng là vì sao? Những cái kia cao cao tại thượng thần linh, hẳn là tại tranh đoạt cái gì, không phải như thế nào như vậy liều linh chém giết?" Tần Trường Sinh nghe vậy, nên miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, "Có một số việc nói ra, khả năng sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Ngươi chỉ cần biết, thần cũng không phải vô dục vô cầu, cũng không phải vô địch tồn tại." Hắn hơi dừng lại, dương mắt nhìn về phía phương xa, phản phất có thể nhìn thấy trong tổ địa thần long tàn hồn răng dấp, tiếp tục nói, cũng tỉ như trong tổ địa đạo kia thần long tàn hồn, nó tại thời kỳ toàn thịnh thực lực tu vi, so với chúng ta Tần gia vị tiên tổ kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng nó cuối cùng còn không phải bị trọng thương, chỉ còn một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn. Chương 429, Luân hồi chi chiến phía trước ban ân. Chương 429, Luân hồi chi chiến phía trước ban ân. Hắn rất muốn nói cho tỉ tỉ cùng Tần Thương, trận kia chư thần chi chiến chân tướng cũng bất quá là người đánh cờ tại lần nữa bố trí quân cờ mà thôi. Tần Thương nghe lấy Tần Trường Sinh lời nói, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vậy mới đột nhiên giật mình, chính mình vừa mới nhìn thấy hết thảy, chân thực đến cực hạn. Loại không gian kia nghiền nát cảm giác, thần linh khủng bố uy áp, cùng tiên tổ vẫn lạc lúc khốc liệt, đều như là tự mình trải qua đồng dạng. Trong lòng Tần Thương dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn động, cái này tuyệt không phải phổ thông tiên pháp có khả năng đạt tới hiệu quả. Hắn mười phần vững tin, nhất định là Tần Trường Sinh dùng vô thượng lực lượng, đem hắn đưa vào đoạn kia chư thần chi chiến thời không trường hạ bên trong. Loại này đồng thời khống chế thời gian cùng không gian tái hiện trước kia bí lực, vượt xa khỏi hắn đối con đường tu luyện nhận thức. Cũng chính là phần này tự mình cảm thụ, để Tần Thương vô cùng chắc chắn, Tần Trường Sinh bây giờ tu vi cùng thực lực, đã siêu việt Tần gia vị kia đã từng phi thăng thần giới tiên tổ. Muốn vị tiên tổ kia, tuy có thông thiên triệt địa thần lực, lại còn tại chư thần vây công phía dưới vẫn lạc. Mà Tần Trường Sinh, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, có thể nghịch chuyển thời không trường hạ. Như là khống chế chư thiên vận mệnh chúa tể, dễ như trở bàn tay liền dẫn hắn về tới trận kia kinh tâm động phách chư thần chi chiến bên trong. Như vậy kinh thế hai tộc thủ đoạn, viễn siêu lẽ thường, quả thực khiến Tần Thương chấn kinh đến khó dùng lại thêm. Hắn cảm giác chính mình nhận thức trong nháy mắt này bị triệt để lật đổ, đối Tần Trường Sinh kính sợ giống như thủy triều ở trong lòng sôi trào mãnh liệt. Tần Thương xúc động đến thân thể đang run rẩy, nhịn không được lại là cảm khái không thôi. Tần gia truyền thừa ngàn vạn năm tổ huấn, lập tức liền muốn bị lần nữa sửa chữa. Ngay tại lúc này, một mực không có nói chuyện Tần Trường Ca, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Trường Sinh, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh, mở miệng hỏi: "Trường Sinh, cái kia đến tuột cùng là như thế nào khủng bố tồn tại, có thể đem cường đại như thế thần long trọng thương?" Tần Trường Sinh nhìn một chút tỉ tỉ Tần Trường Ca, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm áp, chậm chậm mở miệng nói ra: "Tỷ, chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Nếu là ta không có đoán sai, sợi kia thần long tàn hồn có lẽ tìm qua ngươi đi, hơn nữa còn giao phó ngươi một ít chuyện." Tần Trường Ca vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, suy nghĩ lâm vào trong hồi ức. "Ân, tại ta về phía trước Trường Sinh giới, nó chính xác tìm qua ta, muốn cho ta mang Vũ Nhi đi trong tổ địa thấy nó." Nàng khẽ nhíu mày, trong mỹ mâu để lộ ra một tia lo âu. Tuy là nó tại Tần gia trong tổ địa, hơn nữa còn là một tia tàn hồn, nhưng ta cũng không chọn vẹn tín nhiệm nó, lo lắng nó đối Vũ Nhi có mưu đồ. Tần Thương tại một bên nghe lấy, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới cái này thần long tàn hồn lại cùng Tần Trường Ca từng có giao lưu. Tần Trường Sinh nghe vậy, bình thản cười một tiếng, hướng về tỷ tỷ Tần Trường Ca ôn nhu nói: "Tỷ, không cần phải lo lắng, ngươi ngày mai liền mang theo Vũ Nhi đi gặp nó à?" Dứt lời, hắn hơi hơi nhắm mắt, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt bao phủ tổ địa, tinh chuẩn cảm giác thần long tàn hồn trạng thái. Lúc này mới phát hiện, thần long tàn hồn không ngờ bộ phát suy yếu, khí tức như trong gió nến tàn lơ lửng không cố định. Ngay sau đó, trên tay của Tần Trường Sinh tu di thần giới hào quang lóe lên, một mai chân bóng long lanh bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân bình lưu chuyển lên thần bí quang sáng, mơ hồ có từng tia từng tia từng sợi sinh mệnh khí tức tiêu tán mà ra. "Thì, đem cái này mang lên, ngươi liền nói là ta thưởng cho nó." Tần Trường Sinh đem bình ngọc đưa về phía Tần Trường Ca, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm ổn. Tần Trường Ca một mặt kinh ngạc, tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng chuyển động, quan sát đến thân bình tán phát thần bí quang sáng, nhịn không được hỏi: "Trường Sinh, đây là như thế nào bảo vật?" Tần Trường Sinh thần bí cười một tiếng, ngữ khí bình thản mở miệng giải thích: "Đây là sinh mệnh chi thủy, có thể dùng tới tu bổ thần hồn." Ánh mắt của hắn rơi vào trên bình ngọc kia, phản phất có thể xuyên thấu qua thân bình nhìn thấy ẩn chứa trong đó thần kỳ chất lỏng. Thần hồn của nó bị tổn thương nghiêm trọng, cái này sinh mệnh chi thủy đối nó mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Tần Trường Ca khẽ gật đầu, trong mắt vẻ kinh ngạc giảm xuống, nhưng sầu lo vẫn còn. "Mà nếu cái này chân quý đồ vật, liền như vậy cho nó, có thể hay không?" Tần Trường Sinh minh bạch tỉ tỉ lo lắng, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng giải thích: "Cái kia thần long tàn hồn đối chúng ta còn hữu dụng, tạm thời vẫn không thể để nó tiêu tán. Chờ lần này luân hồi chi chiến kết thúc sau đó, để nó mang theo Tư Hoàng cùng Vũ Nhi đi Đông Long Đại Lục a." Đông Long Đại Lục rộng lớn bao la, cường giả như mây, là tuyệt hảo lịch luyện chi địa. Tư Hoàng cùng Vũ Nhi thiên phú chắc tuyệt, tại nơi đó có thể trải qua càng nhiều khiêu chiến, càng nhanh trưởng thành. Ta tuy là phụ thân của bọn hắn, nhưng có chút đường, bọn hắn đến chính mình đi, tại lịch luyện bên trong đúc thành cứng cỏi tâm trí, nắm giữ một mình đảm đương một phía năng lực. Tần Trường Ca nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đem bình ngọc cẩn thận cất kỹ. "Gia chủ, ngươi tính khi nào lần nữa sửa chữa chúng ta Tần gia tổ huấn?" Tần Thương cung kính hướng về phía trước phóng ra một bước, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tìm kiếm. Tần Trường Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, như tại cân nhắc lấy nhiều lợi và hại. Một lát sau, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm thấp lại rõ ràng mạnh mẽ: "Hiện tại, luân hồi chi chiến lửa xém lông mày, gia tộc trên dưới đều cần toàn lực ứng phó ứng đối trận đại chiến này. Việc này quan hệ đến Tần gia tương lai, không thể nóng lòng nhất thời, vẫn là chờ luân hồi chi chiến kết thúc nói sau đi." Nói đến chỗ này, Tần Trường Sinh có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười. "Bất quá, tại luân hồi chi chiến bắt đầu phía trước, ta phải ban cho mỗi vị Tần gia tộc nhân một tràng tạo hóa." Tần Thương nghe vậy, trong lòng lập tức một trận cuồng hỉ. Hắn hết sức rõ ràng, dù Tần Trường Sinh thông thiên triệt địa thực lực, dù cho chỉ là một chút phúc phận, đều đủ để thay đổi mỗi vị Tần gia tộc nhân vận mệnh. Còn không chờ Tần Thương phản ứng lại, Tần Trường Sinh lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Trong chốc lát, một đạo màu vàng kim thần bí kết giới bao phủ toàn bộ Thương Lan linh giới. Cùng lúc đó, trên cửu thiên dị tượng phát sinh, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, giờ phút này bị mảng lớn chói lọi cửu thải tường vân bao trùm. Những cái này tường vân hình thái ngàn vạn, như lao nhanh thủy thú, tản ra như mộng như ảo hà quang, đem trọn cái Thương Lan linh giới chiếu đến tựa như tiên cảnh. Tại cái kia cựu thải tường vân bên trong, mơ hồ truyền đến từng trận đại đạo chi âm. Thanh âm này tựa như hồng trung đại lữ, lại như liễu diễu nói nhỏ. Mỗi một cái âm tiết đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra ban đầu liền đã tồn tại chí lý, thấm vào thiên địa vạn vật vận hành pháp tắc. Để mỗi một cái nghe người linh hồn đều chiếm được trước đó chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Giờ phút này, trong Thương Lan linh giới, Tần gia tất cả tộc nhân đều phát giác được thiên địa dị tượng, trong lòng đều là giật mình, chợt ý thức đến, nhất định là có đại sự phát sinh. Trong chốc lát, vô luận là đang tu luyện hậu bối, vẫn là bế quan các trưởng lão, hoặc là bận rộn tộc nhân, đều buông xuống trong tay sự tình, nhộn nhịp tụ tập tại trên diễn võ trường. Trời ạ, cái này, đây là. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia tựa như ảo mộng dị tượng, trên mặt tràn đầy chấn động cùng vẻ kính sợ. Chương 430, huyết mạch thức tỉnh thủy biến. Chương 430, huyết mạch thức tỉnh thủy biến. Tại Tần gia mọi người rung động trong ánh mắt, trên trời cao đạo kia cùng Tần Trường Sinh rất giống vĩ ngạn thân ảnh quanh thân quang mang đại thịnh. Một cỗ tràn đầy mà cổ lão huyết mạch lực lượng như mãnh liệt dòng thác buộc phát ra. Cỗ lực lượng này phản phất vượt qua vô tận thời không, mang theo Tần gia các tiền bối vô thượng bình quang cùng cường đại nội tình, dùng bài sơn đảo hải xu thế quét sạch toàn bộ Thương Lan linh giới. Trong chốc lát, Tần gia mỗi một vị tộc nhân đều cảm nhận được cỗ huyết mạch này lực lượng dẫn dắt. Phản phất ngủ say tại sâu trong linh hồn lực lượng nào đó bị nháy mắt thức tỉnh, trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch bắt đầu kịch liệt sôi trào, tản mát ra từng đạo chói lọi hào quang. Những quang mang này đan xen vào nhau, đem trọn cái Tần gia chiếu rọi đến giống như ban ngày, tại trong Thương Lan linh giới tạo thành một mảnh như mộng như ảo lộng lẫy cảnh tượng. Kèm theo huyết mạch thức tỉnh, các tộc nhân linh căn bắt đầu thoát thai hoán cốt thủy biến. Nguyên bản tư chất phổ thông linh căn, như là phá kén hồ điệp, biến đến nóng ánh long lanh, chiếu sáng rạng rỡ, toát ra linh lực cường đại ba độ. Cao giai linh căn càng là quang mang đại thịnh, không ngừng hút vào linh khí trong thiên địa, phản phất muốn đem trọn cái Thương Lan linh giới linh khí đều chiếm làm của riêng. Mà tu vi tăng vọt càng là kinh người, trẻ tuổi đám tử đệ, nguyên bản tại trên con đường tu luyện gian nan leo lên, giờ phút này lại như cưỡi tên lửa đột phá một tầng lại một tầng cảnh giới. Từng đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời, kèm theo linh lực bốn phía, tạo thành từng đạo ngũ thải ban lan của sáng, trực trùng vân tiêu. Những cái kia bê quan nhiều năm các trưởng lão, cũng tại cỗ này thần kỳ dưới sự gia trì của lực lượng, đánh bơi trải qua thời gian dài bình cảnh. Khí tức bộc phát mạnh mẽ, khí thế trên người liên tục tăng lên, tựa như từng tòa núi cao nguy nga, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tại cái này tráng lệ tràng diện bên trong, Tần gia đám trẻ con, mặc dù còn không hiểu tu luyện huyền bí, nhưng cũng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, thân thể biến đến nhẹ nhàng mạnh mẽ, tư duy bộc phát mạnh bén, phảng phất mở ra trí tuệ cửa chính. Các tộc nhân quần áo tại linh lực cường đại trùng kích vào bay phất phới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kinh hỉ cùng kính sợ. Mỗi người đều biết rõ, cái này nghịch thiên cơ duyên cùng tạo hóa, đều là Tần Trường Sinh ban tặng cho. Gia chủ và năm, cảm tạ gia chủ ban ân. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ tại Tần gia mỗi một cái xó xỉnh vang lên, âm thanh hội tụ vào một chỗ, như là quần quần tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Thương Lan linh giới. Các tộc nhân ngước nhìn trên trời cao đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, nhộn nhịp quỳ đất lễ bái, biểu đạt đối Tần Trường Sinh cảm kích cùng trung thành. Toàn bộ Thương Lan linh giới phảng phất đều tại vì một màn tráng lệ này mà run rẩy, thiên địa linh khí điên cuồng hướng lấy Tần gia hội tụ đến, tạo thành to lớn linh khí vòng xoáy. Tại trong cái vòng xoáy này, Tần gia mọi người thỏa thích hấp thu linh khí, thực lực không ngừng tăng lên. Trận này trọng thể mà thần thánh tẩy lễ, chứng kiến lấy Tần gia bừng dậy, cũng biểu thị bọn hắn đem dùng hoàn toàn mới tư thế, nên đón sắp đến luân hồi chi chiến. Ngay tại Tần gia mọi người đắm chìm tại huyết mạch thức tỉnh, thực lực bạo tăng chấn động cùng trong vui sướng thời gian. Trên trời cao đạo kia vĩ ngạn thân ảnh quanh thân hào quang bộc phát lóa mắt, phảng phất đem chọn cái hào quang của Thương Lan linh giới đều hội tụ ở một thân. Đột nhiên, Tần gia tổ địa hậu sơn phương hướng truyền đến một trận mãnh liệt linh lực ba động, một đạo bóng ánh cổ sáng màu vàng phóng lên tận trời, hào quang chiếu sáng nửa bầu trời. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn tới, chỉ thấy tổ địa hậu sơn, nguyên bản yên lặng mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Kèm theo một trận oanh minh, một tòa thần bí thần trì chậm chậm hiện lên. Thần trì hiện hình bắt giác, thành ao từ một loại không biết tên ngọc thạch chế tạo thành, phía trên khắc đầy cổ lão mà phù văn thần bí. Phù văn lóe ra hào quang màu vàng, cùng bên trong thần trì chất lỏng hô ứng lẫn nhau, tản mát ra một cỗ làm người kính sợ khí tức thần bí. Bên trong thần trì, chất lỏng màu vàng như vật sống quay cuồng phun trào, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều lóe ra ngũ thải ánh sáng nhạt, phản phất ẩn chứa vũ trụ ở giữa ngàn vạn huyền bí. Chất lỏng tản ra nồng đậm linh lực, cỗ linh lực này cũng không phải là phổ thông linh khí có thể so sánh, nó thuần hậu mà ôn hòa, mang theo một loại để nhân linh hồn cũng vì đó say mê lực lượng. Tần Trường Sinh cái kia tựa như chuông lớn âm thanh, lần nữa vang vọng tại toàn bộ trong Thương Lan linh giới, vang vọng tại Tần gia vang lên bên tai mọi người, cái này là tạo hóa thần chỉ, trong hồ chất lỏng ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực. Tiến vào bên trong, có thể trợ các ngươi thêm một bước thức tỉnh huyết mạch, củng cố cảnh giới, tăng thực lực lên. Đệ tử trong tộc, theo trưởng lão trình tự, theo thứ tự tiến về tổ địa hậu sơn, tiến vào thần chỉ tu luyện. Các tộc nhân nghe, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Tần gia thế hệ trẻ tuổi nhóm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hận không thể lập tức chạy như bay đến thần trì một bên, cảm thụ cái kia thần kỳ lực lượng. Mà các trưởng lão thì mặt lộ vẻ vui mừng, biết rõ đây là Tần Trường Sinh ban cho gia tộc lại một đại cơ duyên. Tần gia một vị con cháu trẻ tuổi, kìm nén không được kích động trong lòng, trước tiên hướng về tổ địa hậu sơn chạy đi. Làm hắn đi tới thần trì một bên, cái kia nồng đậm linh lực phả vào mặt, để hắn mừng rỡ. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm bước vào bên trong thần trì. Chất lỏng màu vàng nháy mắt đem hắn nhấn chìm, một loại ấm áp mà lực lượng cường đại bắt đầu thâm nhập thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội vừa mới thức tỉnh huyết mạch lực lượng tại cỗ lực lượng này kích thích phía dưới, biến đến bộc phát sôi nổi. Nguyên bản còn có chút mơ hồ huyết mạch truyền thừa ký ức, giờ phút này cũng từng bước rõ ràng, phảng phất có một đôi tay vô hình tại trợ giúp hắn mở ra huyết mạch chỗ sâu bảo tàng. Theo thời gian trôi qua, vị trí này đệ khí tức trên thân bộc phát cường đại, nguyên bản bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà có chút táo bạo linh lực, giờ phút này cũng thay đổi đến trầm ổn có thứ tự. Làn da của hắn biến đến óng ánh long lanh, mơ hồ có hào quang màu vàng lưu chuyển, toàn bộ người phảng phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Tại thần trì bên ngoài chờ đợi các tộc nhân, nhìn thấy vị trí này để biến hóa, trong mắt tràn đầy thèm muốn cùng khát vọng. Bọn hắn càng chờ mong chính mình tiến vào thần trì sau, có thể thu được đến như thế nào tăng lên. Lúc này, Tần Thương kích động nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy đối Tần Trưởng ca nói, "Đại tiểu thư, gia chủ thủ đoạn thật là thông thiên triệt địa. Cái này tạo hóa thần trì, chắc chắn để ta con cháu Tần gia thực lực nâng cao một bước." Tần Trưởng ca khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng, "Từ giờ trở đi, luân hồi chi chiến đối chúng ta Tần gia đã không bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta truy đuổi là cái kia mênh mông bao la, thần bí khó lường chư thiên vạn giới." Ba ngày thời gian, như bóng câu qua khe cửa thoáng qua tức thì. Tại cái này ngắn ngủi lại ý nghĩa phi phàm trong 3 ngày, Tần gia tổ địa hậu sơn tạo hóa thần trì phóng liên tục lấy thần bí lại bàng bạc lực lượng, thuế biến lấy Tần gia mọi người. Tại tạo hóa thần trì thần kỳ tẩy lễ phía dưới, Tần gia tộc nhân thực lực phát sinh có thể nói long trời lở đất thuế biến. Trước đây, trong tộc nắm giữ tiên giai linh căn người lác đác không có mấy, bây giờ, tuyệt đại đa số tộc nhân linh căn lại đều tiến cấp tới tiên giai. Chương 431, luân hồi chi chiến trước giờ. Chương 431, luân hồi chi chiến trước giờ. Trong đó tương đối một bộ phận càng là đạt tới tiên giai thượng phẩm, tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng, bị triệt để thức tỉnh. Về mặt tu vi, nguyên bản ở vào thánh cảnh tộc nhân, bây giờ cùng nhau đột phá đến đại đế cảnh. Bọn hắn khí tức quanh người mạnh mẽ dày nặng, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa linh lực phảng phất chịu đến vô hình dẫn dắt, độ nhịp hô ứng. Mà những cái kia nguyên bản liền thân ở đại đế cảnh cường giả, càng là thuận thế đột phá, tăng lên tới tiên cảnh. Tiên cảnh cường giả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa biến sắc, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới cao độ toàn mới. Nhất chú ý thuộc về Tần gia lão tổ Tần Thương, tại Tần Trường Sinh dốc sức trợ giúp tới, hắn thành công đột phá tầng tầng công xưởng, một lần hành động tiến cấp tới tiên tôn cảnh. Thời khắc này Tần Thương, mặc dù vẫn là tóc trắng thơ, nhưng toàn bộ người lại tỏa ra một loại khó mà nói nên lời mạnh mẽ sinh cơ cùng quang binh diệu quan mang. Làn da của hắn không còn nhăn nheo lỏng lẻo, mà là biến cực kỳ gửi lại rồi rào lộng lẫy. Từng kia từng dòng tiên khí, phản phất như thực chất bị hắn đưa vào thể nội, kinh mạch toàn thân tựa như từng đầu lao nhanh không ngừng linh hạ, bên mông linh lực tại trong đó mãnh liệt chảy xuôi. Thân thể của hắn sinh mệnh lực lại thực hiện thoát thai hoán cốt thủy biến, phản phất giành lấy cuộc sống mới, ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng sức sống. Tại cái này ý nghĩa phi phàm trong 3 ngày, Tần Trường Ca tuân theo Tần Trường Sinh an bài, mang theo Tần Vũ đi tới tổ địa. Tổ địa tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí, sợi kia thần long tàn hồn suy yếu chiếm cứ trong đó. Trước đây Tần Trường Sinh ban cho thần long tàn hồn sinh mệnh chi thủy phát huy kỳ hiệu, nguyên bản sắp tiêu tán tàn hồn, tại sinh mệnh chi thủy thẩm thấu vào, từng bước củng cố, khí tức cũng thay đổi đến cường thịnh chút. Tần Vũ thì là cầm trong tay Trường Sinh lệnh, thần long tàn hồn không dám có chút phản kháng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong đó. Tần Trường Sinh sớm có dự định, chờ luân hồi chi chiến kết thúc, liền để thần long tàn hồn dẫn dắt Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng tiến về Đông Long đại lục lịch luyện. Đông Long đại lục truyền thừa ước vào năm, cực kỳ đặc thù, là một cái cổ lão mà thần bí giới vực không gian. Nó siêu thoát tại thần cấp giới vực trên không gian, tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong, linh giới, tiên giới, thần giới cùng tồn tại. Như vậy đặc biệt cấu tạo, để Đông Long đại lục tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, cũng quyết định nó sẽ thành Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng tuyệt hảo lịch luyện chi địa. Luân hồi chi chiến cuối cùng bắt đầu, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị một loại vô hình căng thẳng không khí bao phủ, giống như trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tần Trường Ca vị này phong hoa tuyệt đại tần gia nữ tộc trưởng, thân mang thị trang, giống như một lượt màu vàng kim nắng gắt, nở rộ tại tần gia cái kia rộng lớn mà khí thế rộng rãi trên diễn võ trường. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Nàng thân mang một bộ màu vàng kim kéo đất váy dài, cái kia làn váy tựa như chạy xuôi ở giữa thiên địa dung kim, hào quang lập lòe lóa mắt, phảng phất đem thế gian tất cả bóng ánh đều hội tụ ở một thân. Váy thân bên trên, lấy cực kỳ tinh tế ngân tuyến thêu đầy tinh diệu tuyệt luân phù văn cùng ngũ ý điểm lành đồ án. Theo lấy nàng liên bộ nhẹ nhàng, những phù văn kia cùng đồ án phảng phất được trao cho sinh mệnh một loại, tản ra thần bí mà trang trọng khí tức, nói tần gia cổ lão mà lịch sử huy hoàng. Cái này váy dài màu vàng hoàn mỹ dán vào lấy nàng cái kia cao gầy lại uyển chuyển dáng người, đem thân hình của nàng đường cong phát họa đến tinh tế. Nàng kia viên nhuận bà bay, đường nét ưu mỹ lưu loát, trần trụi da da thịt tại làn váy màu vàng nổi bật lên, hiện ra như là dương chi ngọc lưu hòa mà mê người lộng lẫy. Tần Trường Ca khuôn mặt tinh xảo như vẽ, sáng rực đôi mắt đen kịt thâm thúy một đầu như thác nước đen sẫm xinh đẹp tóc dài vén lên thật cao. Giờ phút này, nàng liền là cái kia trên cựu thiên quân lâm thiên hạ nữ đế, nắm trong tay thế gian hết thảy. Ngay tại lúc này, phương xa không gian đột nhiên nổi lên từng trận chấn động kịch liệt, phảng phất yên lặng mặt hồ bị đầu nhập vào một khóa cự thạch, gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra tới. Mỗi đại đế tộc cường giả nhộn nhịp như là cỗ sao trổi phủ xuống, trong lúc nhất thời, trong Thương Lan linh giới thay đổi bất ngờ. Lực chi nhất tộc, thượng quan đế tộc, dược tộc, Liêu gia, còn có cái kia thần bí khó dò hồn tộc các loại, lần lượt xuất hiện tại tần gia trong tầm mắt. Tần Thương đầy mặt nụ cười, dùng nhiệt tình nhất tư thế tiến ra đón. Lực chi nhất tộc cầm đầu là lão tổ Đường Chấn Thiên, thân hình của hắn khôi ngô đến như là nguy nga đỉnh núi, bắp thịt cả người sôi sục. Mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất ẩn chứa khai sơn phá thạch khủng bố lực lượng, giống như một tòa di chuyển như ngọn núi uy phong lẫm liệt nhanh chân đi tới. Trong tay hắn nắm chặt một thanh khổng lồ vô cùng chiến truy, cái kia chiến truy đen sẫm phát sáng, mặt ngoài khắc đầy xưa cũ mà thần bí hoa văn, mơ hồ tản ra linh lực cường đại ba động. Phảng phất tại nói cực hạn lực lượng, Đường Chấn Thiên cất tiếng cười to lấy nói, "Tần Thương lão ca, chúng ta thế nhưng hồi lâu không gặp a. Ta nghe ngươi Tần gia gần đây thực lực tăng nhiều, lão phu nhưng không thể chờ đợi muốn kiến thức xuống, các ngươi Tần gia bây giờ chỗ lợi hại." Tần Thương cười ha ha một tiếng, sang sảng đáp lại nói, "Đường huynh, ngươi cái này tính nôn nóng vẫn là như trước kia giống như lúc, không thay đổi chút nào à?"
Ta Tần gia đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, tất nhiên sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Ngược lại các ngươi lục tộc, lần này luân hồi chi chiến, chuẩn bị lấy ra cái gì bản lĩnh cuối cùng tới để chúng ta nhìn một chút ta. Đường Chấn Thiên dùng sức phủi tay bên trong chôi kia to lớn chiến truy, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng phong khoáng thần tình, lớn tiếng nói, ta lực tộc dựa vào là liền là cái này một thân ma lực, còn có trong tay chôi này liệt thiên truy. Thượng quan đế tộc tộc trưởng Thượng quan Hồng, dáng người thon dài rắn giỏi, khí chất ôn nhuận như ngọc, tựa như một vị từ trong tranh đi ra công tử văn nhã. Hắn nện bước ưu nhã nhịp bước đi lên trước, mặt mỉm cười, hướng Thượng quan Hồng chắp tay hành lễ nói, Tần tiên bối, lần này thịnh hội ý nghĩa phi phàm, quan hệ đến lấy toàn bộ Thương Lan linh giới tương lai hướng đi. Hy vọng chúng ta có thể trước sau như một dắt tay tổng vào, làm cái này Thương Lan linh giới hòa bình cùng phồn vinh, cùng nhau toàn lực ứng phó, cùng cố gắng. Tần Thương đội vã hoàn lễ, thái độ thành khẩn nói, Thượng quan tộc trưởng nói rất có lý, ta Tần gia từ trước đến giờ mười phần coi trọng cùng Thượng quan gia thâm hậu tình nghĩa, phần tình nghĩa này giống như bản thạch, kiên định không thay đổi. Dược tộc cầm đầu lão tổ Dược Huyền, tóc trắng xóa, giống như trong ngày mùa đông tuyết động, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu dấu tích. Tay hắn cầm một cái điêu khắc đủ loại kỳ dị dược thảo quải trượng, cái kia quải trượng phảng phất cũng dính dược thảo linh khí, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Dược Huyền nguyên bản ánh mắt tại mọi người trên mình thong thả đảo qua, trong lúc lơ đãng rơi xuống Tần Thương trên mình lúc, nháy mắt định trụ. Hắn nhìn chăm chú Tần Thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cứ việc trên mặt Tần Thương nếp nhăn vẫn như cũ, nhưng Dược Huyền bằng vào cường đại tinh thần lực, rõ ràng phát giác được Tần Thương trên mình cái kia mạnh mẽ sinh cơ, hiển nhiên nó thọ nguyên tăng lên trên diện rộng. Dược Huyền đứng dậy lên trước, không kềm nổi cảm khái, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng lo lắng, "Tần huynh, ngươi có thể ẩn nấp đủ sâu à? Có lẽ nhất định là tao ngộ phi phàm cơ duyên, tu vi tinh tiến không ít, liền thọ nguyên đều có như vậy biến hóa, quả thực làm người thích thú a." Chương 432, Hồ tộc. Chương 432, Hồ tộc. Tần Thương khẽ vuốt lấy trắng bệnh trong râu, khiêm tốn cười cười, nói, "Dược Minh mắt sáng như đuốc, thứ không dám giấu giếm, lão hủ may mắn tìm đến một chút cơ duyên, tăng lên chút tu vi. Thế gian này kỳ diệu vô hạn, nhiều biến hóa nơi nơi ngoài dự liệu." Dược Chân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt thần sắc nhìn như yên lặng, trong lòng chính xác nhấc lên sóng to gió lớn. "Như vậy rất tốt." Hắn trên miệng nói như vậy lấy, ánh mắt cũng là tại trên diễn võ trường nhìn xung quanh, tựa hồ là muốn thua định cái gì, trong lòng âm thầm lưu giữ. Luôn cảm giác Tần gia hình như biến đến không giống với lúc trước, nhưng vì sao không có một chút dị thường? Tần gia tộc nhân thực lực tổng hợp phát sinh thuế biến chuyện này, đã sớm bị Tần trưởng sinh dùng thủ đoạn thần bí che giấu. Trừ phi có người tu vi mạnh hơn hắn, bằng không căn bản là không có cách cảm thấy được mảy may. Lúc này, Liêu gia Liêu Uyên, khuôn mặt tuấn tú lại thần sắc ngạo mạn, trong ánh mắt để lộ ra một chút khinh thường. Hắn nện bước con thai, chậm rãi đi lên trước, âm dương quái khí nói, "Tần Đường, ta thế nhưng nghe bây giờ chấp trưởng Tần gia, đúng là một cái miệng còn hôi sữa nữa a. Hẳn là các ngươi Tần gia đã không người kế tục, đến trình độ sơn cùng thủy tận, mới ra hạ sách này, để một cái nữ lưu hạng người tới đảm đương loại này trách nhiệm. Ta xem các ngươi Tần gia, sợ là phong quang không còn, phải từ từ hướng đi suy bại rồi." Tần Thương nghe xong, trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, chậm rãi nói, "Có chí không tại lớn tuổi, vô chi không sống trăm tuổi. Cùng là viễn cổ bát tộc, lẫn nhau ở giữa vẫn là hiểu rất rõ, đế tộc Tần gia cái này tuổi trẻ hậu bối, Liêu Uyên là biết đến, tuyệt đối không có thiên phú yêu nghiệt nữ a." Vừa dứt lời, chân trời truyền đến một trận không linh nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm âm thanh, phản phất tới từ trên cửu thiên, mang theo một cỗ cường đại cảm giác các bách. Chỉ thấy Tần Trường Ca thân mang màu vàng kim hoa phục, như là một ngôi sao rực rỡ từ trên trời giáng xuống, tay áo phiêu phiêu, khí thế kinh người. Rơi xuống mấy mắt, một cỗ vô hình cường đại khí tràng, khiến Liêu Uyên lại không tự chủ được lui về sau nửa bước. Trong lòng hắn lập tức kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tần Trường Ca, không chỉ là Liêu Uyên, mọi người tại đây đều phát giác được, bọn hắn lại trọn vẹn nhìn không ra tu vi cảnh giới của Tần Trường Ca, loại này sâu xa khó hiểu thực lực, thực sự quá mức khủng bố. Liên luôn luôn trầm ổn, kiến thức rộng rãi dược trần, trên mặt cũng lộ ra cực độ chấn kinh, hai mắt hơi hơi trợ to. Nguyên bản không hề lay động trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, hắn nhìn lấy chăm chú Tần Trường Ca, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Tần gia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao nữ hoa này khí tức như vậy sâu không lường được? Mà lực chi nhất tộc tộc trưởng Đường Chấn Thiên, đồng dạng bị kinh đến không ngậm miệng được. Hắn cái kia nguyên bản chân chất thu kệ khuôn mặt giờ phút này tràn đầy chấn động, một đôi như trung đồng mắt to nhìn chằm chằm Tần Trường Ca, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, cái này Tần gia khi nào ra cái như vậy một vị nữ hoa? Đường Chấn Thiên chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục lẩm bẩm nói, tuy là không thấy rõ tu vi của nàng, nhưng trên người nàng phát ra khí tức, hôm nay lại để lão hủ đều có một loại hoảng sợ cảm giác. Đường Đường lực chi nhất tộc tộc trưởng, dùng lực lượng mạnh mẽ nổi danh, giờ phút này cũng bị Tần Trường Ca cho thấy thần bí thực lực cho kinh đến, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Thượng quan đế tộc tộc trưởng Thượng quan Hồng, luôn luôn ôn nhuận như ngọc, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa lại Tần Trường Ca, trong lòng âm thầm cảnh giác, biết rõ Tần gia vị này đột nhiên vùng dậy nữ hoa, chắc chắn cho thế cục mang đến to lớn biến số. Thượng quan Hồng không kềm nổi nắm chặt nắm đấm, suy tư cách đối phó, hắn hiểu được, sau này cùng Tần gia quan hệ, e rằng muốn lần nữa khảo lượng. Tần Trường Ca mắt đẹp chứa sương, ánh mắt như băng đao thẳng tắp đâm về Liêu Uyên, ánh mắt kia phảng phất có thể đem nội tâm của hắn xem thấu. Khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, mang theo một chút khiêu khích độ cong, âm thanh giống như băng nhận sắc bén, gằn từng chữ nói, "Liêu Uyên, ta Tần gia phải chăng suy tàn, còn chưa tới phiên ngươi khóa tay múa chân." Liêu Uyên há to miệng, hình như muốn phản bác, nhưng còn không chờ hắn lên tiếng, Tần Trường Ca liền tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, "Ta thế nhưng nghe, các ngươi Liêu gia một tên đích hệ huyết mạch nữ tử, danh xưng Cựu Thiên Đại Lục đệ nhất nữ tài thần Liêu Như Yên, cùng một tên bình thường nam tử bỏ trốn, Thế nào, chuyện này ngươi sẽ không thừa nhận a? Nói lời này lúc, Tần Trường Ca hơi nghiêng đầu, cười như không cười đánh giá Liễu Uyên, trong ánh mắt đều là trêu tức. Ngươi cho rằng các ngươi Liễu gia đem tin tức phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, liền có thể làm người khác không biết sao? Tần Trường Ca thần sắc buộc phát lạnh giá, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ngay sau đó, nàng chuyển đề tài, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói, ngươi khả năng còn không biết rõ à, Liễu Như Yên bây giờ đã có mang thai, đúng dịp chính là tên nam tử kia cũng họ Tần, nói không chắc hắn là nhà ta người đây. Liễu Yên nghe xong, bắp thịt trên mặt không bị khống chế run rẩy mấy lần, nguyên bản ngạo mạn thần tình nháy mắt ngưng kết, bờ môi khẽ run, lại cứ thế một chữ cũng nói không ra. Sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, lúc xanh lúc trắng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh xen lẫn thần sắc phức tạp. Nhưng tại Tần Trường Ca cường đại khí trang áp chế xuống, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cố nén nội tâm nộ hỏa, hai chân như là bị găm trên mặt đất, không thể nhúc đích. Tần Trường Ca mắt đẹp chứa xương, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Uyên, âm thanh giống như băng nhận sắc bén. Liễu Uyên, ta Tần gia phải chăng suy tàn, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Ta thế nhưng nghe, các ngươi Liễu gia một tên đích hệ huyết mạch nữ tử, danh xưng cựu thiên đại lục đệ nhất nữ tài thần Liễu Như Yên, cùng một tên bình thường nam tử bỏ trốn. Ngươi cho rằng các ngươi Liễu gia đem tin tức phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, liền có thể làm người khác không biết sao? Ngươi khả năng còn không biết rõ à, tên nam tử kia cũng họ Tần, nói không chắc hắn là nhà ta người đây. Liễu Yên bị hận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như điều sắc bản một loại, khi đến toàn thân run nhẹ nhẹ, đang muốn phát tác. Đúng lúc này, một trận gió tà thổi qua, phản phất từ cựu địa ngục thổi tới gió lạnh, để người không rét mà run. Một cỗ thần bí khiến người ta hoảng sợ khí tức nháy mắt tràn ngập ra, phản phất toàn bộ không gian đều bị cỗ khí tức này chỗ đông kết. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh như quỷ mị lặng yên hiện thần, toàn thân bọn họ ẩn nấp tại mũ che màu xám phía dưới, khuôn mặt trọn vẹn bị hắc ám bao phủ, không thấy rõ mảy may. Liễu Uyên, ngươi thật là càng già càng không biết xấu hổ, dĩ nhiên cùng một cái vãn bối nữ hoa tình toán. Mũ che màu xám che khuất thân ảnh hơi động một chút, phát ra một trận thanh âm trầm thấp khàn khàn, thanh âm kia phảng phất từ xa xôi thâm viên truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng thần bí. Liễu Uyên nghe được thanh âm này, nguyên bản mặt đỏ lên nháy mắt biến đến trắng bệnh, vừa mới góp nhặt lên nộ hỏa phảng phất bị một chậu nước lạnh nháy mắt dội tắt. Chương 433, miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Chương 433, miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, Hồn Thiên, ngươi hồn tộc từ trước đến giờ giấu đầu lộ đuôi, bất quá là một đám tiểu nhân mà thôi. Hồn Thiên ngữ khí dị thường lạnh lẽo, mang theo vô tận hàn ý, dưới mặt nạ đôi mắt tựa như thâm viên khủng bố. Tiểu nhân ư? Nhưng ta hồn tộc diệt ngươi Liễu gia đủ. Nháy mắt, một cỗ hủy diệt ý nghĩ như thực chất xương mù màu đen, dùng Hồn Thiên làm trung tâm, hướng về Liễu Uyên mãnh liệt đánh tới, đem hắn trọn vẹn bao phủ trong đó. Cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa vô tận tử vong cùng tuyệt vọng, phản phất có thể đem Liễu Uyên linh hồn đều triệt để nghiền nát. Liễu Uyên chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, như là một đầu cự thú dữ tợn, mạnh mẽ nắm chặt trái tim của hắn. Tần Trường Ca tú mi cao lại, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ thân kia lấy Hồn Thiên, trong mỹ mâu hiện lên một chút cảnh giác. Nàng một mực nghe hồn tộc hành tung thần bí quỷ dị, hành sự quỷ bí, không người hiểu rõ thực lực của bọn hắn cùng mục đích. Bây giờ luân hồi chi chiến đã bắt đầu, Tần Trường Ca muốn mượn cơ hội này giải quyết triệt để hồn tộc. Tần Thương nhìn xem này Dương Cung Bạt Kiếm một màn, đội vàng cười mở miệng quên, chớ có tổn thương hỏa khí. Tần Thương nhìn thấy Liêu Uyên cùng Hồn Thiên Dương Cung Bạt Kiếm, bốn phía tràn ngập hết sức căng thẳng không khí khẩn trương, nhục mạ âm thanh bên tai không dứt. Hắn đội vàng tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, mở miệng nói ra, luân hồi chi chiến đã gần sát, các vị vẫn là theo ta vào chỗ a. Tại Tần Thương điều hòa lại, Liễu Uyên mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn là đè nén tâm tình, theo lấy hắn đi tới diễn võ trường to lớn bốn phía vào chỗ. Cái này diễn võ trường cực kỳ rộng lớn, mặt đất từ từng khối đen kịt phát sáng cự thạch lót đường mà thành, trải qua tuế nguyệt mài giũa, hiện ra xưa cũ mà dày nặng lộng lẫy. Bốn phía khán đài cao vút, tựa như cự thú sống lưng, khí thế rộng rãi, trên khán đài sớm đã ngồi đầy mong mỏi cùng trông mong Tần gia các tộc nhân. Chờ mọi người ngồi, Tần Trường Ca thân mang hoa lệ không bỏ mất ánh khí phục sức, nện bước nhẹ nhàng mà kiên định như bước, thong dong đi lên trung ương diễn võ trường đài cao. Nàng dáng người thướt tha, khí chất cao nhã, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng kiên định, mọi người dưới đài ánh mắt nháy mắt bị nàng hấp dẫn. Tần Trường Ca nhìn quanh bốn phía, không có dư thừa nói nhảm, âm thanh thanh thúy nhưng lại rất có lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, lần này luân hồi chi chiến quy tắc trước sau như một, bát tộc mỗi chọn lựa 10 tên thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đem thông qua rút thăm phương thức 22 quyết đấu, cuối cùng căn cứ thắng bại quyết định bát tộc ở giữa bài danh. Cùng ngày trước đồng dạng, tên thứ nhất gia tộc, nhưng thu được 4 cái tiến vào luân hồi bí cảnh danh lạch. Tên thứ hai gia tộc, lấy được 3 cái danh lạch, tên thứ ba gia tộc, đến 2 cái danh lạch, còn lại gia tộc mỗi cái một cái danh lạch. Làm luân hồi bí cảnh 4 chữ này vừa mới lối ra, dưới đài nháy mắt sôi trào, mọi người châu đầu ghé thai, tiếng ông bên thai không dứt. Mỗi đại đế tộc các lãnh tụ càng là thần sắc kích động, trong ánh mắt thiêu đốt lên nóng rực khát vọng. Bọn hắn đối luân hồi bí cảnh ý vị như thế nào, lại biết rõ rành rành. Cái kia luân hồi bí cảnh, tựa như một tòa thần bí khó lường bảo tàng mê cung, tích chứa trong đó lấy vô tận cơ duyên. Nghe nói, bước vào trong đó, liền phảng phất bước vào một cái kỳ tích địa phương, có tỷ lệ thu được đủ loại thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này, có lẽ có thể tẩy tủy phát cốt, tái tạo kinh mạch, để tu luyện giả thoát thai hoàn cốt, đột phá trải qua thời gian dài tu luyện bình cảnh, nhất phi trùng thiên. Thậm chí, từng có người tại luân hồi bí cảnh bên trong cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được trong truyền thuyết dị hỏa. Dị hỏa, đây chính là trong thiên địa kinh khủng nhất cùng lực lượng thần bí một trong, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Đạt được dị hỏa người, từ nay về sau tại con đường tu luyện cao hơn ca tiến mạnh, trở thành danh chấn đại lục siêu cấp cường giả, nó chỗ tồn tại gia tộc cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, sương bá một phương. Nghĩ đến những cái này, mọi người dưới đài hít thở đều biến đến dồn dập lên. Đế tộc các lãnh tụ nắm chặt ghế ngồi tay vịn, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng âm thầm tính toán chính mình tử đệ tại lần này luân hồi chi chiến bên trong phần thắng. Thế hệ trẻ tuổi các đệ tử càng là ma quyền sát trưởng, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn cùng kiên quyết. Bọn hắn khát vọng tại trong trận đại chiến này trổ hết tài năng, bước vào luân hồi bí cảnh, sửa chữa mình cùng gia tộc vận mệnh. Toàn bộ diễn võ trường bị một loại cuồng nhiệt mà khẩn trương không khí bao phủ, phản phất sắc bị nhen lửa thủng thuốc nổ. Mọi người ở đây trong lòng xúc động vạn phần thời điểm, Tần Trường Ca hơi hơi tăng cao âm lượng, tiếng như chuông lớn nói, mời mỗi đại đế tộc chọn lựa đệ tử lên đài. Theo lấy nàng vừa nói ra, các tộc thế hệ trẻ tuổi các tinh anh nhộn nhịp bắt đầu theo thứ tự lên đài rút thăm. Tần gia bên này, 10 tên đệ tử nện bước trầm ổn nhịp bước vững bước tiến lên, trong đó hai đạo thân ảnh nho nhỏ đặc biệt dễ thấy, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe đặc biệt tinh thần. Bọn hắn chính là Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ hai tỷ đệ. Tần Vũ phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt trong trắng lộ hồng, da thịt tinh tế đến có thể bấm nổi trên mặt nước tới. Một đôi mắt to giống như ngọc thạch đen sáng rực thâm thúy, đôi mắt chuyển động ở giữa, đã lộ ra viễn siêu tuổi tác kiên nghị quả cảm, vừa có hài đồng thiên chân vô tả cùng nhí nha nhí nhảnh. Bên hông hắn khối kia nhỏ nhắn trên ngọc bội, tại ánh nắng chiếu rọi, tản ra nhu hòa lại thần bí còn sáng, tựa như tại yên lặng giảng thuật Tần gia lâu đời huy hoàng lịch sử. Thời khắc này Tần Vũ, độ ngực nhỏ rất đến thật cao, một bộ kích động răng rắc, tư thế kia phảng phất sắp lao tới không phải một tràng quyết liệt tỉ thí, mà là một tràng thú vị mạo hiểm. Tần Tư Hoàng buộc lấy hai cái xinh đẹp đuôi ngựa, theo lấy nàng nhẹ nhàng nhịp bước hơi rung nhẹ, rất giống hai cái linh động thỏ con. Trong tóc chi kia tinh xảo phượng hoàng hình dáng châm cài tóc, mỗi một cái lông vũ đều điêu khắc đến sinh động như thật, như muốn vỗ cánh mà bay, vì nàng tăng thêm mấy phần cao quý cùng xinh đẹp. Nàng cặp kia mắt to bên trong lộ ra linh động giảo hoạt, khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười, phản phất đôi sắp đến khiêu chiến tràn ngập chờ mong. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa đi ở trước nhất, thân cao vẫn chưa tới Tần gia tộc nhân eo, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Ha ha, ta không nhìn lầm a. Tần gia dĩ nhiên phái ra hai cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa tham gia luân hồi chi chiến. Đế tộc Liễu gia chỗ tồn tại khán đài, Liễu Yên nhìn xem Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng, lập tức phát ra một trận cười vang. Tần gia thật là suy tàn. Thượng quan gia tộc trưởng Thượng Quan Hồng lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tay chỉ vào Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng, phảng phất nhìn thấy thế gian hoang đường nhất sự tình. Nguyên bản liền phi thường náo nhiệt khán đài, lập tức tiếng người huyên náo, giống như nấu mở ra nước sôi. Hai tiểu gia hỏa này niên kỷ, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 7 tuổi a. Ánh mắt của mọi người giống như thủy triều, đồng loạt toàn bộ bị Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng hấp dẫn tới. Không ít nữ đệ tử trong mắt tràn đầy yêu thương, nhộn nhịp sợ hãi than nói, ai nha, hai tiểu gia hỏa này cũng quá đáng yêu à, thật muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của bọn họ trứng. Lực chi nhất tộc Đường Chấn Thiên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cũng không hiểu, thì thầm trong lòng. Thần gia đây là tính toán điều gì? Thế nào để hai cái tiểu oa nhi ra sân tranh tài? Chương 434, hồn tộc cảnh giác. Chương 434, hồn tộc cảnh giác. Còn có một chút lòng dạ khó lường người, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, gật gù đắc ý nói, theo ta thấy à, thần gia đây là suy tàn, không có người có thể dùng. Mới đem hai đứa bé này đẩy ra cho đủ số, thật là một đời không bằng một đời rồi. Liêu Yên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hướng bên cạnh Liêu gia tộc nhân phụ họa theo đuôi, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Tần gia đã sớm biết chính mình không tranh nổi cái khác mấy tộc, cố tình phái cái này hai hải tử tới đi cái cảnh núi, hảo tìm cho mình cái bậc thang để xuống. Tại trường sinh lệnh lịch thiên năng lực che giấu phía dưới, hai cái tiểu gia hỏa trên mình không có một chút tu vi khí tức. Người xung quanh khiêu khích âm thanh hết đợt này đến đợt khác, mà ngay tại cùng lúc đó, hồn tộc chỗ tồn tại khán đài phương hướng, không khí lại lặng yên ngưng trọng lên. Một tên toàn thân ẩn nấp tại mũ che màu xám bên trong thân ảnh, tựa như trong bóng tối ẩn nút quỷ quái. Hắn cái kia tựa như thâm viên thâm thúy lại lộ ra từng tia hàn ý đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn lấy chăm chú Tần Tư Hoàng cùng Tần Vũ. Theo sau, dùng một loại khàn khàn đến như là đánh bóng âm thanh, lặng yên truyền âm nói, "Thánh chủ, cái kia hai cái tiểu ba nhi tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy." Ở bên người hắn, đồng dạng bị khí tức thần bí bao phủ hồn tộc thánh chủ, hơi nhíu đến lông mày, sắc mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng cảnh giác. Tần Thương tu vi đã đột phá đến tiên tôn cảnh, hắn mặc dù tận lực cẩn tàng, nhưng cuối cùng không thể trốn qua tinh thần của ta lĩnh vực tra xét. Một cái dầu hết đèn tắt lao ra hỏa, chẳng những thọ nguyên tăng lên ngàn năm, liền tu vi đều tăng vọt gấp mấy lần. Loại này thủy biến, thật sự là quỷ dị. Nói đến chỗ này, người áo bào cho âm thanh có chút ngưng trọng, hiển nhiên đối Tần Thương đột phá cực kỳ chấn kinh. Không chỉ như vậy, hai cái này hoa hoa trên mình, càng là lộ ra cổ quái. Trên người bọn hắn nhất định mang theo che giấu khí tức bảo vật, ngay cả chúng ta hồn tộc truyền thừa bí pháp, đều không thể nhìn thấu bọn hắn sâu cạn. Người áo bào cho trong mắt lóe lên một chút lăng lệ, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng, phản phất muốn đem bọn hắn xem đấu. Còn có cái kia Tần gia tộc trưởng mới nhận chức Tần Trường Ca, ta lại trên người nàng cảm nhận được một chút uy hiếp. Người áo bào cho hạ giọng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, phải biết, có thể để hắn xuất hiện uy hiếp cảm giác người, tại Cửu Thiên Đại Lục bên trên còn không có. Đến cùng là loại nào phẩm giai bảo vật, liền tinh thần của ta lĩnh vực đều không thể nhìn đấu. Người áo bào cho tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng giống như thủy triều cuồn cuộn. Vậy mới bất quá thời gian mấy chục năm, Tần gia đến cùng gặp được loại nào nghịch thiên cơ duyên? Hôn tộc thánh chủ cuối cùng truyền âm đáp lại, trong thanh âm đồng dạng tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Hắn biết rõ, như Tần gia thật thu được nào đó kinh thiên cơ duyên, vậy đối với hồn tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Thánh chủ, phải chăng cần thủ hạ đi trà xét một phen? Tên kia người áo bào cho hơi hơi cúi đầu, cung kính truyền âm hỏi thăm, trong ánh mắt để lộ ra kích động thần sắc. Không thể. Tần gia sớm đã xưa đâu bằng nay, dùng tu vi của ngươi cùng thực lực, nếu là như tùy tiện tiềm nhập trong đó, rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện. Hồn tộc thánh chủ sắc mặt tâm trầm, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào dưới đài Tần gia mọi người, chậm chậm truyền âm nói, mấy trăm năm trước, ta liền từng cảm thấy được, tại Tần gia trong tổ địa, mơ hồ có một chút thần hồn ba động, vô cùng mỏng manh. Như không phải bản thánh chủ tinh thần lực viễn siêu người thường, căn bản là không có cách phát giác. Người áo bào cho nghe, trong lòng một trận kinh, cấp bách truyền âm nói, lại có việc này. Thánh chủ, cái kia sau đó ra sao? Hồn tộc thánh chủ trong ánh mắt hiện lên một chút hàn mang, tiếp tục truyền âm nói, lúc ấy ta liền lén lén lẻn vào, nhưng lại tại tới gần thời điểm, đạo thần hồn kia lại đột nhiên biến mất. Nó nhất định là cảm giác được ta tồn tại, như vậy có thể thấy được, đạo thần hồn kia tuyệt đối không đơn giản. Một bên người áo bào cho nghe vậy, ở trong lòng suy tư chốc lát, truyền âm nói, thánh chủ đại nhân, như vậy nhìn tới, Tần gia lần này thủy biến, rất có thể cùng đạo thần hồn kia có quan hệ. Tần gia đã đối ta hồn tộc tạo thành uy hiếp, thậm chí sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hồn tộc thánh chủ ánh mắt băng lãnh như sương, ngựa khí uy nghiêm đáng sợ truyền âm nói, không tệ. Vô luận như thế nào, đều không thể mặc cho Tần gia vùng dậy. Luân hồi chi chiến bắt đầu sau, bản thánh chủ đích thân tiến về Tần gia tổ địa. Ta ngược lại muốn xem, cái này Tần gia đến cùng trốn lấy bí mật gì. Người áo bào cho mặt lộ lo lắng, vội vàng truyền âm, thánh chủ, cử động lần này có thể hay không quá mức mạo hiểm. Tần gia bây giờ xưa đâu bằng nay, vạn nhất bọn hắn có đề phòng. Hồn tộc thánh chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, truyền âm nói, bất quá là một cái nho nhỏ Tần gia mà thôi. Hắn hơi hơi hất cằm lên, thần sắc kiêu căng, tại chủ của chúng ta bên trên trong mắt, cuối cùng bất quá là sâu kiến. Coi như bọn hắn thu được lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Dừng một chút, trong mắt hắn hiện lên một vòng ngân lệ, tiếp tục truyền âm, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Chỉ là Tần gia tổ địa, dùng bản thánh chủ thực lực, cũng có thể tới lui tự nhiên. Lần này tiến đến, nhất định phải đem Tần gia vùng dậy căn nguyên tra cái tra ra manh mối. Nếu thật cùng cái kia thần bí thần hồn có quan hệ, ta nhất định phải báo cáo chủ thượng, nói không chừng còn là một cái công lớn. Một bên khác, bắt tộc thế hệ trẻ tuổi các tinh anh vây quanh một cái to lớn màu vàng kim ống thẻ hoàn thành rút thăm. Ống thẻ quanh thân khắc đầy cổ lão phù văn, lưu chuyển lên thần bí hào quang, như tại chứng kiến cái này quyết định quyết đấu phân tổ thời khắc trọng yếu. Lúc này, trên diễn võ trường tràn ngập căng thẳng lại hưng phấn không khí. Mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt rơi vào Tần gia chọn lựa 10 tên tiểu bối trên mình. Nói xác thực, tuyệt đại đa số tầm mắt đều chăm chú dính tại Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng hai tiểu gia hỏa này trên mình. Đối mặt mọi người như sóng triều nghị luận ầm ĩ, Tần Vũ cùng Tần Tư Hoàng lại không hề hay biết, hoặc là nói, bọn hắn căn bản là không để ý Tần Vũ nắm thật chặt phân quyền. Cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, đúng như sắp bước vào thần bí bảo tàng thế giới nhà thám hiểm, trên mặt tràn đầy không ức chế được xúc động. Tần Tư Hoàng thì hơi hơi ngẩng đầu lên, linh động mắt to hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, trong tóc phượng hoàng châm cái tóc hơi hơi rung động. Khóe miệng nàng mang theo tự tin mỉm cười, phản phất những cái kia thanh âm nghi ngờ, bất quá là bên tai thổi qua một trận gió nhẹ, không chút nào có thể ảnh hưởng đến nàng. "Tỷ tỷ, chúng ta so một thoáng, nhìn một chút ai đánh bại người nhiều." Tần Vũ thanh âm non nớt bên trong tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tư Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy khiêu chiến ý vị. Tần Tư Hoàng cúi đầu nhìn xem đệ đệ, trong mắt tràn đầy cương triều, nhẹ nhàng điểm một cái chóp mũi của hắn, cười nói, "Tốt lắm, ngươi phải thua, đem đạo kia long hồn cho ta chơi mấy ngày, thế nào?" Tần Vũ nghe, mắt thoáng cái trừng đến căng tròn, theo bản năng ôm chặt trong ngực mai kia long hồn mà bội. Bất quá, hắn do dự một chút, bất quá rất nhanh, trong mắt ý chí chiến đấu lần nữa hừng hực dấy lên, bộ ngực nhỏ một cỗ, giòn giòn rã rã nói, "Được, một lời đã định. Tỷ tỷ, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi."